Chương 32, bầy cá đánh nghi binh. Bầy thịt ghi họ tổ tập kích. Chương 32, bầy cá đánh nghi binh. Bầy thịt ghi họ tổ tập kích. Hiện tại xem ra, việc hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp không phải là không có nguyên nhân. Nếu như ta không đoán sai, đánh bại, cùng đánh giết, điểm kinh nghiệm đưa cho là khác nhau. Chính là bởi vì bờ hẻo mỗi lần đều không lưu lại dư lực để đánh giết bộ kẻ mẩn, cho nên điểm kinh nghiệm của hắn mới có thể xoạt 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 tăng lên. Tốc độ lên cấp tự nhiên có thể lý giải. Chờ khi bờ suy nghĩ thông suốt, những con bụt tở phờ giờ khác mới lần lượt phản ứng lại. Chiến đấu đã kết thúc, mà bọn họ cũng nên tiếp tục lên đường. Chúng ta phải đi thôi. Những con bụt tở phờ giờ tiền bối còn lại bắt đầu top 3 top 5 bay về phía không trung. Đây đối với những con bụt tở phờ giờ trẻ tuổi chính là chỉ dẫn tốt nhất. Thế là đông đảo tộc viên cũng bắt đầu rời đi. Bờ hẻo thấy vậy, lập tức đuổi kịp. Rất nhanh, cả đoàn lần nữa bay trên bầu trời. Mặt trời đã sắp lặn, nhưng bọn chúng không thể dừng lại, bởi vì trong giã ngoại, rừng rậm ban đêm cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng chỉ có thể chờ ở trên không trung mới có thể tránh né loài săn mồi trên mặt đất. Bởi vì loài chim bình thường đều hoạt động ban ngày, cho nên nguy hiểm ban đêm chủ yếu đến từ mặt đất. Còn về việc nghỉ ngơi một đêm trong rừng rậm, thì càng không cần nghĩ tới. Một con bụt tở phờ giờ rời khỏi tộc quần, bất kể ở đâu cũng sẽ trở thành một thành viên bị săn. Vào ban đêm, bay trên không chính là nơi ẩn náu tốt nhất của bọn chúng. T, sao cảm giác có chút yên tĩnh vậy trên không? Xung quanh bờ không có đồng loại làm bạn, nhưng sự yên tĩnh quỷ dị lại khiến hắn không quá thích ứng. Trải qua trận này, hắn cũng biết tính cách của mình không thích hợp với đoàn đội, mà hắn có thể làm cho đoàn đội cũng chính là chỉ huy. Nhờ những yếu tố khác nhau, hắn trong lòng các con bướm rất có uy tín. Đây là lợi thế mà những trận đánh kéo dài mang lại, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi chính là chân lý. Mà là một con bụt tở phờ giờ, sự biểu hiện của nó lại khác hẳn với người thường. Có thể nói, bờ eo bây giờ quả thực đã có tư bản chiến đấu. Cứ như vậy, cả đoàn bướm mang tâm tình lo sợ bất an mà vượt qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh dương xuyên qua tầng mây chiếu xạ lên khuôn mặt cả đàn bướm. Đây là tia nắng đầu tiên của buổi sáng, biểu thị sinh cơ và sức sống. Phu, hôm nay quả thực là một ngày tốt lành. Đúng vậy, hôm nay trời quả thực là rất xanh. Những con bụt tở phờ giờ trẻ tuổi trò chuyện, nhưng chúng không hề chú ý tới các vị tiền bối trên bầu trời đang cảnh giác nhìn khắp bốn phía, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, bờ eo đang bay cũng phát hiện điều không thích hợp. Không khí này thật sự là có chút kỳ quái bây giờ. Hắn không nghe thấy một tiếng động nào. Theo lý mà nói loài côn trùng trong rừng rậm là nhiều nhất, nhưng bây giờ những con côn trùng này dường như đều trầm mặc, không phát ra một tiếng kêu nào, thật giống như đang tránh né một thứ gì đó. Ngay khi bờ hẻo đang nghĩ như vậy, sóng, một đạo tiếng kêu quen thuộc truyền đến, vợ cẩn thận nghe, trong lòng kinh hãi, lập tức đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, cái chấm đen nhỏ đang chậm rãi từ tầng mây lao xuống, là bầy chim, toàn thể cảnh giới. Kèm theo một tiếng côn trùng kêu vang vọng trong đội ngũ bụt tở phờ giờ, đông đảo thành viên trẻ tuổi bắt đầu hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Là bầy chim, ta còn không muốn chết, chạy mau. Chạy ư? Có thể chạy tới đâu? Xung quanh toàn là chim. Đông đảo bụt tở phờ giờ bắt đầu rối loạn mà chạy trốn, hoàn toàn rối loạn đội hình. Mà vào lúc này, bờ eo cũng mới nhớ tới đạo lý chim chóc buổi sáng sớm, bọn chúng bị xem là bữa sáng. Nghĩ tới đây, bờ eo lập tức đuổi tới trong đội ngũ, đồng thời phát ra một tiếng rít. Yên lặng cho ta, không muốn chết thì lại gần đây. Đối mặt với tình huống này, bờ eo lộ ra sự bình tĩnh lạ thường. Hắn biết rõ, chỉ có đoàn kết mới có thể với cái giá thấp nhất mà đánh lui kẻ địch đến. Nếu quả thật loạn làm một đoàn như vậy, thì bọn chúng sẽ không còn cơ hội. Phu, là hắn. Chúng ta mau tới bên cạnh hắn. Một đám bụt tở phờ giờ lần lượt phản ứng lại, đây chính là vị đồng loại hung ác kia, hắn có thể đánh lui những con chim này. Lúc này, uy tín của bờ eo đã phát huy tác dụng then chốt. Đông đảo thành viên đồng tộc lần lượt đi tới bên cạnh hắn, mà những bụt tở phờ giờ của tộc quần khác cũng theo tâm lý số đông mà đến gần bờ eo. Chỉ chốc lát, bên cạnh bờ eo liền tạo thành một đoàn đông nghịt bụt tở phờ giờ. Sử dụng điều bờ eo làm ra quyết định đầu tiên, hướng bầy thịt ghi phóng thích. Rất nhanh, cả đàn bướm cũng làm theo mà sử dụng chiêu thức. Bầy thịt ghi bị một cỗ liệt phong ngăn cản, lần lượt bị chặn lại bên ngoài. Một mình bờ eo đương nhiên là không thể làm được mức này, nhưng may mắn hắn có đoàn đội. Kỹ năng của cả đàn bướm tụ hợp cùng một chỗ tạo thành một giải cuồng phong, khống chế bầy thịt ghi ở bên trong. Sóng. Nhưng bầy thịt ghi cũng không phải bầy sập đảo, nội bộ bọn chúng cũng có sự phối hợp. Chỉ thấy đông đảo thịt ghi bắt đầu thay đổi đội hình, bọn chúng top 3 top 5 sắp xếp thành hàng, dần dần tạo thành hình mũi nhọn đồng thời đột phá sự phong tỏa của cuồng phong. Lấy con thịt ghi có hình thể khá lớn làm mở đầu, cả bầy chim cấp tốc hướng về đoàn thể bụt tở phờ giờ vào tới. Thử, chờ chính là thời điểm này. Nói xong, trong miệng hắn phát ra một đạo sụp tở sơn nhỏ. Các đồng loại khác thấy vậy cũng lần lượt bắt trước. Không lâu sau, từng đạo âm thanh chói tai liền vang dội cả bầu trời. Sóng, sóng. Bầy thịt ghi vừa lao tới trong khoảnh khắc đã rối loạn đội hình, bắt đầu phân tán bốn phía, đội hình cũng dần dần sụp đổ. Cơ hội tốt. Vừa thấy đội hình đối phương rối loạn sau, lần nữa sử dụng chiêu thức. Mà lúc này, cả đàn bướm cũng phản ứng lại, bọn chúng chỉ cần đi theo nhịp điệu của bờ eo là được rồi. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này cuồng phong trong khoảnh khắc đã được tạo thành. Sóng. Vô số thịt ghi đã bị cuốn vào trong và cùng phát ra tiếng kêu đau đớn. Trong khoảnh khắc, những chấm đen nhỏ trong cuồng phong bắt đầu giống như hoa rơi rụng xuống. Thậm chí có một vài con thịt ghi trực tiếp rơi xuống mặt đất và bị nện chết. Đây là sụp tở sơn nhiệt có hiệu lực. Lâm vào trạng thái hỗn loạn, cộng thêm sự phá hoại của cuồng phong, bọn chúng căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Tạo thành loại hiệu quả này cũng nằm trong kế hoạch của bờ eo. Cẩn thận, đợt thứ hai tới. Đúng lúc bờ eo khẽ thở dài một hơi, dưới rừng rậm đột nhiên lao ra vô số thân ảnh màu đen. đây là Tịt Ghi Họ Tổ. Bởi tình hồn lại bỗng nhiên giật mình. Hắn đã nói tại sao cả bầy Tịt Ghi lại không thấy một con Tịt Ghi Họ Tổ nào, thì ra là như vậy. Bầy Tịt Ghi có số lượng lớn, chiến đấu chính diện, còn Tịt Ghi Họ Tổ thuộc về binh sĩ tinh anh, đảm nhận vai trò phản kích. Tốc độ của những con Tịt Ghi Họ Tổ đột nhiên xuất hiện này không hề bình thường, so với bầy Tịt Ghi thì nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, bầy Tịt Ghi Họ Tổ đã xông vào đoàn thể Bụt Tở Phơ Giờ. A, bọn chúng tiến vào, cháy mau. Đàn Bụt Tở Phơ Giờ vừa mới còn đoàn kết trong khoảnh khắc đã rối loạn thành một đoàn, mà bầy Tịt Ghi Họ Tổ cũng có ý thức tách đông đảo Bụt Tở Phơ Giờ ra. Vợ eo thấy thế, lập tức điều chỉnh thân hình lẫn vào trong đó. Đối mặt với đoàn thể đã bị xáo trộn, hắn không trông mong mình có bao nhiêu bản lĩnh để triệu tập chúng lại, bởi vì làm như vậy có khả năng khiến chính hắn cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thử nghĩ mà xem, nếu như bờ héo bây giờ dám lộ diện, bầy Tịt Ghi Họ Tổ đã xông vào trong đó sẽ không loại trừ dị đoàn này sao? Đáp án đã rõ ràng, bọn chúng tất nhiên biết được có mai phục, vậy dĩ nhiên biết được ai là người có uy hiếp lớn nhất. Không phải sao, cho dù bờ héo đã ẩn mình trong đám Bụt Tở Phơ Giờ, nhưng vẫn có một con Tịt Ghi Họ Tổ tìm thấy hắn và cấp tốc bay tới tấn công. Chương 33, tàn sát chim ưng. Chương 33, tàn sát chim ưng đáng giận. Là Tịt Ghi Họ Tổ Ability Kỉn EIE. Vợ trong lòng thầm mắng, lập tức đống nhiên vỗ cánh, ra tốc. Trong vô thức, một cỗ gió nhẹ êm ái vờn quanh thân thể hắn, nhẹ nhàng kéo hắn tiến lên. Tạt luyện. Tốc độ lẹ vào một, nhưng cái này vẫn không thể thoát khỏi cái đuôi phía sau. Nhớ tới đây, trong mắt mở hẻo lóe lên một đạo tia sáng màu hồng, siêu năng lực vờn quanh thân, hào quang nhỏ yếu bao trùm mở hẻo, tốc độ của hắn lại lên một bậc. Cổn thở si ẩn. Tạt luyện ra tốc, cổn thở si ẩn phụ trợ, đây chính là phối trí ra tốc bây giờ của mở hẻo. Mà cái này cũng thành công giúp hắn bỏ rơi bảy Tịt Ghi Họ Tổ phía sau. 1, 2, 3, 9, chết tiệt. Nhiều như vậy sao? Vợ eo dùng cồn phở si ẩn để quan sát một chút tình huống phía sau, nhịn không được nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cái này cũng không kỳ quái. Đầu tiên, khi đối mặt với bầy Tịt Ghi, tiếng côn trùng kêu của bờ quá mức rõ ràng, mà bầy Tịt Ghi Họ Tổ trốn trong rừng rậm cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Huống chi với kỉn EIE Ability, chúng liền nhìn thẳng vào bờ eo. Chuyện đầu tiên khi xông vào trong đoàn đội chính là xử lý bờ eo. Thứ yếu, hình thể của bờ quá nổi bật, cái hình thể vượt gấp 2 lần đồng loại của hắn, muốn không khiến bầy chim chú ý cũng khó. Bờ eo bay rất nhanh, nhưng cũng chính vì vậy mà dẫn tới càng nhiều Tịt Ghi Họ Tổ. Bọn chúng hung hăng đuổi theo không ngừng, cứ như là đã nhắm chúng con Bụt Tở Phơ Giờ này. T. Đuổi sát quá trong thời gian ngắn, bởi còn không quá lo lắng bị đuổi kịp, nhưng thời gian dài sau, hiệu quả gia tốc của tái luyện vừa qua, tốc độ của hắn tất nhiên rơi vào tầm thường. Đúng rồi, ta có đồng đội mà. Đột nhiên, vợ eo vô tình phát hiện những con Bụt Tở Phơ Giờ tiền bối đang phản kháng đồng thời cùng những con Tịt Ghi Họ Tổ khác xảy ra chiến đấu. Trông thấy một màn này, trong lòng vợ eo lặng lẽ có một kế hoạch. Đều nghe rõ. Chúng ta, những con Bụt Tở Phơ Giờ cũng là những người có máu có thịt, chúng ta nên phản kháng thế lực tà ác. Bên cạnh chúng ta là đồng bạn, sức mạnh đoàn kết có thể chống cự hết thảy khó khăn. Mọi người, bắt đầu phản kích! Tiếng côn trùng kêu đinh tai nhức óc vang vọng bầu trời. Vợ eo gào xong sau, hắn hớp một hơi, sau đó khẽ vỗ cánh, mượn nhờ lực phản tác dụng của cái sắt để chuẩn bị một khoảng cách về phía trước, đồng thời tránh thoát một con Tịt Ghi Họ Tổ đang đánh lén từ một bên. Hắc hắc, thân là một con côn trùng, không sợ nhất chính là so số lượng. Cứ việc mỗi con bướm ném ra một chút sờ lìp áo đờ, sờ tùn sờ bỏ và sần áo đờ cũng đều đủ để bao trùm các ngươi. Dần dần, vợ eo bắt đầu hạ thấp tốc độ. Hắn nhìn thấy đông đảo Bụt Tở Phơ Giờ bắt đầu phản kích, trong lòng có chút vui mừng. Trong cái thời đại ngu muội và rốt nát này, cần có một kẻ đứng ra dẫn dắt mọi người phản kháng. Bây giờ, bầy Tịt Ghi Họ Tổ vừa rồi còn không thể một mình đối phó, bây giờ lại bị vô số Bụt Tở Phơ Giờ bao vây. Cứ việc trong mắt một vài con Bụt Tở Phơ Giờ vẫn còn chút sợ hãi, nhưng việc chúng còn đứng ở đây cũng đủ để nói lên tất cả. Đúng như bờ eo nói, đồng bạn ngay tại bên cạnh chúng ta. Về số lượng, Bụt Tở Phơ Giờ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Lấy lại tinh thần, bên cạnh bờ eo cũng bắt đầu tụ tập một vài đồng bạn. Chúng cùng bờ eo đối mặt với 9 con Tịt Ghi Họ Tổ ở đối diện. Gáy, 9 con Tịt Ghi Họ Tổ không hề sợ hãi, toàn thân bao quanh bạch quang liền lao đến. Bờ eo thấy vậy, lần nữa phát động kỹ năng tài luyện. Lần này, hắn không có nương tay. Phạm vi của tài luyện bao trùm đến từng đồng bạn bên cạnh. Sợ tùn sợ hổ. Trong mắt bờ eo lóe lên một đạo tia sáng màu hồng, thanh âm của hắn truyền vào nội tâm các đồng bạn xung quanh. Vừa mới cần dùng cồn phở xỉ ẩn phụ trợ để bản thân thoát khỏi truy kích, cho nên không có tinh lực phản kích, nhưng bây giờ, siêu năng lực của hắn phát huy ra tác dụng tốt hơn. Dưới sự chỉ huy của hắn, sự phối hợp của các con Bụt Tở Phơ Giờ không nghi ngờ gì là ăn ý hơn rất nhiều. Chỉ thấy, một bên Bụt Tở Phơ Giờ sử dụng sợ tùn sợ hổ, mà một bên khác thì sử dụng được. Sức gió cuốn lấy bột phấn màu vàng cấp tốc hướng về phía bầy Tịt Ghi Họ Tổ đang vào tới. Những con Bụt Tở Phơ Giờ trẻ tuổi này kinh nghiệm không đủ, còn chưa làm được tiểu liên kết không có khe hở như bờ eo, nhưng việc phân công hợp tác đã sử dụng hiệu quả không kém là bao. Bầy Tịt Ghi Họ Tổ một đầu đâm vào trong gió mạnh bao bọc bởi bột phấn. Điều này không chỉ cắt đứt nhịp độ tiến lên của bọn chúng, hơn nữa còn thành công để chúng nhiễm lên trạng thái tê liệt. Lùi lại. Trong lòng mặc niệm một tiếng, vợ cấp tốc kéo ra khoảng cách với Tịt Ghi Họ Tổ. Những con Bụt Tở Phơ Giờ khác đến trợ giúp khi nhận được chỉ lệnh, cũng lần lượt đi theo bờ eo mà tránh lui. Gáy. Bầy Tịt Ghi Họ Tổ thấy những con Bụt Tở Phơ Giờ phía trước lui về phía sau, trong lòng vô thức cho rằng đối phương muốn chạy, cho nên lập tức đuổi theo. Nhưng bờ eo lại lạnh nhạt cười. Và sần bạc đờ. Thao tác tương tự, nhưng lần này bầy Tịt Ghi Họ Tổ lại như cũ chúng chiêu. Không phải bọn chúng không muốn tránh, mà là cảm giác cứng đờ thỉnh thoảng truyền đến trên người khiến tốc độ và động tác của chúng đều chịu trở ngại. Bờ éo nhìn những con tịt ghi họ tổ dần dần nổi lên quần sáng màu tím đỏ, đôi mắt sáng lên. Tê liệt, chúng độc, hai trạng thái dị thường. Tiếp theo chính là kéo. Sở dĩ không cần sở lìm áo đờ là bởi vì lúc này bầy tịt ghi họ tổ đang ở trạng thái phấn khởi cao độ, tỷ lệ bị thôi miên không lớn. Nếu như sử dụng sở lìm áo đờ, nếu như thôi miên được thì tốt, nhưng nếu như thất bại thì rất có khả năng để đối phương cận thân. Với thân thể yếu ớt của một tờ phơ giờ này, kết cục khi bị cận thân cũng không cần nói. Rất tốt. Tiếp theo chúng ta chỉ cần hát một chút để thêm phần hứng khởi. Tới. Sử dụng một bộ dịch. Nói xong, với phát động một bộ dịch đầu tiên. Khác với một bộ dịch để truyền tin, một bộ dịch bây giờ là một kỹ năng công kích thật sự. Tuy nói đây là tổn thương đoàn thể, nhưng những con bột tờ phở giờ thuộc cùng một tộc quần sẽ chủ động nên hợp thanh âm của đồng bạn, sau đó khiến cho ở trên cùng một tần số. Như vậy, công kích của bột bột sẽ điệp ra lẫn nhau, mà đồng bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Húng chi, bột bột của cả đàn bướm ngoài việc chiến đấu ở khoảng cách ngắn với bộ kẻ mất khác, căn bản không ảnh hưởng tới các con bột tờ phở giờ khác chiến đấu. Bởi vì âm thanh cũng theo khoảng cách tăng mà dần dần yếu đi, bột bột cũng tuân theo quy luật này. Sớm tại trước đó bờ hẻo đã thí nghiệm qua. Gáy. Hình ảnh trở lại chiến trường. Chỉ thấy bầy tịt gỉ họ tổ giới hiệu quả ba tầng tâm, tê liệt và chúng độc, dần dần rối tung. Ánh mắt tiết lộ ra sự tham lam của bọn chúng cũng rõ ràng giảm đi rất nhiều. Bọn chúng đã biết, con bụt tở phở dở trước mắt tựa hồ không chỉ là đồ ăn. Cho một kích cuối cùng. Sử dụng điều sắc. Trong lòng lẩm bẩm, nhưng mở éo lại phát động chiêu thức đặc hữu của chính mình. Chỉ thấy, trong mắt hắn nổi lên gợn sóng. Ô dạ siêu năng lực bắt đầu tụ tập ở trong ánh mắt của hắn. Sau một khắc, kèm theo cùng phong gào thét, một đạo tia sáng sặc sỡ chói mắt phóng ra. Ánh mắt mở từ con tịt ghi họ tổ đầu tiên đến con thứ 9, một đường bắn phá. Cùng phong xâm nhập khiến 9 con tịt ghi họ tổ căn bản không kịp trốn tránh, mà hai trạng thái dị thường cũng khiến chúng úp còn không mang nổi mình úp. Cuối cùng, tia sáng xẹt qua thân thể, từng đạo tiếng oanh minh truyền đến. Trong xương khói từ vụ nổ sinh ra, 9 con tịt ghi họ tổ lần lượt rơi xuống, không còn năng lực chiến đấu. Hừ. Thấy vậy, trong mắt bờ hẻo lần nữa nổi lên ô dạ siêu năng lực, hắn dùng cồn phở xì ẩn đánh thẳng vào đầu đối phương. Kết quả như vậy chính là truy sát đối phương đến chết đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV3 một đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV3 hai liên tiếp hai lần hệ thống nhắc nhở khiến trong lòng bờ hơi thả lỏng. Hắn nhìn xung quanh chiến trường, chỉ thấy bầy tịt ghi họ tổ cũng bắt đầu bị áp chế, nhưng chúng vẫn không lùi. Luôn cảm giác có chút không đúng, ai trong lòng bờ hơi suy tư, luôn cảm thấy có thứ gì đó bị hắn bỏ qua. Điều. Chật, một tiếng ưng gáy to rõ vang vọng bầu trời, bờ hẻo đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Thủ lĩnh chân chính của bọn chúng tới. Tịt ghi họ. Chương 34, đối đầu tịt ghi họ chương 34, đối đầu tịt ghi họ bờ tập trung nhìn vào. Nơi xa, một con manh cầm có vẻ ngoài thần tuấn, ánh mắt sắc bén, hình thể khổng lồ trên không trung cấp tốc hướng về đàn bụt tở phở giờ đánh tới. Sau một khắc, một giao diện màu lam nhạt hiện lên. Bộ kẽ mẩn, tịt ghi họ thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV46 thiên phú, vàng ability, tịt EIE. Nhìn tịt ghi họ có khí thế bằng bạc, trong lòng bờ cảm giác nặng nề. Trong đội ngũ của bọn chúng không có một con bụt tở phở giờ nào là đối thủ của con chim ác trước mắt này. Bởi vì tịt ghi họ là dạng tiến hóa cuối cùng của tịt, tương đương với bộ kẽ mẩn trưởng thành. Mà bụt tở phở giờ đối với con mánh cầm trước mắt này, không nghi ngờ gì là những món ăn tùy ý hái mà thôi. Trong lòng bờ hẻo rất rõ ràng, bây giờ đã không phải là vấn đề có đánh hay không, mà là có thể hay không sống sót từ trong tay đối phương. Chớ đã, sự việc có lẽ có chuyển cơ. Đúng lúc bờ hẻo muốn rút lui, đột nhiên vô tình nhìn thấy mấy con bụt tở phở giờ tiền bối ngăn ở trên đường tịt ghi họt phải đi qua. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở giờ lẹ mẹo, LV43 thiên phú, vàng. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở giờ lẹ mẹo, LV44 thiên phú, vàng. Lệ của những con bụt tở phở dở tiền bối này không kém tịt ghi họt là bao, mặc dù một con không phải đối thủ, nhưng nếu như có thêm hắn chỉ huy thì sao? Nghĩ tới đây, bờ éo lập tức đi tới sau lưng các vị tiền bối. Chút nữa ta sẽ chỉ huy, các ngươi tận lực không nên cận thần với đối phương. Nói xong, bờ éo lập tức sử dụng cồn phở si ẩn để kết nối với tinh thần hải của các thành viên. Phu! Nghe vậy, đông đảo bụt tở phở dở tiền bối không chút chần chờ gật đầu. Tình cảnh vừa nãy bọn chúng đều thấy rõ, mà năng lực chỉ huy của bờ éo cũng đáng để bọn chúng tin cậy. Tuy nói lệ của bọn chúng cao hơn bờ hẻo không ít, nhưng bây giờ đối mặt với tình huống trước mắt, lệ có cao hơn cũng không thể một mình đối kháng với tịt ghi họ. Mà bờ hẻo lại nắm giữ kinh nghiệm lấy yếu thắng mạnh, lấy nhiều đánh ít. Điều. Cuộc nói chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, khoảng thời gian này đủ để cho tịt ghi họ bay đến gần. Hạ thấp độ cao, đi vào trong rừng rậm. Bờ hẻo lập tức chỉ huy. Chỉ thấy, các con bụt tở phở dở tiền bối lần lượt hạ thấp độ cao về phía trước đồng thời bay vào trong rừng rậm. Những con bụt tở phở dở trẻ tuổi khác bao gồm cả bờ hẻo, toàn bộ đều trốn vào trong rừng rậm ẩn mình. Lúc này, đã không đơn thuần là vấn đề số lượng có thể giải quyết, đạo lý kiến nhiều cắn chết voi hắn hiểu, nhưng cái giá phải trả quá mức trầm trọng. Bờ hẻo sẽ không để mình bị dẫn dắt. Trên không trung, bụt tở phở dở căn bản không phải đối thủ của tịt ghi họ, bởi vì chỉ cần tốc độ thôi cũng có thể đè bẹp chúng. Nhưng khi vào rừng rậm, tốc độ của tịt ghi họ ít nhất sẽ bị hạn chế, và bụt tở phở dở mới có thể thừa cơ quấy rối đối phương. Điều. Chỉ chốc lát, tịt ghi họ nhắm vào một hướng rồi phấn khởi lao tới. Nó là căn cứ vào khí thế mạnh yếu để phán đoán. Mấy con bụt tở phở dở tiền bối kia mang đến cho nó một cảm giác rất phi phàm, cho nên cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của nó. Đáng giận, vẫn đánh giá thấp tốc độ của nó. Mặc dù sớm đã có nghe nói, nhưng tốc độ tối đa 2 mạch thật sự là quá nhanh, các con bụt tở phở dở tiền bối đã sắp bị đuổi kịp, điều này đánh bờ hẻo một cái trở tay không kịp. Lúc này, hắn cũng đang không ngừng di chuyển trong rừng rậm, dưới sự chỉ huy của một khoảng cách an toàn. Mà Tịt Ghi Hót mặc dù cũng có thể nhìn thấy hắn, nhưng căn bản không để tâm. Dưới cái nhìn của nó, con tiểu gia hỏa này mặc dù hình thể có hơi lớn, nhưng khí tức trên người rõ ràng không bằng mấy con bụt tở phở dở trước mắt. Sơ tùn sơ hỏ. Sơ liệp hợp đờ. Và sần hợp đờ. Lúc này, bờ hẻo lần nữa ra lệnh. Đối với tuyển thủ tốc độ như Tịt Ghi Hót, kỹ năng tầm thường căn bản không thể mệnh chung, mà là những chiêu thức AOE như sờ liệp áp đờ, sờ tùn sờ bỏ, và sần pháo đờ thường thường có thể tạo ra hiệu quả đặc thù. Nhưng, Tịt Ghi Hót thấy vậy lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy, cánh của nó bắt đầu tụ tập một cỗ năng lượng màu lam nhạt, từng trận gió nhẹ vờn quanh thân. Sau một khắc, một đạo cuồng phong vượt xa trước đây bao trùm một phía. Cỗ cuồng phong này mang theo khí thế lăng liệt, chớp mắt quét sạch không trung các loại bột phấn. Là một con Tịt Ghi Hót trưởng thành, kinh nghiệm trưởng thành suốt đoạn đường này đã để nó có được kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Mà trong quá trình săn bụt tở phơ giờ, nó cũng biết những loại bột phấn này mang đến sự phiền toái. Làm thế nào để tránh, nó có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Kéo dài khoảng cách, trốn sau cây sử dụng sụp tở sân đi. Đối với điều này, bờ sớm đã có dự đoán. Hắn chờ chính là khoảng cách cơ hội này. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa rồi Tịt Ghi Hót sử dụng hẳn là đại chiêu hệ bay, gió bão. Mà là một đại chiêu, Tịt Ghi Hót cũng căn bản không thể sử dụng liên tục, nhất định có một khoảng cách. Các con bụt tở phơ giờ trốn sau cây né đi phần lớn sát thương của gió bão. Khi nhận được chỉ lệnh của bờ hẻo, chúng lần lượt thò đầu ra, phát ra tiếng côn trùng kêu chói tai. Điều. Tịt Ghi Hót nhanh mắt nhanh tay, cấp tốc hướng một bên tránh thoát. Tốc độ phát động sụp tợ sơn nghiệp cuối cùng vẫn không nhanh bằng nó. Thấy Tịt Ghi Hót tránh thoát hướng đó, trong lòng bờ cười lạnh lùng. Kỹ năng âm thanh là khó khăn nhất để trốn, huống chi trong đoàn đội của bọn chúng không chỉ có một con bụt tợ phở dở tiền bối. Đúng như bờ eo dự đoán, ngay sau khi Tịt Ghi Hót né tránh sụp tợ sơn nghiệp, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên vô số đạo sụp tợ sơn nghiệp. Tịt Ghi Hót tuy có ý muốn tránh né, nhưng vừa mới sử dụng xong gió bão, bây giờ căn bản không kịp phản ứng. Huống chi những đạo sụp tợ sơn nghiệp này đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không dễ trốn. Trong khoảnh khắc, ý thức của Tịt Ghi Hót cũng có chút khuynh hướng hỗn loạn. Nhưng ngay vào lúc nguy cơ, điều một đạo tiếng ưng gáy the thé và to rõ từ mỏ Tịt Ghi Hót vang lên. Sụp tợ sơn nghiệp trong khoảnh khắc bị đè xuống, nhưng dù như vậy, bờ hẻo vẫn không để chúng ngừng phóng thích kỹ năng. So ai lớn tiếng hơn, hắn còn chưa từng sợ. Tới, các thành viên, chúng ta cùng nhau vượt lên tiếng của nó. Ô dạ siêu năng lực quét qua những cái cây xung quanh. Lập tức, tất cả những con bụt tở phở dở đang trốn đều lần lượt hưởng ứng tiếng gọi, đồng thời phát ra một bộ dự. Hiệu ứng cộng hưởng của sụp tợ sơn nghiệp bắt đầu hiện ra, tụ tập vô số âm thanh của đồng loại, tần suất sụp tợ sơn nghiệp trong khoảnh khắc đã át được Tịt Ghi Hót. Điều, chỉ trong chốc lát, tinh thần của Tịt Ghi Hót liền bắt đầu mê ly, không chỉ dừng tiếng gáy, hơn nữa còn khắp nơi đụng vào cây. Trạng thái hỗn loạn, quái ở đan sở. Bờ hẻo thấy thế, lần nữa chỉ huy. Mặc dù bọn chúng có lợi thế số lượng, nhưng lẹ mẹo và yếu tố thuộc tính đã định trước chúng khó mà tạo ra sát thương hiệu quả lên Tịt Ghi Hót. Mà quái ở đan sở là kỹ năng tăng thêm của hệ côn trùng, lại có thể đồng thời tăng lên tốc độ, tấn công đặc biệt, phòng thủ đặc biệt. Trong khoảng thời gian hỗn loạn của Tịt Ghi Hót này, các con bụt tở phở dở tiền bối có thể kéo trạng thái của mình đến cao nhất. Như vậy, cho dù thuộc tính và lẹ mẹo yếu hơn, nhưng các con bụt tở phở dở tiền bối đã có tư cách để một trận chiến với đối phương. Chiến cơ thoáng qua trong máy mắt. Tịt Ghi Hót sau khi kinh nghiệm một phen trời đất quay cuồng, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Mà lúc này, khí thế của các con bụt tở phở dở tiền bối cũng đã đạt đến đỉnh phong. Lần này, Tịt Ghi Hót không tiếp tục ra tay, trong mắt nó lóe lên một tia thần sắc khó hiểu. Ngay sau đó, giống như là để xác định điều gì, năng lượng màu lam nhạt lần nữa hội tụ ở cánh Tịt Ghi Hót. Sau một khắc, gió bão tuôn ra. Ở xa phía sau cây, bờ hẻo thấy vậy, lập tức quát lớn. Nếu như hắn đoán không lầm, đây chính là cú thăm dò cuối cùng. Không lâu sau, những con bụt tở phở dở có khí thế cường thịnh phát ra bụt bụt càng có tính công kích hơn. Cơn gió bão đang lao tới giống như bị một loại lực lượng bí ẩn nào đó ngăn cản, căn bản không thể công kích tới đàn bụt tở phở dở. Ầm ầm, gió bão và bụt bụt đối chọi nhau sinh ra một vụ nổ trong khoảnh khắc bao trùm một phía, và cả đàn bướm cùng Tịt Ghi Hót đều tản ra. Lúc này, ánh mắt của Tịt Ghi Hót cuối cùng lóe lên một tia thận trọng. Nó ngơ ngác nhìn qua đối diện, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng bay khỏi rừng cây. Tê cuối cùng cũng đã đi chương 35, tìm chỗ trú mưa chương 35, tìm chỗ trú mưa sóng này nhìn như bụt tở phở dở chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thực thì không phải vậy. Tịt Ghi Hót cuối cùng vẫn là không dám để cho chính mình bị trọng thương. Bởi vì tại trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp này, lâm vào trọng thương liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể bị các loại săn mồi khác uy hiếp. Đứng tại góc độ thủ lĩnh, nó cần nhìn chung đại cục tộc đàn, cho nên không nên đánh lâu. Có thể nói, nếu như Tịt Ghi Hót cứ ăn thua đủ với bọn chúng, thì trong lòng bờ hẻo cũng không có nắm chắc. Một kích gió bão vừa rồi, kỳ thực là đang thăm dò sau khi ở đàn sở, thực lực của bụt tở phở dở rốt cuộc có đáng để đối phương tiếp tục chiến đấu nữa hay không. Rất rõ ràng, cái giá phải trả và thu hoạch không tỷ lệ thuận, Tịt Ghi Hót lựa chọn bảo toàn bản thân. Hô thấy đối phương đi thật rồi, bờ thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều con bụt tở phở dở trong lòng cũng rơi vào trầm tư. Một trận chiến này, bọn chúng lại mất đi rất nhiều đồng bạn, mà những con bụt tở phở dở đã chết thì trở thành thức ăn của đối phương. Nghĩ tới đây, thân thể của bọn chúng liền hơi run lên. Những con trẻ tuổi này luôn cho rằng thế giới là tốt đẹp, mà bọn chúng chỉ cần chờ ở trong tộc đàn liền có thể kê cao gối ngủ. Nhưng sự tàn khốc của thế giới bên ngoài lại hung hăng cho bọn chúng một bài học. Nếu không tự thân trở nên cường đại,
chỉ có thể trở thành thức ăn cho các bộ kẻ mà khác.
Tốt, nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục gấp rút lên đường. Những con bụt tở phờ dở tiền bối vừa mới chiến đấu xong, thấy bầu không khí có chút trầm thấp, liền nhíu mày, lập tức đứng ra nói.
Không đi an ủi gì cả, bởi vì bọn chúng chính là tới như vậy, chỉ có giao hấn đấm máu mới có thể đánh thức ý chí trở nên mạnh mẽ của những hậu bối trẻ tuổi này. Mà ý nghĩa của chuyến lữ trình lần này cũng không chỉ là để hoàn thành sứ mệnh, kinh nghiệm trưởng thành cũng tất nhiên là trọng yếu. Đối với điều này, trong lòng Mở Hẹo rất đạm nhiên, đạo lý như vậy hắn đã hiểu từ trước khi hắn được sinh ra. Không cố gắng trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể biến thành thức ăn có thể thấy được ở khắp nơi. Không thể không nói, địa vị của loài côn trùng trong chuỗi thức ăn của rừng rậm thật sự thấp. Đặc biệt là một con cạ tở thì, càng là tùy ý bị ức hiếp, khắp nơi đều có thể thấy tận phệ. Cho dù tiến hóa thành bột tở phở giờ cũng vẫn không thoát khỏi sự thật bị những tồn tại cường đại khác coi là thức ăn. Cái gọi là báo đoàn cũng chỉ bất quá là để sinh tồn mà thôi. Buổi trưa, mặt trời dần dần lặn về phía tây, vợ cùng cả đàn bướm tiếp tục bước lên hành trình. Hoàng hôn vẩy lên khuôn mặt Bờ Hẹo, cái bóng của hắn bị kéo dài. Hình thể khác hẳn với người thường của hắn đã để cho xung quanh hắn tụ tập không ít đồng loại. Trong lúc vô thức, bọn chúng đã coi Bờ Hẹo là thủ lĩnh của đội ngũ. Mà sau khi trải qua một trận chiến vào sáng sớm, vị trí của Bờ trong lòng cả đàn bướm cũng càng ngày càng cao. Nếu không phải Bờ Hẹo nói rõ hắn chỉ là một con bụt tở phở dở phổ thông, chỉ sợ không chắc có một ngày sẽ bị tộc trưởng bụt tở phở dở khác tìm tới cửa. Cứ như vậy, toàn bộ đội ngũ không ngừng bay cho đến buổi tối. Dọc đường không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Hoặc có lẽ là, dù cho có ngoài ý muốn cũng không liên quan đến đoàn thể. Đến nỗi một vài con bụt tở phở dở biến mất khó hiểu, cả đàn bướm không để ý, cũng chưa từng quan tâm, thoáng qua liền quên. Bởi vì điều này không có bất kỳ quan hệ nào với bọn chúng, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự tiến lên của đội ngũ phía trước, chết một hai con bụt tở phở dở kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì. Mà đông đảo các tiền bối bụt tở phở dở cũng không mong tất cả thành viên đều có thể đạt đến nơi cần đến. Vợ thấy vậy cũng không xen vào việc của người khác. Hắn không có khả năng làm bảo mẫu cho toàn bộ đội ngũ, các đồng loại khác bị chim ăn thịt cũng được, bị bắt cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là được. Phu, sắp mưa rồi, thủ lĩnh. Lúc này, một con bụt tở phở dở cái vội vàng bay đến bên cạnh Bờ Hẹo đồng thời nói. Nghe vậy, Bờ Hẹo đầu tiên là bó tay một lát, cho dù hắn có giảo biện thế nào, cái nhìn của cả đàn bướm đối với hắn cũng kiên định không thay đổi. Nhưng ngay sau đó lại dùng giác quan đặc hữu của bộ kệ mẩn hệ côn trùng để phân tích. Sau đó, hắn lại không phát hiện ra vấn đề gì, điều này không khỏi làm hắn nghi hoặc. "Ngươi làm sao biết?" Bờ Hẹo hỏi. "Ta đến từ tộc đàn ở chỗ nguồn nước, cho nên á ta hiểu rồi." Không cần đối phương nói xong, Bờ Hẹo lúc này hồi tưởng lại lời giới thiệu của tiền bối bụt tở phở giờ phía trước. "Làm sao bây giờ, thủ lĩnh?" Lúc này, các thành viên bụt tở phở giờ khác cũng lần lượt cảm ứng được gì đó, lần lượt hỏi. Trên bầu trời, từng đám mây đen bắt đầu kéo tới, gió cũng trở nên càng thêm hỗn loạn. Bờ Hẹo cau mày, trong lòng suy tư một lát sau đưa mắt nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Các tiền bối bụt tở phở giờ bay trên cao cũng lặng lẽ đi tới bên cạnh Bờ Hẹo. Bởi vì một loại tình cảm đặc thù nào đó, bọn chúng đối với chỉ lệnh của Bờ Hẹo đã thành thói quen. Cho nên những con bụt tở phở giờ khác dù gọi Bờ Hẹo là thủ lĩnh, bọn chúng cũng là ngơ. Mưa thì không thích hợp để gấp rút lên đường, nhưng bay vào trong rừng cây lại không biết có thể hay không bị sét đánh. Thật là nên chọn nơi nào để tránh mưa đây. Trong lòng suy tư, Bờ Hẹo vỗ cánh kéo cao lên. T. Chỗ kia hình như là một cái vách núi, nhìn ngọn núi đá ở xa kia, cổ này S của Bờ hơi điều chỉnh, sau đó cuối cùng phát hiện hình dạng cụ thể của địa hình. Nếu như là vách núi thì không có vấn đề. Ngay cả thân đở cũng không ảnh hưởng tới mặt đất, mà vách đá nhô ra kia cũng trông dễ dàng để tránh mưa. Mà trước mắt, hắn cũng không phát hiện ra sự lựa chọn nào tốt hơn. Phía trước có một cái vách núi, đi. Chúng ta đến đó tránh mưa nói xong, Bờ Hẹo đi trước, các con bụt tở phở dở khác thấy vậy, cũng đội vàng theo sát phía sau. Không biết đã qua bao lâu, Bờ cuối cùng tiếp cận nơi cần đến. Và địa điểm này cũng đúng như Bờ Hẹo nghĩ, vách đá quả thực nhô ra một phần. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta muốn bò lên vách đá ở đây sao? Một thành viên phía sau thấy vách núi đó, sắc mặt nghi ngờ hỏi. Ân, trốn trong rừng cây dễ bị sét đánh, với thân thể này của chúng ta, kết cục khi bị sét đánh cũng không cần nói. Tóm lại, tiếp theo chúng ta sẽ tránh mưa ở chỗ này đi, Bờ kiên nhẫn giải thích. Hắn trên đường bay vừa rồi, vừa vặn nhìn thấy chớp trong mây đen, khiến hắn sợ đến vội vàng hạ thấp độ cao, thế là càng kiên định ý niệm tránh mưa tại vách núi. Vậy chúng ta làm sao đứng đây? Tứ chi của bụt tở phở giờ mặc dù có màng nhầy đặc thù, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ để bám vào cây cối. Bây giờ đối mặt với vách núi, điều này cũng có chút không chắc chắn. Bạn nhất đứng không vững, thì bọn chúng nên đi nơi nào? Hơn nữa nhìn thời tiết này, cũng không còn lâu nữa là mưa sẽ tới. Ấn ngay vậy, Bờ Hẹo duỗi ra tứ chi ngắn nhỏ nhìn một chút, rõ ràng hắn cũng không ý thức được vấn đề này. Nhưng thực tiễn tạo ra nhận thức đúng đắn, hắn lập tức tiến lên thí nghiệm một phen. Chỉ thấy, Bờ hơi áp sát vách đá, sau đó chậm rãi dừng vỗ cánh. Có thể được, bất quá lực bám hơi ít, Bờ Hẹo vững vàng đậu trên vách đá, nhưng cảm giác lực bám chỉ đủ để ổn định bản thân. Nhưng trong mùa gió này, mưa nhất định kèm theo cuồng phong. Đến lúc đó, cả đàn bướm trên vách đá rất có thể bị thổi đi. Đúng lúc Bờ Hẹo đang phiền muộn, đã có một vài con bụt tở phở dở bắt trước Bờ Hẹo đậu trên vách đá. Kết quả cũng giống như Bờ Hẹo, bọn chúng đều vững vàng bám chặt vách đá. Ai, thật sự có thể đi hay? Thấy các đồng loại khác như vậy, đàn bụt tở phở dở cũng cuối cùng xóa bỏ lo lắng, lần lượt bám chặt vách đá. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vách núi đã bám đầy bụt tở phở dở. Cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Ầm ầm, tí tách, kèm theo tiếng sấm rền, hạt mưa cũng bắt đầu theo gió lay động. Dần dần, cơn mưa lớn đúng hẹn mà tới. Chương 36, tộc đàn trong núi lớn. Chương 36, tộc đàn trong núi lớn. Ầm ầm, ánh chớp chợt vang dội, giông tố mưa tầm tã xuống. Vợ cùng một đám bụt tở phờ giờ dính chặt lấy vách đá, không dám chút nào tùy tiện bay loạn. Bởi vì lúc này gió mùa đã cuồng bạo hơn rất nhiều, sức gió lớn đến nỗi một vài gỗ vụn và lá cây đều bay múa đầy trời. Vợ trao đảo trong gió, tứ chi đi chặt lấy vách đá, hắn không muốn nếm thử cảm giác bị cuốn đi. Nhưng những đồng loại bụt tở phờ giờ khác lại ẩn ẩn có chút chống đỡ không nổi. Dưới tình thế cấp bách, vợ đột nhiên lấy lại tinh thần, ngay sau đó hắn gọi ra giao diện. Đúng rồi, chúng ta còn có côn trùng đi. Nghĩ tới đây, vợ lập tức làm gương, hướng trên vách đá phun ra tơ trắng, đồng thời lợi dụng lực bắn của côn trùng ti để cố định bản thân. Mọi người mau dùng côn trùng ti cố định bản thân. Cồn thở si ẩn của bờ eo bày ra, tâm linh cảm ứng truyền khắp xung quanh. Chỉ chốc lát, những đồng loại khác nghe được âm thanh quen thuộc, cũng không chút chậm trễ đi theo chỉ dẫn của bờ eo, từ trong miệng phun ra côn trùng ti. Mà độ sền sệt của côn trùng ti cũng không làm chúng thất vọng. Chỉ thấy, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên vách núi liền bị nhuộm thành màu trắng. Phong hô, gió lớn ào ào tới, cả đàn bướm cùng nhau ghi chặt lấy vách đá. Lần này có côn trùng ti trợ giúp, bọn chúng thành công cố định bản thân. Nhưng dù vậy, vẫn có kẻ bất hạnh bị cuồng phong cuốn đi. Phu, cứu ta. Chỉ thấy một con bụt tở phờ giờ có hình thể gầy yếu bị cuồng phong cuốn đi, trên không trung điên cuồng giãy giụa. Nhưng mưa tầm tã cọ rửa thân thể nó, khiến cánh nặng bất thường, điều này khiến con bụt tở phờ giờ vốn đã chật vật càng thêm khó khăn hơn. Nó thậm chí không thể duy trì được sự cân bằng của cơ thể trên không trung. Nhưng mở hẻo đối với điều này lại bất lực, có lẽ là bởi vì nguyên nhân của mùa gió, cô cuồng phong này còn mãnh liệt hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Bây giờ có thể duy trì được cân bằng của cơ thể đã có chút cố hết sức, căn bản không dành bận tâm chuyện khác. Không thể không nói, trước mặt sức mạnh to lớn của tự nhiên, vạn vật đều bình đẳng. Phu, cứ như vậy, trong âm thanh không cam lòng, con bụt tở phờ giờ gầy yếu kia cũng không thể duy trì được cân bằng nữa, trong khoảnh khắc bị cuồng phong cuốn đi. Ầm ầm, sấm chớp lập lòe, mấy con bướm như bờ eo đều bị hết hồn. Két, két két từng thân cây nghiêng đổ. Đó là một gốc cây thường xanh, nhưng bây giờ lại bị sét đánh cháy đen. Vợ thầm than mình đã đánh cược đúng. Ngay sau đó, tiếng sấm rền vang không ngừng, cây cối liên tiếp nghiêng đổ. Phu, không tốt, không giữ chặt được, cứu mạng. Đáng giận, ta không muốn chết. Cứu ta, không chống nổi nữa. Theo tiếng sấm rền vang, mưa tầm tã và cuồng phong càng lúc càng lớn. Không ít bụt tở phờ giờ vì nguyên nhân của bản thân mà liên tiếp bị cuồng phong cuốn đi. Vợ eo đối với điều này cũng chỉ là thở dài một hơi. Và các con bụt tở phờ giờ tiền bối bên cạnh hắn cũng chỉ biết lắc đầu. Hành trình lần này cũng là một kiểu sàng lọc, và những người bị đào thải, kết quả tự nhiên không cần nói nhiều. Đến nỗi việc dùng cồn phở xỉ ấn để kéo chúng trở về, thì càng không cần suy nghĩ, vợ eo sẽ không làm như vậy. Phân tâm dễ dàng khiến cho hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, vợ không có lý do đi giúp đỡ người khác. Không biết đã qua bao lâu, trong giông tố không dứt, những con bụt tở phở dở còn lại vẫn như cũ cứng chắc mà không bị thổi đi. Chờ mây đen tàn ra, một chùm ánh dương xuyên qua khe hở chiếu rọi lên khuôn mặt bờ eo. Kết thúc rồi sao? Nhìn mặt trời lặn, bờ eo rơi vào cảm thán sâu sắc. Suốt đoạn đường lang bạt kỳ hồ này, quả thực đã để hắn trưởng thành không ít. Không chỉ là sự tăng lên về thực lực, tâm linh trưởng thành cũng tất nhiên trọng yếu. Điều này khiến hắn nhìn thấy sự tàn khốc của thế giới bên ngoài, ký ức tuổi thơ và thế giới bộ kệ mẩn thực tế không hòa hợp. Phu, phu. Dưới hoàng hôn, một đám chấm đen chập chờn cánh chậm rãi bay tới phía vách núi này. Phu, là tộc đàn đồng loại khác. Lúc này, một vị bụt tở phờ dở tiền bối hoảng sợ nói. Điều này không khỏi làm những đồng loại khác yên tâm lại. Không có cách nào, ai bảo bọn chúng đối với chấm đen có một tiểu cảnh giác không thể hiểu đâu. Mà bờ thì đã sớm dùng cổng này để quan sát được tất cả. Hắn nhìn những tộc quân khác đang bay tới từ xa, trong lòng lặng lẽ suy đoán. Nếu như ta không đoán sai, cũng sắp đến nơi cần đến rồi. Theo lý mà nói, càng tiếp cận nơi cần đến, thì những tộc đàn bụt tở phờ dở gặp gỡ cũng càng nhiều. Phu, các ngươi tốt rất nhanh. Một chi tộc đàn khác đi tới gần và chào hỏi. Bên này bờ hẻo, các con bụt tở phờ dở không ai đáp lại, mà là đầu tiên nhìn về phía bờ hẻo vị thủ lĩnh tạm thời trong lòng bọn chúng. Ân. Một lúc lâu sau, bờ hẻo mới phản ứng lại. Trong vô thức, hắn bị cả đàn bướm dừng lại ở phía trước. A, các ngươi tốt, bờ hậu chi hậu giác lập tức đáp lại. Chúng ta là tộc đàn bụt tở phờ dở đến từ Đại Sơn. Tiếp theo cùng hành động nhé. Trong tộc đàn bụt tở phờ dở dưới hoàng hôn, một con bụt tở phờ dở có hình thể hơi nhỏ hơn bờ hẻo đứng ra nói. Và bờ suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Dù sao để bọn chúng gia nhập vào cũng không có gì ảnh hưởng, hơn nữa bọn chúng cách nơi cần đến cũng không còn xa. Khi đã thương lượng xong, trời cũng đã tối. Và bờ hẻo cũng dẫn cả đội ngũ an cư một đêm trên vách núi này. Sáng sớm hôm sau, đoàn bụt tở phờ giờ đều dậy rất sớm. Nhưng chỉ có bờ hẻo dùng côn trùng ti bao bọc cơ thể, nửa bám trên vách đá vẫn đang ngủ. Một con bụt tở phờ giờ vừa tới vốn định tiến lên đánh thức bờ hẻo, nhưng một đồng loại quen thuộc bờ hẻo lại bước lên trước một bước để ngăn nó lại. Thủ lĩnh còn đang ngủ, xin đừng quấy rầy hắn. Vị thành viên bụt tở phờ giờ trẻ tuổi này vẫn luôn đi theo súng quanh bờ hẻo, cho nên hắn rất ỷ lại vào bờ hẻo. Chúng ta phải lên đường, chẳng lẽ không đánh thức hắn sao? Con bụt tở phờ giờ bị ngăn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nhưng đối với điều này, con bụt tở phờ giờ trẻ tuổi lại đã sớm có lý do thoái thác. Thủ lĩnh nói, gấp rút lên đường vào sáng sớm dễ gặp nạn, cho nên phải chờ một chút. Nói xong, cả đàn bướm đều lần lượt hồi tưởng lại những hình ảnh bị các loài chim xâm nhập. Khi đó, còn giống như thực sự là sáng sớm. Chẳng trách. Nghĩ tới đây, các thành viên bụt tở phờ giờ khác cũng một lần nữa trở về bám trên vách đá. Bọn chúng trọng yếu là phải theo bước chân của bờ eo. Những con bụt tở phờ giờ vừa gia nhập rõ ràng bị một màn này làm cho mơ hồ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đội ngũ bụt tở phờ giờ trước mắt không có sự đoàn kết. ít nhất là bọn chúng chưa từng thấy qua trận này. Trong ấn tượng của những đồng loại khác, bụt tờ phở giờ bình thường đều là những con côn trùng dậy sớm đúng giờ. Nhưng hành động của bờ éo lại là mới nhận thức của bọn chúng. Làm sao bây giờ? Tiền bối bụt tờ phở giờ ngoại lai nhìn khắp bốn phía, muốn xem ý kiến của các thành viên khác. Nhưng rõ ràng, cả đàn bướm đã khó khăn lắm mới tìm được một đội ngũ đồng loại quy mô lớn. Tâm lý số đông khiến chúng muốn dung nhập vào đoàn thể. Ai vậy thì chờ vậy thế là, tất cả bụt tờ phở giờ lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Mà nhân vật chính đã tạo nên cảnh tượng khác thường này, bờ éo, lúc này đang trong giấc mộng đẹp đại sát tứ phương. Giữa trưa, mặt trời đã lâm nghiêm ở phía trên. Bờ trong giấc ngủ mê từ từ tỉnh lại. Ai? Thủ lĩnh tỉnh ngủ. Hoa hắn là con bụt tờ phở giờ ta đã thấy ngủ giỏi nhất, âm thanh ồn ào khiến bờ éo như mày. Nhưng khi hắn mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngắn ngủi thất thần một giây. Ngạch! Giống như đều đang đợi ta. Chương 37, đối đầu bệ ý đi chương 37, đối đầu bệ ý đi bờ éo đớt tỉnh lại, hơi nghi hoặc bay ra khỏi vòng côn trùng tim mà hắn đã làm. Các ngươi đều đang đợi ta sao? Đúng vậy, thủ lĩnh ngươi thật là liệu sự như thần. Một con bụt tở phở giờ trẻ tuổi luôn canh gác bên cạnh bờ hẻo đội vàng tiến lên kích động nói. Bởi vì vào sáng sớm, bọn chúng quả nhiên vô tình phát hiện thân ảnh của các tộc quần loài chim khác. Điều này lúc đó đã gây ra một sự xôn xao không nhỏ. Nhưng cũng may bọn chúng không phải lần đầu gặp phải loại tình huống này, cho nên đều lập tức trốn đi. Và những con bụt tở phở giờ vừa gia nhập cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Lúc này, bọn chúng cũng cuối cùng đã rõ ràng việc mình vào sáng sớm không sáng suốt đến mức nào. Sau một hồi tìm hiểu, bờ hẻo cũng biết một lời dặn dò của mình đã giúp đội ngũ tránh được một kiếp. Ngạch! Vậy sao ngơ ngác hiện lên trên mặt bờ hẻo, bây giờ hắn không biết nên nói thế nào. Nhưng tất cả bụt tờ phở giờ đều đang nhìn về phía hắn. Đi thôi, ta ngửi thấy phía trước có hương hoa, vừa vặn bụng cũng có chút đói bụng. Nói xong, bờ hẻo dẫn đầu bay về phía không trung, tìm đúng phương hướng sau trực tiếp bay thẳng về phía trước. Những đồng loại khác thấy vậy, cũng lần lượt theo sát phía sau. Hai giờ sau, bờ hẻo đi tới một ngọn vách núi tràn ngập hoa tươi. Từng đóa hoa nở trên vách núi thẳng đứng, cứ như là đang chờ đợi được khai thác. Đối với điều này, bờ hẻo đầu tiên là quan sát một lượt, cột tờ xì ẩn bày ra. Sau khi tuần tra xong, hắn mới yên tâm tới gần vách đá. Thủ lĩnh thật lợi hại, cái này cũng có thể tìm được đàn hoa. Những con bụt tờ phở dở đi sau trông thấy đông đảo hoa tươi này, đều lần lượt kinh ngạc nói. Bọn chúng không có xúc giác nhạy bén như bờ hẻo, mà có lẽ là do siêu năng lực, bờ hẻo đối với bất kỳ sự vật nào đều linh mẫn bất thường. Sở dĩ tìm được vách đá này là bởi vì một loại trực giác khó hiểu. Khi nói bụng, xúc giác liền bị phóng đại một cách khó hiểu, khiến hắn ngửi thấy hương hoa. Đối với loại tình huống này, bờ không để tâm. Có lẽ đây chính là cái tốt khi thức tỉnh siêu năng lực. Thế là, cả đàn bướm không chần chờ thêm nữa, lần lượt bay về phía hoa tươi. Đoạn đường này bọn chúng cũng chỉ đơn giản uống một chút nước suối, hoặc là cẩn thận tìm thức ăn trong rừng, còn chưa thực sự được ăn no. Thế là, đông đảo bụt tở phở giờ đều tìm một vị trí, bắt đầu hút mật hoa. Giống như một vài bộ kệ mẩn hệ côn trùng khác, bụt tở phở giờ cũng nắm giữ cơ quan hút mật hoa. Và món chính của bọn chúng cũng đều tương tự với mật hoa, là một loại chất lỏng. So với năng lực nhấm nuốt ở thời kỳ cả tở tỷ, bọn chúng am hiểu hơn việc hút mật hoa. Không biết đã qua bao lâu, bụng của cả đàn bướm đều đã mượt mà hơn không ít, đây là dấu hiệu của việc ăn no. Ong ong ong. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên vô số tạc âm. Phu, là bệ y hiệu. Đây là lãnh địa của bọn chúng. Làm sao bây giờ? Bọn chúng tới rồi. Lập tức, những con bụt tở phở giờ vừa gia nhập đều lần lượt kêu lên, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Nhưng chỉ có những con bụt tở phở giờ bên phía bờ hẻo, bọn chúng đều đưa mắt nhìn về phía bờ hẻo. Điều này đến từ sự tin tưởng đối với bờ hẻo. Bọn chúng tin rằng thủ lĩnh sẽ có biện pháp, bởi vì loại tình huống này bọn chúng không chỉ một lần đã trải qua. Bọn chúng sao lại đều nhìn con dị loại kia? Bởi vì nguyên nhân hình thể của bờ hẻo, những con bụt tở phở giờ vừa gia nhập đều coi bờ hẻo là dị loại. Nhưng không thể phủ nhận là bọn chúng khi đối mặt với bờ hẻo luôn có một cảm giác hèn mọn khó hiểu, cứ như đối phương trời sinh chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Mà lúc này tư duy của bờ hẻo lại nhảy tới một cấp độ khác. Hắn nhìn bầy bệ y hiệu đang cấp tốc bay tới từ xa, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí có chút kích động khó hiểu. Bệ y hiệu, ta lại có thể thăng cấp. Bờ hẻo biết rõ loại bộ kệ mẩn sống theo bầy đàn như bệ y hiệu số lượng không biết có bao nhiêu. Và trong khoảng thời gian này hắn lại không có kinh nghiệm chiến đấu, điều này không khỏi làm hắn ngứa tay. Theo lý mà nói, bệ ý hiệu cũng xem như ong mật, thì hẳn là có mật ong chứ. Nghĩ tới đây, hai mắt bờ hẻo tỏa sáng, cơ thể hơi run rẩy, tâm tình vô cùng kích động. Tộc trưởng, chẳng lẽ người cũng đang sợ? Ánh mắt của những đồng loại khác vẫn luôn nhìn chăm chú vào mọi hành động của bờ hẻo. Nhưng bây giờ, thân thể run rẩy của bờ khiến chúng trong lòng lo sợ bất an. Nếu như ngay cả thủ lĩnh của đội ngũ cũng đang sợ, thì bọn chúng nên tin ai? Trên bầu trời, một vài con bụt tở phở dở tiền bối rất tự tin vào bờ hẻo. Thấy hắn lộ ra bộ dạng này, trong lòng cũng hơi có vẻ thất vọng. Bọn chúng suốt đoạn đường này cũng đã chứng kiến năng lực của bờ hẻo, nhưng bây giờ dường như sợ ư? Ta mừng còn không kịp. Toàn viên chuẩn bị, vung vũ khí lên, ta muốn làm chuyện lớn. Đúng lúc bầu không khí của cả đàn bướm dần trầm thấp, bờ hẻo ra lệnh một tiếng khiến chúng kinh ngạc nhảy dựng. Ngay sau đó, bọn chúng tỉnh hồn lại. Sau khi lý giải chỉ lệnh của bờ hẻo, chính là sự không hiểu sâu sắc, ngơ ngác. Thủ lĩnh, ta trước không tránh một chút sao? Một con bụt tở phở giờ đã tỉnh hồn lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới gần bờ hẻo, đồng thời hỏi với vẻ hơi khiếp đảm. Tránh cái gì? Cũng là côn trùng, sợ cái gì? Bờ hẻo lúc này tức giận nói. Tốt, đều nghe ta, chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải giữ lại những con bệ ý hiệu này. Nhìn bầy bệ ý hiệu dần tới gần, bờ không kịp giải thích thêm. Nó được gọi là bệ y hiệu, là một tiểu tộc quần đến từ vị gì đi ẩn phò rẹt. Hôm nay, đến phiên nó trực. Thế là nó đi theo một tiểu đội cùng tới lãnh địa của bọn chúng để hút mật. Nhưng khi bọn chúng tới gần nơi cần đến, một đám bụt tở phở dở không biết trời cao đất dày lại ăn vụng mật hoa của bọn nó. Điều này không nghi ngờ gì đã chọc giận tới giới hạn của bọn chúng. Bọn chúng, những con bệ ý có tính khí nóng nảy, trong vị gì đi ẩn phò rẹt cũng là thế lực số 1 số 2. Những tộc quần khác thấy bọn chúng đều phải đi đường vòng. Nhưng bây giờ, trong mắt bọn chúng chỉ là một vài con bụt tở phở dở yếu đuối lại dám đặt chân vào lãnh địa của bọn chúng, ăn vụng mật hoa của bọn nó. Thế là, bọn chúng lập tức liền xông tới đối phương. Đã mất mặt rồi, vậy ăn những con côn trùng tươi non nhiều nước này cũng được. Dù sao, bọn chúng không hề cần ăn. Vừa kéo đi tới trước đội ngũ cả đàn bụt tở phơ giờ, nhìn chăm chú bầy bệ ý hiệu đang lao tới, sắc mặt đạm nhiên. Nếu là ngày trước, hắn chắc chắn không nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy, rút ấm ấy, nhưng bây giờ, hắn không chỉ có một mình. Đội một sử dụng sở tùn sở bỏ, đội hai được ra lệnh một tiếng, phía sau, cả đàn bướm lần lượt hưởng ứng tiếng gọi. Chỉ thấy, những con bụt tở phơ giờ đứng ở phía trước vỗ cánh, rung ra bột phấn màu vàng. Và những con bụt tở phở dở phía sau thì tụ tập năng lượng màu lam nhạt đồng thời bố cánh, thổi ra một cơn gió mạnh. Lập tức, bột phấn màu vàng kèm theo cùng phong thổi về phía đối diện. Bia tê. Bầy bệ ý điệu đang xông về phía trước, động tác dừng lại một chút. Là bộ kẹ mần hệ côn trùng hệ độc, bọn chúng như thường lệ bị kỹ năng hệ bay khắc chế. Kỹ năng được mà cả đàn bướm sử dụng không chỉ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho bọn chúng, hơn nữa còn làm động tác của chúng dừng lại. Nếu như chỉ có một con bụt tở phở dở sử dụng được, hiệu quả kia có lẽ còn không rõ ràng như vậy. Nhưng số lượng của bên mở hẻo nhiều đến mức không thể hình dung bằng vài con. Ha ha, chỉ có khoảng 10 con sao. Vậy thì không cần đi đâu cả, đều đừng để chạy. Sử dụng bột dịch. Chương 38, mật ong và chiến lợi phẩm. Chương 38, mật ong và chiến lợi phẩm. Kỹ năng hệ côn trùng đối với bệ ý hiệu vốn nên tạo ra tổn thương rất nhỏ, nhưng số lượng bột tở phở giờ đã bù đắp sự thiếu hụt. Hiệu quả bột dịch điệp ra lẫn nhau, trên mặt bệ ý hiệu bắt đầu hiện ra một vẻ mặt thống khổ. Lúc này bột dịch giống như có người đang nhảy disco ngay bên hai, trong đầu giống như có kim châm. Phốc tê. Bột dịch che giấu tiếng kêu thê thảm của đối phương, và bờ hẻo cũng không có ý muốn dừng lại. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian không biết dài bao lâu, 10 con bệ ý hiệu đã bất tỉnh. Bờ hẻo thấy thế, lập tức tiến lên kiểm tra. Nhưng khi tới gần bệ ý hiệu, hắn vẫn bổ thêm một pháp xì bìm. Át chủ bài chính là sự ổn định. Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc này, một con bụt tở phờ giờ hỏi. Các ngươi có muốn ăn mật ong không? Bờ trầm tư một lát, rồi hỏi ngược lại. A, lại có mật ong sao? Nghe vậy, cả đàn bướm nghi ngờ hỏi. Nhưng một vài con bụt tở phờ giờ đã biết tính nết của bờ thì ánh mắt lại trở nên thâm thúy hơn. Vừa rồi chiến đấu động tĩnh cũng nhỏ. Ta phải tìm một chỗ tránh đi một chút. Cuối cùng xác nhận trên mặt đất đã không còn sinh tức của bệ y hiệu, vợ éo lập tức dẫn dắt cả đàn bướm bay về phía rừng cây. Dựa vào lộ trình lúc bệ y hiệu tới, vợ tìm đúng hướng và ẩn nấp. Không lâu sau, tiếng long long từ xa chuyển đến. Vợ tập trung nhìn, một đoàn chấm đen dày đặc cấp tốc bay tới bên này. Vợ éo lập tức đè thấp thân thể, những thành viên còn lại cũng hiểu tình hình hiện tại, đều lặng lẽ trốn đi. Phốc tê, bia tê. Rất nhanh, cả bầy bệ y hiệu phát hiện thi thể đồng bạn trên đất. Lập tức, toàn bộ bầy ong đều nổi giận. Chúng sao động bất an tuần tra xung quanh. Nhưng cũng may bờ hẻo đã dẫn dắt cả đàn bướm tránh đi rất xa, hơn nữa lại ở vị trí gió thổi xuống, cho nên mặc cho bệ ý có lùng tìm thế nào cũng không phát hiện ra dấu vết của hung thủ. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, đông đảo bệ ý hiệu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thấy vậy, bờ hẻo lập tức chú ý tới hướng hành động của bệ ý hiệu. Lợi dụng công này ability, hắn nhìn rõ lộ trình rời đi của đối phương. Một lúc sau, bờ hẻo và những con bướm khác mới lộ diện. Nhìn hướng bệ ý hiệu rời đi, bờ hẻo rơi vào trầm tư. Sau một hồi, hắn quyết định đồng thời rời đi về phía xa. Đi thôi, mật ong thì thôi vậy. Số lượng đối phương không thua kém gì chúng ta, có chút lợi bất cập hại. Chúng ta vẫn là thay hắn ăn vậy, đây là quyết định của bờ sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Nói cho cùng, thực lực cá thể của bệ ý hiệu mạnh hơn bụt tở phở dở không ít. Hơn nữa tính cách cũng tương đối hung hãn. Gọi đội ngũ bụt tở phở dở đi đối mặt với đối thủ như vậy, không nghi ngờ gì là đang gọi chúng đi chịu chết. Thực lực hai bên không tỷ lệ thuận, dưới tình huống số lượng không chênh lệch nhiều, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ chốc lát, bờ eo dẫn dắt cả đàn bướm tiếp tục bước lên lữ trình. Dọc đường, một vài con bụt tở phở dở tiền bối nhìn bờ càng xem càng thuận mắt, trong lòng cũng càng ngày càng chấp nhận bờ hẻo làm người lãnh đạo trước mắt. Vừa rồi quyết sách của bờ hẻo, bọn chúng đều thấy rõ, và bờ hẻo cũng không làm bọn chúng thất vọng. Quả thực, dưới tình huống tổn thất thảm trọng, tộc đàn bụt tở phở dở bình thường đều áp dụng phương sách né tránh, mà bởi vì nguyên nhân chủng tộc, tính cách bụt tở phở dở lại ôn hòa, nếu như không tất yếu, bình thường sẽ không chủ động tiến công các tộc quần khác. Huống chi, bệ ý liệu cũng không phải quả hồng mềm gì, chọc vào chúng tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Đây không phải kết quả mà bờ hẻo muốn thấy được. Hắn chưa từng làm việc gì lô vốn. Buổi trưa, vợ cùng cả đàn bướm đạt tới một nơi sườn núi nhỏ. Ở đây biển hoa trải rộng. Vợ thấy vậy trong lòng cũng vui mừng. Lại có thể ăn no nê rồi, mọi người, bắt đầu ăn thôi. Theo lệnh, các thành viên bụt tở phở giờ lần lượt tìm đúng mục tiêu của mình. Bò tới trên nụ hoa hút lấy mật hoa. Có lẽ là đoạn đường này quá mức tẻ nhạt, cả đàn bướm chỉ có thể chút oán niệm trong lòng lên thức ăn trước mắt. Mà bờ hẻo cũng không chút khách khí chiếm lấy đóa hoa lớn nhất, ăn đầy miệng là mật hoa. A, nơi đó hình như có một con đồng loại đúng lúc này. Bờ hẻo vô tình phát hiện từ xa, một con bụt tở phở giờ màu hồng trốn trong rừng cây đang lén lút nhìn chăm chú vào bọn chúng, dáng vẻ có chút tiểu tụy. Dứt lời, bờ chậm rãi bay về phía đối phương. Phu theo tới gần, con bụt tở phlơ giờ màu hồng cũng từ từ phát hiện sự xuất hiện của bờ eo, lập tức kinh hoàng bay vào bên trong rừng cây. Ai? Tại sao lại chạy? Khi tới gần quan sát, bờ phát hiện đối phương quả thực là một con xì nhỉ bộ kẻ mẩn. Mà loại bộ kẻ mẩn đặc thù này thường bị đồng tộc bài xích, trong thế giới bộ kẻ mẩn cũng thuộc về dạng hiếm có bất thường. Nhưng ông trời đóng lại một cánh cửa, thường sẽ mở ra một cánh cửa khác. Xì nhỉ bộ kẻ mẩn bình thường đều có một loại thiên phú đặc thù nào đó. Và chỉ trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, bợ phát hiện trên người đối phương lại có một loại ổ dạ siêu năng lực bất thường. Điều này không khỏi làm bợ trong lòng có suy đoán. Thiên phú siêu năng lực đây là con bụt tở phở dở thứ ba có thiên phú siêu năng lực mà hắn gặp. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Ánh mắt bợ hẻo ngưng lại, một cỗ năng lượng dao động quen thuộc đã thu hút sự chú ý của hắn. Hệ siêu linh. Không tốt, là nó. Nói xong, bợ hẻo lập tức bay về phía rừng rậm. Thủ lĩnh. Những con bụt tở phở dở khác đang ăn uống chợt phát hiện thủ lĩnh của mình bay về phía rừng rậm, lập tức liền đi theo. Trong rừng rậm, lúc này, một con bụt tở phở dở màu hồng bị vô số con khỉ có mũi heo và lông trắng bao vây, mà ngay trước mặt nó là một con mạn kỳ đã bị đánh bại. Phu, nguy rồi, gia nhập vào tộc đàn không thành, ngược lại bị vô số con khỉ tập kích, cái số khổ của ta. Nó là một con bụt tở phở dở bị tộc đàn vứt bỏ, bởi vì ngoại hình xấu xí mà bị đồng loại bài xích, cho nên nàng từ khi sinh ra đã phải sống một mình. Nhưng một ngày, nàng phát hiện mình lại nắm giữ một loại năng lực đặc thù. Có được loại năng lực này khiến nàng thành công vượt qua giai đoạn gian nan nhất, và chính vì vậy nàng mới không bị các loại săn mồi khác phát hiện. Nhưng bây giờ kinh hoàng thất thố, nàng không chú ý đến khí tức cường đại trong rừng rậm, dẫn đến việc nàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Giống kèm theo một đạo tiếng kêu chói tai, đông đảo mạn kỳ bắt đầu cùng nhau xử lý. Phu, vào thời khắc then chốt, con bụt tở phở giờ màu hồng bạo phát ra một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp, ô dạ siêu năng lực bao trùm một phía, đánh lui đông đảo kẻ địch. Nhưng cú đánh cường đại này không nghi ngờ gì đã tiêu hao hết tất cả tinh thần lực của nàng. Phu cứ như vậy kết thúc rồi sao? Sau khi đánh lui đợt mạn kỳ đầu tiên, đợt thứ hai lại tới ngay sau đó. Con bụt tở phở giờ màu hồng cũng không còn sức lực để chiến đấu nữa. Phong. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh có hình thể to lớn bay tới trên bầu trời. Ngay sau đó, một cỗ ổ dạ siêu năng lực vượt xa trước đây chớp mắt xẹt qua bầu trời. Ầm ầm. Giống giống. Tiếng nổ vang lên, trong sương khói, tiếng kêu thê thảm của mạn kỳ vang vọng rừng rậm. May mà đuổi kịp. Giữa không trung, vừa éo nhìn con Sini bụt tở phở giờ phía dưới, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Pokémon, bụt tở phở giờ, Sini. Thuộc tính, phi hành, côn trùng lẹ mẹo, LV27 thiên phú, lục. Chương 39, kết nạp thành viên mới và cuộc chiến mới. Chương 39, kết nạp thành viên mới và cuộc chiến mới. A. Thiên phú lại là màu lục. Ánh mắt mở tập trung vào hàng thiên phú, chỉ thấy ở trên đó thiên phú màu lục trưng bày rõ ràng trước mắt. Đây là ngoài hắn ra, một con bộ kẹ mẩn có thiên phú màu lục khác. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện một bộ kẹ mẩn có thiên phú giống hắn. Thủ lĩnh. Khi đang suy tư, từ xa đội ngũ bụt tở phở giờ lần lượt bay đến bên cạnh bờ hẻo. Bờ từ từ lấy lại tinh thần, lập tức đánh giá bầy mạn kỳ đang cảnh giác ở phía dưới. Giống. Kèm theo một đạo tiếng kêu hùng hồn, gơ giọng, bầy mạn kỳ lần lượt tránh ra một con đường. Chỉ thấy, một con dị mị ạ vẹ khả nghi là thủ lĩnh của đối phương chậm rãi đi tới. Bộ kẹt mẩn, dị mị ạ vẹ thuộc tính, giác đấu lẹ mèo, LV42 thiên phú, vàng ạ bị lì tì, ẹn trở bình. Ánh mắt bờ eo ngưng trọng nhìn về phía đối phương, và dị mị ạ vẹ cũng nhìn chăm chú bờ eo. Khí thế vô hình bắt đầu lan tràn. Mặc dù thực lực có thể không bằng đối diện, nhưng trong ánh mắt bờ eo lại không có chút sợ hãi. Hai bên ánh mắt giao hội, không ai nhường ai. Mà lúc này, đội ngũ của bờ eo đã đuổi tới. Vô số bụt tở phở dở trẻ tuổi bay múa ở phía sau hắn, và thế hệ trước bụt tở phở dở thì hộ vệ ở bên cạnh hắn. Một bên khác, vậy mạn kỳ thấy vậy, cũng lần lượt đi tới bên cạnh dì mì ạ vẹ. Không khí hai bên dần trở nên căng thẳng, cứ như khoảnh khắc sau liền muốn khai chiến. Nhưng dường như vì một lo lắng nào đó, ánh mắt dì mì ạ vẹ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía sâu trong rừng rậm. Giống. Rời khỏi lãnh địa của ta. Cuối cùng, bị áp chế bởi số lượng bên phía bờ eo, dì mì ạ vẹ cuối cùng vẫn lượt bộ. Thế thế, vợ không chần chờ, cũng lập tức rút lui khỏi rừng rậm của đối phương. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng đã xâm phạm lãnh địa của đối phương. Nếu không phải có khí thế của các tiền bối bụt tở phở giờ làm nền, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng dù vậy, vợ eo cũng không hề sợ, bởi vì bụt tở phở giờ có ưu thế trên không và ưu thế thuộc tính. Nếu như thực sự đánh nhau, vợ có lòng tin dùng cái giá tối thiểu để đổi lấy thắng lợi. A, thủ lĩnh, nơi này có một con kẻ ngoại lai. Trên đường vợ eo bay, một tiếng kinh hô vang lên. Vợ eo đã sớm đoán được, quay đầu nhìn lại. Ân, cứ để nàng đi cùng chúng ta đi. Một câu nói nhàn nhạt của bờ eo liền quyết định hướng đi của con bụt tở phở giờ màu hồng. Mà con bụt tở phở giờ màu hồng nghe xong, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng dâng lên sự vui mừng vô tận. Nó được chấp nhận, nàng cuối cùng không cần lẻ loi hiệu quả nữa. Phu, con bụt tở phở giờ màu hồng vui vẻ như một đứa trẻ, bay lượn khắp nơi trên không trung. Chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh bờ eo, trong mắt hiện lên một vẻ cảm kích. Phu, cảm ơn. Thủ lĩnh, nàng phản ứng lại, vội vàng nói. Ân. Sống thật tốt nhé. Bờ hẻo vô cùng coi trọng thiên phú của đối phương. Là một người có thiên phú màu lục, hắn vô cùng rõ ràng sự trọng yếu của thiên phú. Có thể nói, thiên phú ở một mức độ nào đó kỳ thực cũng đại diện cho giới hạn và cường độ năng lượng của bản thân. Và đây cũng là nguyên nhân hắn có thể nhiều lần vượt cấp chiến thắng những kẻ địch mạnh mẽ. Nói cách khác, hắn bây giờ 32 cấp, nhưng bởi vì thiên phú màu lục, cho nên trình độ nắm giữ và chất lượng năng lượng của hắn thường mạnh hơn nhiều so với bộ kẻ mẩn có thiên phú màu đỏ. Cũng chính vì vậy, hắn có thể vượt lẹ mẹo để chiến đấu. Cứ như vậy, dưới chỉ lệnh của bờ eo, những đồng loại khác cũng không thể không chấp nhận con cùng tộc này. Mặc dù trong lòng bọn chúng có chút bài xích con dị loại màu hồng này, nhưng bị địa vị của bờ eo cản trở, về mặt bề ngoài cũng không thể không chấp nhận đối phương. Nhưng khi bờ eo và những con bướm khác trở lại biển hoa vừa nãy, chỉ thấy một đám khách không mời mà đến đang chiếm giữ ở đó. Bờ eo lập tức nổi trận lôi đình. Bị trùng nhà. Pokémon, tỉnh sở thuộc tính, côn trùng lẹ mèo, LV25. Pokémon, tỉnh sở thuộc tính, côn trùng lẹ mèo, LV37 thiên phú, vàng. Đám bộ kẹ mẩn có giáp giống côn trùng ở kiếp trước này lúc này đang trả đạp những đóa hoa. Bởi vì không có cơ quan đặc thù, cho nên để ăn được mật hoa, bọn chúng đành phải tự mình động thủ ngắt lấy. Nhưng điều này không nghi ngờ gì đã phá hủy tính chất hoàn chỉnh của hoa tươi. Mặc dù trong lòng có nộ khí, nhưng bờ hẻo vẫn quan sát một lượt. Lẹ béo đều khoảng 26 cấp, cao nhất cũng chỉ 37 cấp, có thể đánh. Lợi dụng hệ thống giám định, bờ quét đi các uy hiếp tiềm tàng. Và khi phát hiện không có vấn đề gì, hắn, người đã sớm nổi trận lôi đình, lập tức chỉ huy cả đàn bướm phát động tiến công. Toàn quân bày trận. Theo lệnh, tất cả bụt tở phờ giờ lần lượt hưởng ứng tiếng gọi, toàn bộ tụ tập lại. Nhất phiên đội. Phu. Có. Đầu tiên tiến lên, là một đội ngũ do một tiền bối bụt tở phờ giờ 41 cấp dẫn đầu, thành viên phổ biến ở khoảng 20 cấp. Cho đối phương thêm một chút gia vị, sờ tùn sờ bỏ. Chỉ thấy, cả đàn bướm vỗ cánh, bột phấn bay múa giống như cát bụi. Nhị phiên đội. Phu. Có. Thứ hai ra sân lại là một đội ngũ do một tiền bối bụt tở phờ giờ 43 cấp dẫn đầu, thành viên phổ biến ở khoảng 10 cấp. Do tới. Theo lệnh của bờ eo, các thành viên bụt tở phờ giờ phía sau lập tức bay lên không trung đồng thời cấp tốc vỗ cánh, cuốn lên từng cơn cuồng phong. Cùng một cách làm, nhưng hiệu quả lại rất thực tế, hơn nữa lần này hiệu suất và sự phối hợp rõ ràng có sự tăng trưởng 10 phần. Và đây cũng là đội ngũ mà bờ tân tân khổ khổ rèn luyện ra. Là một con bụt tở phờ giờ có linh hồn của nhân loại, hắn phải phát huy ưu thế của bản thân. Và cái này chính là tộc đàn mà hắn đã rèn luyện ra bằng sự chỉ huy của bản thân và kinh nghiệm ở kiếp trước. Mặc dù so với trong tưởng tượng còn kém một chút, nhưng có thể làm được trình độ này cũng đã đạt đến kỳ vọng của hắn. Rồi. Sự biến cố xảy ra cấp tốc khiến bầy tịn sở trở tay không kịp. Sau khi phản ứng, chúng lần lượt thất kinh nhìn về phía bầu trời. Theo tập trung nhìn vào. Cái gì? Là bụt tở phờ giờ. Loại tộc côn trùng cấp thấp này lại dám chủ động công kích bọn chúng. Trong ấn tượng của tịn sở, bụt tở phờ giờ bất quá là một quần thể yếu thế có thể thấy được ở khắp nơi mà thôi. Nhưng bây giờ, đám côn trùng này muốn nghịch thiên sao? Rồi. Đánh cho ta. Còn tịn sở 37 cấp khả nghi là thủ lĩnh đầu tiên phát động tiến công. Chỉ thấy từng đạo gai nhọn từ hai cái kìm khổng lồ của nó bắn ra đồng thời cấp tốc đánh về phía đội ngũ bụt tở phờ giờ. Tin mị xài. Một chiêu thức vật lý tầm xa hệ côn trùng. Mặc dù uy lực chỉ có 25, nhưng có thể bắn liên tục. Thử. Bờ eo thấy thế, một mình tiến lên ngăn cản. Chỉ thấy, cánh hắn cấp tốc bị một cỗ năng lượng màu lam nhạt bao trùm, sau đó, một cỗ gió mạnh bao phủ ra. Ầm ầm. Tin mị xài và gió mạnh triệt tiêu nhau, tạo ra vụ nổ trên không trung. Ngay sau đó, bờ eo lần nữa vỗ cánh. Một đạo phong nhận mạnh mẽ hơn so với vừa rồi chớp mắt xẹt qua bầu trời đồng thời đánh về phía đối phương. Rồi, thủ lĩnh tỉnh sở căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy trong bụi mù đột nhiên một đạo phong nhận đánh tới, trong khoảnh khắc đánh vào người nó. Một cỗ đau đớn thoáng qua trong đầu khiến nó không nhịn được hét thảm một tiếng. Quan sát kỹ có thể phát hiện, lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của nó lúc này đã nứt ra một vết nứt, máu xanh chậm rãi chảy ra. Hệ bay đối với nó, một con bộ kệ mẩn hệ côn trùng, có uy hiếp chí mạng. Huống chi lệ của bờ không hề thấp, thiên phú càng ở phía trên nó. Nhưng ngay lúc tỉnh sở còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh đã đột phá bụi mù tới bầu trời của nó. Ngay sau đó, lại là một đạo e của tờ đánh tới. Phong nhận lần nữa đánh tới. Nhưng tỉnh sở rõ ràng đã rút ra kinh nghiệm, cấp tốc phản ứng đồng thời điều động năng lượng trong cơ thể. Chỉ thấy ánh sáng trắng nhạt bao trùm kìm khổng lồ, tỉnh sở nhắm đúng thời cơ lập tức vung lên. Phanh, e của tờ bị chém thành hai nửa. Nhưng đối với điều này, bờ eo lại xem thường. Trong mắt đã sớm hội tụ tia sáng siêu năng lực màu hồng. Kết thúc. Chương 40, mùa sinh sôi và sự kinh ngạc. Chương 40, mùa sinh sôi và sự kinh ngạc cầm ẩm. Kèm theo một đạo ánh sáng ngũ sắc chói mắt, tỉnh sở trong khoảnh khắc bị vụ nổ vùi lấp. Rồi. Trong sương khói, tỉnh sở cố nén cơn đau, cấp tốc dùng kìm khổng lồ nhắm vào bờ eo, đồng thời điều động năng lượng trong cơ thể. Sau một khắc, lưỡi dao xuyên qua sương mù, từ bên trong bắn tới từng đạo gai nhọn. Tê bờ trở tay không kịp bị mệnh trung, nhưng ngay sau đó lại né tránh những kim châm còn lại. Đợt này quả thực là khinh thường đối thủ, nhưng cũng may cùng thuộc hệ côn trùng, cho nên sát thương vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Cái thân thể này thực sự giòn quá đi, cảm nhận được thể lực của mình có chút không theo kịp, vợ phản nàn trong miệng. Thể lực của bụt tở phờ giờ vốn không mạnh, và bây giờ bị công kích của đối phương mệnh trùng, nó tự thân cũng cảm nhận được nhược điểm của mình. Phải mau kết thúc trận chiến dứt lời, vợ éo lần nữa vỗ cánh, một đạo khí nhận xuyên không mà đi. Ầm ầm. Lần này, khí nhận thành công bị tỉn sơ né tránh, nhưng cũng may bờ còn có hậu chiêu. Chỉ thấy, một đạo cuồng phong tới ngay sau đó, trong khoảnh khắc làm loạn nhịp điệu của tỉn sơ. Vợ éo nhắm đúng thời cơ, lần nữa vỗ cánh sử dụng Ecutter. Giòn đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV33 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV34 kèm theo con côn trùng giáp vàng ngã xuống, trong đầu bờ hẹo vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bờ hẹo nở một nụ cười hội tâm, cảm nhận được thể lực dần dần tăng trở lại, thực lực cũng đang dần dần được đề thăng. 34 cấp, những con còn lại cũng không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, bờ hẹo đưa mắt nhìn về phía những con tịn sở khác vẫn đang chiến đấu với đội ngũ bụt tờ phơ giờ. Ngay sau đó, bờ hẹo vũ cánh cấp tốc bay tới bầu trời, nhắm đúng thời cơ là một đạo ép của tờ vạch phá không khí, bổ đao cho tịn sở. Cứ như vậy, sau nửa giờ, mùi máu tươi bao trùm cả một khu vực. Những con tịn sở bị bờ hẹo bổ đao đều đã mất đi sinh tức. Đối với điều này, bờ không hề nương tay. Thú hổ, tịn sở nói theo một cách khác cũng là một loại côn trùng có hại. Trong lòng hắn không có một gợn sóng nào khi đánh giết chúng. Túc chủ, bụt tờ phơ giờ, bờ hẹo, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo. LV36 thiên phú, Luca Ability, hôm nay ad kỹ năng, Tucker, Sir Chính Sot, Bullback, Liệu, Harden, Súng Tờ Sunny, Cổn Tờ Sĩ Ẩn, Sir Lip Powder, Sir Tùn Sơ Phỏ, Hoa Sần Powder, Tài Luyện, Tì Tài, Thổi Bay, Hờ Luyện, Tì Bìm. Sau khi dọn dẹp xong 7 tín sơ, lệ của bờ hẻo cũng đã đạt đến 36 cấp. Xem ra có thành viên khác tham gia chiến đấu, sẽ chia đi một phần kinh nghiệm bờ hẻo lặng lẽ trầm tư trong lòng. Toàn bộ quần thể tín sơ thuộc về tộc đàn quy mô vừa và nhỏ, số lượng thành viên nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Bờ hẻo đoán nếu không phải hắn đánh giết chúng, thì cũng sẽ không thăng cấp liên tiếp hai lần như vậy. Kinh nghiệm có được khi đơn đấu với thủ lĩnh của đối phương so với các đồng loại khác tham gia chiến đấu nhiều hơn rất nhiều. Nhưng bờ hẻo vẫn cảm thấy việc bổ đao dễ dàng hơn một chút. Điều đáng nói là, con xin ý bụt tờ phờ giờ vừa mới gia nhập vào đội ngũ, dựa vào năng lực xuất sắc của nàng, đã thành công giành được sự tán đồng và tán thưởng của các bụt tờ phờ giờ khác. Đối với điều này, bờ không khỏi cảm khái cái tốt của thiên phú. Nghỉ ngơi tại chỗ, điều chỉnh trạng thái cho tốt. Lát nữa chúng ta liền phải lên đường. Bờ hẻo dùng tiếng côn trùng kêu lớn tiếng nói. Vẫn như cũ, thi thể sau trận chiến sẽ có thai hoàng ẩm, cho nên không nên ở lại đây lâu. Một giờ sau, bờ hẻo lần nữa bay lên không, dẫn dắt đông đảo tộc viên tiến về phía nơi cần đến. Dọc đường, bờ hẻo cũng hỏi một vài tiền bối xem bọn chúng cách điểm kết thúc còn bao xa. Và kết quả cũng giống như hắn suy đoán, đội ngũ cách nơi sinh sôi cuối cùng đã không còn xa. Dọc theo đường đi, bờ tinh ý phát hiện những đóa hoa mà bọn chúng đi qua trở nên nhiều hơn nữa khí hậu cũng vô cùng thoải mái. Và đây chính là nơi mà tộc đàn bụt tờ phờ giờ chọn để sinh sôi, là một tập tính đã được kéo dài từ hàng trăm năm nay. Thủ lĩnh, chúng ta đã đến. Theo một đạo tiếng côn trùng kêu vang lên trên bầu trời, đập vào mắt là một biển hoa mênh mông vô bờ. Trên đồng cỏ, vô số bộ kẻ mẩn hệ cỏ hiền lành và những con bụt tờ phở dở khác đang bay lượn trên không trung, sống chung với nhau trong hòa bình. Một cỗ hương hoa nồng nặc cũng chuyển vào khíu giác của bờ eo, khiến người ta tâm thần thanh thản, thể xác tinh thần sảng khoái. Cuối cùng cũng đã tới. Nhớ lại đoạn đường này bọn chúng không ngừng gặp gian truân, trải qua vô số khổ cực, nhưng vào thời khắc này, tất cả đều đáng giá. Đúng vậy, chúng ta đã sống sót đến được nơi này lúc này. Những con bụt tờ phở dở tiền bối đã hộ tống bờ hẻo và thế hệ trẻ cũng tới bên cạnh bờ hẻo. Nhiệm vụ và sứ mệnh của bọn chúng đã hoàn thành. Không phụ sự mong đợi của mọi người, bọn chúng đã kiên định hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiếp theo, chính là sân khấu thuộc về thế hệ trẻ. Các vị tiền bối khổ cực rồi. Bờ trịnh trọng nói. Hắn biết rõ, đoạn đường này có thể vượt qua gian nan hiểm trở không thể thiếu sự chống đỡ của các tiền bối trước mắt. Chớ nhìn hắn bị các đồng loại khác gọi là thủ lĩnh, nhưng kỳ thực bờ trong lòng biết rõ. Đây là kết quả của sự ngầm đồng ý từ các tiền bối. Bằng không, kẻ đi gây chuyện gây tai họa đến nhà cũng chưa chắc ai để tâm. Mà bờ hẻo cũng không cảm thấy mình có tài năng nghiêng trời lệch đất để giải quyết đủ loại nan đề. Không cần kiêm tốn, đoạn đường này, biểu hiện và sự trưởng thành của thủ lĩnh bọn ta đều thấy rõ. Và tài năng của ngươi cũng làm cho những lao gia như bọn ta thật lòng khâm phục. Nghe vậy, những con bụt tờ phở dở tiền bối khác cũng lần lượt gật đầu. Đối với bờ hẻo, bọn chúng có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy một đồng loại ưu tú như vậy. Tốt, không nói những điều này nữa. Ta thấy ngươi không có bạn lữ, mà một con bụt tờ phở giờ ưu tú như ngươi nhất định sẽ nhận được sự hoan nghênh của đông đảo đồng loại cái. Nói đến đây, các tiền bối bụt tờ phở giờ nhìn về phía bờ hẻo với ánh mắt có thêm sự tán thưởng và mong đợi. Nếu như là hậu duệ của con bướm trẻ tuổi này, thì tộc bụt tờ phở giờ còn lo gì không hưng thịnh. Nghĩ một chút đoạn đường này, tốc độ tăng trưởng thực lực vượt quá sức tưởng tượng của bờ không nghi ngờ gì đã làm cho những lao gia như bọn chúng trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ quan sát, khí thế của gia hỏa này chỉ sợ đều không thua những lao gia như bọn chúng. Phải biết, bọn chúng có được thực lực bây giờ, đó chính là dùng sự rèn luyện lâu dài và sự gia trì hai tầng của tốc độ phát triển hệ côn trùng mới có. Mà bờ hẻo thì sao? Đó chính là mỗi ngày mỗi khác, hơn nữa mỗi lần chiến đấu xong thực lực đều có sự tăng trưởng nhất định. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành của bờ hẻo, bọn chúng chỉ sợ đều phải hoài nghi đối phương có phải hắc hay không. Việc sinh sôi thì thôi vậy, mục đích ta đến đây chủ yếu là để lịch luyện bờ hẻo, đội vàng lắc đầu giải thích. Nhưng đối với điều này, những lão gia kia lại không phản bác, chẳng qua chỉ là nhìn bờ hẻo với vẻ mặt đầy ý cười, cứ như đang nhìn thấy một thiên đại hỷ sự nào đó. Ân. Bờ chần chờ một chút, sau đó dưới sự ra hiệu của đối phương, từ từ quay đầu. Hạt khẽ phụt. Chỉ thấy, trong biển hoa, vô số bụt tờ phờ dở cái đều ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ say mê và kinh diễm, giống như hoa si đứng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Hơn nữa còn không hề để ý đến những bạn lữ được ở bên cạnh, điều này cũng gây ra sự oán hận của những con bụt tờ phờ dở được khác đối với bờ eo. Ai? Không phải, lúc tập hội này không phải đều chọn bạn lữ của mình sao? Vậy bây giờ là chuyện gì vậy? Bờ quay người nhìn về phía những lão già kia, không khỏi dùng bụt bụt để phát ra nghi vấn trong lòng. Hắc hắc, ai nói với ngươi chỉ có tộc hội mới có thể chọn bạn lữ? Nhìn thấy vẻ mặt âm đâm của những lão già trước mắt, vợ trong khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc. Đột nhiên lấy lại tinh thần, trong đầu bợ thoáng qua nụ cười mà tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ đã lộ ra trước khi hắn rời đi. Thì ra, đang đợi hắn ở đây. Lão già, ngươi giở trò. Chương 41, đối đầu phệ giờ chương 41, đối đầu phệ giờ sáng sớm hôm sau. Bợ éo dậy thật sớm, bay ra khỏi biển hoa và cấp tốc bay về phía xa. Trong quá trình này, để không quấy rầy những đồng loại còn đang ngủ, lúc hắn đi lộ ra sự cẩn thận đặc biệt. Tên gì là hội tìm phối ngẫu, ta mới không tham gia đâu. Thông qua tìm hiểu, bợ từ trong miệng những tiền bối Bụt Tở Phở Giờ biết được, tộc hội chỉ là để cho một vài con Bụt Tở Phở Giờ có quan hệ tình cảm trong tộc đàn định đoạt. Còn đại hội tìm phối ngẫu thật sự, lại là do tất cả những con Bụt Tở Phở Giờ trẻ tuổi trong vị gì đi ẩn phò dẹt cùng nhau tổ chức. Lúc đó sau khi nghe được tin tức này, bợ eo cũng sững sờ một lúc, hoàn toàn bị khống chế tại chỗ. Hắn đã né một lần, hơn nữa thời kỳ đầu còn bày tỏ thái độ của mình với tộc trưởng. Nhưng bây giờ lại bày ra cho hắn một màn như thế. Dù sao cái đại hội biển hoa này ai thích tham gia thì tham gia, ta cứ đi một bên mát mẹ trước nói xong, bờ eo vô cánh với tần suất nhanh hơn. Nhưng mở thật tình không biết, một thân ảnh màu hồng lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Trong vô thức, bờ eo bay vào trong rừng rậm. Hoàn cảnh nơi này vô cùng ưu mỹ. Bởi vì nguyên nhân khí hậu, ở đây cũng nở đầy hoa tươi. Và mục đích mở tới đây cũng là để chiến đấu thăng cấp. Nhưng hiện tại, một bộ kẻ mẩn có lẽ cao tới 36 như hắn, việc gặp được một đối thủ thật sự là khó như lên trời. Liệt. Và lúc này, một thân ảnh màu nâu cấp tốc lướt qua từ trên cao, giống như mũi tên rời cùng cấp tốc lao về phía bờ eo. Nhưng bởi vì có siêu năng lực gia trì, cho nên bờ eo đối với đủ loại biến hóa nhỏ bé đều vô cùng linh mẫn. Và ngay khoảnh khắc đối phương khóa chặt hắn, hắn liền đã phát giác sát khí bất ngờ. Thử! Đánh lén! Chỉ thấy, trong ánh mắt bờ tản ra ánh sáng màu hồng. Cứ như biết hướng đánh lén của đối phương, hắn khẽ vỗ cánh điều chỉnh thân bị. Phong! Sau một khắc, gió mạnh lướt qua thân thể bờ eo, còn kẻ tập kích thì đã lao qua vị trí vừa nãy của hắn. Liệt! Từ âm thanh, bờ eo nghe ra vẻ nghi hoặc, nhưng đối với kẻ tập kích mình, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Thì ra là ngươi ra hỏa này, nhớ lần trước đã tập kích bộ kẹ mẩn của ta, bây giờ chết rồi. Bộ kẹ mẩn, phệ giảo thuộc tính, phi hành, bình thường lẹ mẹo, LV34 thiên phú, cam. Trong đầu thoáng qua thông tin của đối phương, vợ cấp tốc phát động tiến công. Chị bìm chói mắt bay ra, lập tức khóa chặt lấy đối phương. Ánh mắt tới đâu, hồng tâm tới đó. Ầm ầm, con phệ giảo còn chưa kịp phản ứng đã bị quét trúng, và dư chấn của vụ nổ cũng đánh nó xuống mặt đất. Đối với điều này, vợ căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. Ngay sau đó lần nữa vỗ cánh, cấp tốc sử dụng e cột tờ để tiếp nối sát thương. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chỉ một chiêu còn chưa thể đánh bại đối phương, cho nên cần phải đánh hết những sát thương có thể gây ra. Phong. Chỉ thấy khí nhận màu lam nhạt xẹt qua bầu trời, con phệ giảo vừa đứng dậy lại bị đánh ngã xuống mặt đất. Nhưng lần này đối phương lại cố nén cơn đau, một lần nữa cất cánh bay về phía bờ eo. Bờ eo thấy vậy, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Hắn kiên quyết duy trì nguyên tắc có thể tấn công tầm xa thì tuyệt đối không tấn công cận thân. Sau một khắc, ánh sáng màu hồng lần nữa hiện lên xung quanh bờ eo. Siêu năng lực vô hình bao quanh thân, vợ tập trung tinh thần. Lập tức, hành động của phệ giảo từ từ bị hạn chế, cho đến khi đối phương hoàn toàn đình trệ trên không trung, vợ eo mới nở một nụ cười hội tâm. Cho ta bỏ. Ầm ầm. Cơ thể bị cuộn phở xi ẩn bao bọc của phệ giảo không bị khống chế mà bị đánh xuống mặt đất. Cho bụi bay khắp nơi, nhưng vợ eo vẫn không hề lơ là cảnh giác, một đạo xì bìm lần nữa đánh út về phía đối phương. Liệt. Phệ giảo đau đớn gào lên, nhưng vẫn không thể thay đổi thế trận. Vợ eo đối với điều này nhíu mày, lập tức lại phát ra một đạo tia sáng mạnh mẽ hơn. Phanh. Vụ nổ trong khoảnh khắc che giấu cơ thể của phệ giảo. Mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dốc của đối phương, điều này chứng tỏ đối phương đã không còn sức để chiến đấu nữa. Nhưng vẫn như cũ, kẻ tập kích phải ôm giác ngộ bị hắn phản sát. Cho nên, dưới công kích cuối cùng của bờ eo, phệ giảo, tốt. Sau khi chiến đấu kết thúc, bờ eo nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Còn lại xác sẽ có những con bổ kẻ mẩn ăn thịt khác tới quét dọn. Ai theo lệ và càng ngày càng cao, kinh nghiệm cần có cũng bắt đầu tăng lên gấp bội, cảm nhận được âm thanh nhắc nhở quen thuộc trong đầu không có động tĩnh, trong lòng bờ không khỏi có chút hoài niệm. Thời kỳ thăng cấp nhanh chóng kia đã qua, bây giờ mới là giai đoạn lịch luyện bình thường. Ân, là ai? Đúng lúc này, vợ cứ như cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu lại đồng thời nhìn về phía tán cây của một cây đại thụ. Vợ hẹo, ngươi ít lời, lúc này liền muốn cho đối phương một ánh mắt, nhưng đột nhiên, một âm thanh yếu ớt vội vàng kêu lên. Ai ai? Thủ lĩnh? Là ta, là ta. Đừng đánh ta. Ánh mắt tới đâu, chỉ thấy con Bụt Tở Phở Giờ màu hồng mà vợ hẹo đã nhận vào đội ngũ chậm rãi bay ra từ trong tán cây. Thấy thế, vợ hẹo mới thu hồi năng lượng công kích của mình. Ngươi theo dõi ta làm gì? Bay đến gần đối phương, bờ eo lúc này nghi ngờ hỏi. Ách chần chừ một khoảnh khắc, con Bụt Tở Phở Giờ màu hồng như đã hạ một quyết tâm nào đó, tức giận ngẩng đầu nhìn thẳng bờ eo. Ta muốn trở thành phối ngẫu của ngươi. Phúc. Nghe được lời bất ngờ này, bờ eo ngơ ngác tại chỗ. Hắn rất lâu không thể lấy lại tinh thần. Mặc dù tình tiết này rất giống chuyện như vậy, nhưng bờ có linh hồn của nhân loại vẫn có chút không kịp phản ứng. Theo lý mà nói loại chuyện này không phải nên là hai bên nam nữ lôi kéo một phen tình cảm tranh chấp sao? Sao lại vừa tới đã trực tiếp nói chuyện với gã? Mặc dù hắn đã chấp nhận đối phương, nhưng cũng là vì thiên phú của đối phương mà thôi, căn bản không có ý tưởng gì về mặt kia. Thì ra, thủ lĩnh cũng ghét bỏ ta, con dị loại này sao? Con Bụt Tở Phở Giờ màu hồng nhạy cảm với tình cảm từ từ phát giác sự sợ hãi trong mắt vợ eo. Kỳ thực điều này cũng không trách nàng, bởi vì nàng là bộ kẻ mẩn, cho nên đối với mặt tình cảm bình thường đều rất thuần khiết và thật thà. Và Bụt Tở Phơ Giờ đối với mặt tình cảm từ trước đến nay cũng là như vậy, thích một đồng loại liền mạnh dạn biểu đạt. Mà điều này đối với Bờ Hẹo mà nói lại có chút không kịp chuẩn bị. "Ách, ta không có ý ghét bỏ ngươi. Ngược lại ta còn cảm thấy ánh mắt của ngươi rất xinh đẹp, nhưng trong lòng ta bây giờ không có dục vọng sinh sôi." Suy tư một lát, vợ trực tiếp nói ra là mình. Hắn cũng đã cân nhắc, chỉ sợ đối với những con bộ kệ mẩn trong thế giới bộ kệ mẩn, việc biểu đạt tình cảm là như thế. Và việc sinh sôi đối với chúng giống như là một trình tự đã khắc vào DNA, là sứ mệnh và dục vọng trong cuộc đời. Nghe vậy, vẻ mong đợi dần dâng lên trên mặt con Bụt Tở Phở Giờ màu hồng lại từ từ phai nhạt đi. Nhưng khi nghe bợ không ghét nàng, trong lòng nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần bợ không bài xích nàng, không đuổi nàng đi, thì nàng thế nào cũng được. Ầm ầm. Chợt, từ xa truyền đến một tiếng động lớn. Bợ Hẹo và con Bụt Tở Phở Giờ màu hồng cấp tốc nhìn về phía hướng có tiếng động. Chỉ thấy, đó chính là lộ trình lúc bọn chúng tới. Không tốt, tộc đàn bên kia gặp phải nguy hiểm. Chương 42, tim dọc kẹt và sự xuất hiện của bợ. Chương 42, tim dọc kẹt và sự xuất hiện của bợ Hẹo biển hoa, nơi sinh sôi. Lúc này, một đám Bụt Tở Phở Giờ lần lượt bị trói buộc bởi một cái lưới lớn. Đáng giận, mọi người công kích cái lưới lớn. Không biết tấm lưới này được làm từ vật liệu gì, bất kể Bụt Tở Phở Giờ sử dụng đủ loại chiêu thức, nhưng đều không thoát khỏi được vận mệnh bị trói buộc. A ha ha ha, bắt hết. Bầu trời đột nhiên ảm đạm, một đạo bóng tối bay tới trên đầu cả đàn bướm. Đáng giận, tim dọc kẹt. Mau thả Bụt Tở Phở Giờ ra. Lúc này, một thân ảnh từ trong một bụi cây bên cạnh chạy bộ ra. Thiếu niên đội mũ màu đỏ, mặc áo sơ mi màu lam, vai khiêng một con chuột màu vàng. Đoạn khẩu hiệu của tim dọc kẹt, đi cả. Trên vai, hai cái túi điện của tiệp chủ tản ra một tia chớp, trong mắt đầy sự chán ghét đối với bộ ba tim rocket. Mỗi khi nó cùng xạ tổ si đi du lịch, bọn chúng bất cứ tới quấy rầy. Tiệp chủ, mười bản buồn. Kèm theo chỉ lệnh của xạ tổ si, tiệp chủ chạy vội lên, năng lượng hệ điện trên người nó lấp lóe, một cỗ lôi điện cường đại tràn ra. Pikachu, sớm chớp trong khoảnh khắc xẹt qua bầu trời đồng thời bay về phía khí cầu của bộ ba tim rocket. Hắc hắc, sớm đã đoán được ngươi sẽ dùng chiêu này. Mặc. Chỉ thấy, Mặc cầm một dụng cụ đặc thù đi tới trước mặt ba người. Xèo xèo. Sớm chớp trong khoảnh khắc bị hút vào mà không hề gây ra chút tổn thương nào cho ba người. Đã từng đích thân trải nghiệm 10 vạn buồn của vũ trụ, chúng ta làm sao có thể không phòng một chiêu đâu. Cô Di Dịu nói với vẻ đắc ý trong mắt hắn lóe lên một tia tự hào. Phải biết, cái máy này là do hắn phát minh ra. Trong lòng nói không vui mừng đó là giả. Đừng nói nhảm, nhanh chóng thu lưới. Một bên, Diệu Xạ Sĩ Dục, trên mặt càng là vẻ không kiên nhẫn. Satoshi. Từ xa, một nam một nữ chạy tới. Takeshi, Kasumi, tim dọc kết lại đang làm chuyện xấu, chúng ta phải cứu một tờ phờ giờ ra. Trên mặt xạ tổ si hiện ra vẻ bội vàng. Là hai cái tiểu tử đáng ghét khác, cháy mau. Mập. Nói xong, Mập giật lấy máy điều khiển, đồng thời cấp tốc khống chế khí cầu bay về phía xa. Đáng giận, không dễ dàng như vậy đâu, xạ tổ si nói ngoài miệng, nhưng hành động không hề chậm. Chỉ thấy hắn lập tức lấy bộ kỳ bản từ bên hông ra, đồng thời phóng đại và ném đi. Quyết định là ngươi, Bụt Tở Phở Giờ. Phu. Ánh sáng hồng lập lòe, một con Bụt Tở Phở Giờ có thân hình đẹp lập tức bay về phía bộ ba tim rocket. Ngay từ trong bộ kỳ bản, nó đã hiểu được tình hình hiện tại, bên trong tấm lưới lớn kia là đồng tộc của nó, cho nên nó phải đi giải cứu. Sử dụng tắc cỡ. Lúc này, chỉ lệnh của xạ tổ si tới đúng hẹn. Phu. Bụt Tở Phở Giờ không hề nghi ngờ, cấp tốc phản ứng đồng thời toàn thân bao quanh ánh sáng trắng lao về phía lưới lớn. Phanh. Cả hai ba chạm, nhưng cái lưới lớn lại không nhúc nhích chút nào, chỉ có Bụt Tở Phở Giờ bị phản lực đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, vô dụng, vô dụng. Tấm lưới lớn này là chúng ta tốn một số tiền lớn mà chế thành, làm sao có thể dễ dàng bị kích phá. Niệu Xạ Xi dùng giọng thanh khe thế khiêu khích, trong mắt lóe lên một tia chọc ghẹo. Satoshi ở một bên sốt ruột đến nỗi xoay quanh, địa chủ cũng bó tay bó chân. Mặc dù nó muốn trực tiếp dùng sấm sét đánh, nhưng làm như vậy sẽ tổn thương những con Bụt Tở Phở Giờ bên trong lưới lớn. Và Satoshi cũng đã cân nhắc đến điểm này, cho nên chậm chạp không hạ lệnh công kích cho địa chủ. Mọi người ở đây vô kế khả thi, những con Bụt Tở Phở Giờ trong lưới lớn trở tiên lặng lại. Bọn chúng cứ như cảm giác được gì đó, cùng nhau nhìn về phía hướng rừng cây. Phong, một thân ảnh thoáng qua. Nhìn mau, đó là cái gì? Tạ Kệ Sĩ nhạy bén cấp tốc phát giác sự khác thường của cả đám Bụt Tở Phở Giờ, cho nên lập tức nhìn theo ánh mắt của Bụt Tở Phở Giờ. Chỉ thấy, một con Bụt Tở Phở Giờ có da màu hồng cấp tốc bay về phía này. Nó giống như một ngôi sao điện ảnh trên không trung, lấp lánh và dũng mãnh. Nhìn mau, là Bụt Tở Phở Giờ màu hồng kia. Niệu Xạ Sĩ và những người khác cấp tốc phát hiện con xì nhị Bụt Tở Phở Giờ đang bay tới, trên mặt hiện lên vẻ hiếm lạ. Hoa, cái này, đẹp quá đi, đây quả thực là được Donny đóng giày cho Niệu Xạ Sĩ ta. Sau khi tinh tế quan sát, Diệu Xạ Xỉ trong khoảnh khắc bị nó hấp dẫn và lập tức lấy bộ kỳ bản ra. Cô Dị Dịu nhanh chóng động thủ. Ta quyết định, ta muốn thu phục con Bụt Tở Phở Giờ này. Nói xong, Diệu Xạ Xỉ ném bộ kỳ bản. Và một bên Cô Dị Dịu cũng nghe tiếng ném bộ kỳ bản. Ánh sáng hồng lập lòe, trên cái khí cầu chật hẹp có thêm hai thân ảnh. Hệ cản và cột phải in. Hệ cản sử dụng vạ sần sở tỉnh. Cột phải in sử dụng gas. Cả hai cấp tốc đưa ra chỉ huy, và hai con bộ kệ mẩn cũng lập tức thi triển kỹ năng. Chỉ thấy từng đạo kim châm tỏa ra năng lượng hệ độc yếu ớt và một đạo gas màu tím cấp tốc công kích về phía con Bụt Tở Phở Giờ màu hồng. Phu. Trong mắt con Bụt Tở Phở Giờ màu hồng lóe lên vẻ dị sắc màu hồng. Sau một khắc, tất cả công kích đều lơ lửng trên không trung. Nhưng thân thể con xin ý Bụt Tở Phở Giờ đang rung nhẹ lại biểu lộ nàng lúc này cũng không hề dễ dàng. tiếp tục, tiếp tục. Niệu Xạ Xì nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng đối với sự yêu thích xì nhì bụt tở phở dở càng ngày càng không thể khống chế. Trong miệng không hề che giấu chút nào sự ham muốn chiếm hữu, khiến hệ cản gia tăng tần suất phát động. Đáng giận. Bụt tở phở dở, chúng ta cũng đi hỗ trợ, sử dụng cờ. Satoshi đầu sắt lần nữa chỉ huy, cứ như bụt tở phở dở chỉ biết sử dụng mỗi chiêu thức này. Nhưng, bụt tở phở dở cứ như bị một loại lực lượng thần bí nào đó khống chế, ngơ ngác trên không trung vô thần. Bụt tở phở dở. Satoshi lo lắng nói. Satoshi bụt tở phở dở của ngươi chỉ sợ rơi vào bể tình rồi. Tạ Kệ Sĩ nhạy bén và cả sủ mì nhìn theo ánh mắt ngây người của bụt tở phở dở. Chỉ thấy ánh mắt của nó cứ như chỉ có thể chứa được con bụt tở phở dở màu hồng. Phu. Nhìn thấy con bướm mà mình cảm mến bị bắt nạt như vậy, bụt tở phở dở của Satoshi trong khoảnh khắc không vui, lúc này lấy lại tinh thần đồng thời đáp lại Satoshi. Tốt. Bụt tở phở dở sử dụng tạc cỡ. Lần này, tạc cỡ của bụt tở phở dở của Satoshi cứ như được một loại bờ UFF nào đó ra chỉ, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Ai ai. Cô Dì Dịu lập tức phát hiện một màn này. Dứt lời, cục phê hình cũng toàn thân bao quanh ánh sáng trắng lao về phía bụt tở phở dở. Phanh. Cả hai va chạm rằng co một lúc, sau đó cấp tốc bị phản lực tách ra. Đợt này, cả hai bên đều bị tổn thương. Mà một bên khác, con bụt tở phở dở màu hồng tại sau khi thiếu đi một đối thủ quấy dày cũng dần dần chiếm thế thượng phong. Lập tức đối với hệ cản tiến hành đả kích. Cổn thở xỉ ẩn hệ siêu linh đối với hệ cản hệ độc mà nói có thể nói là khó chịu bất thường. Hệ cản không hề có sự hồi hộp mà bị áp chế. Nhưng ngay khi con bụt tở phở dở màu hồng muốn phát động tất sát một chiều, lại đột nhiên cảm ứng được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái lưới lớn đang giam cầm đội ngũ bụt tở phở dở. Chỉ thấy, cái lưới lớn đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ, và những con bụt tở phở dở cũng lần lượt chạy thoát. Ai? Niệu Xạ Xì, cô Dì Dịu, các ngươi có cảm thấy khí cầu hình như nhẹ đi nhiều không? Là một con bộ kẹ mẩn, mặt là người đầu tiên phát hiện ra chỗ không đúng. Nhưng, hai người kia lại chậm chạp không trả lời nó. Chật, một đạo bóng đen quy mô lớn từ từ bao phủ toàn bộ khí cầu. Quay lưng về phía bóng đen, mập trong khoảnh khắc ngây dại, một cố dự cảm không tốt lóe lên trong đầu, là cảm giác lạnh lẽo. Nha đây không phải bộ ba tim dọc kẻ sao? Chương 43, sức mạnh của bờ hẻo và sự ngạc nhiên từ xạ tổ xỉ. Chương 43, sức mạnh của bờ hẻo và sự ngạc nhiên từ xạ tổ xỉ. Mập run rẩy thân thể, từ từ quay người. Từng sợi lông tóc trên người nó toát ra mồ hôi lạnh, đó là nỗi sợ hãi sinh ra từ sự cảm giác gáp bách của một khí tức cường đại. Không thể nào. Mập nhìn thấy tộc đàn bụt tở phở dở dày đặc trước mắt, bộ ba tim dọc kẹt cười khổ, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tốt quá rồi. Tộc đàn bụt tở phở dở được cứu rồi. Thấy một màn này, nhóm của xạ tổ xí lộ vẻ vui mừng, lần lượt cảm thấy vui vẻ cho tộc đàn bụt tở phở dở đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà, tại sao cái lưới lớn lại bị rách? Lúc này, Kasumi tỉ mỉ đã nêu ra vấn đề. Đối với điều này, Satoshi cũng vô cùng nghi hoặc, trong khi Tạ Kệ Sĩ lại đưa mắt nhìn vào bên trong tộc đàn bụt tở phở dở. Chỉ thấy, bầy bụt tở phở dở lần lượt tránh ra một con đường, một con bụt tở phở dở có hình thể khổng lồ và khí thế phi phàm chậm rãi bay ra. Ngay vừa rồi, khi con bụt tở phở dở màu hồng đang đối đầu với bộ ba tim rocket, bờ hẻo đã lặng lẽ bay tới bên cạnh cái lưới lớn đang vây hãm quần. Chất lượng của tấm lưới này quả thực rất tốt, bụt tở phở dở bình thường căn bản không thể phá hỏng một chút nào. Nhưng đối với siêu năng lực của bờ thì vẫn còn kém một bậc. Bờ chỉ dùng một chút cồn phở xì ẩn là đã xé ra được một vết rách. Và nhờ đó, bờ hẻo cũng đã thành công giành được sự tôn kính của các con bụt tở phở dở khác. Kỳ thực, trong lòng bờ hẻo, thực lực của bộ ba tim dọc kẹt căn bản không đáng để bận tâm, nhưng hắn vẫn kiêng kỵ sức mạnh khoa học kỹ thuật của đối phương. Nói đi cũng phải nói lại, cái lưới lớn có thể vây hãm đông đảo tiền bối bụt tở phở dở kia quả thực đã chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học của ba người. Quay lại hình ảnh bên này, lúc này ba người đối mặt với bầy bụt tở phở dở dày đặc, căn bản không dám động đậy. Và bầy bụt tở phở dở cũng lần lượt dùng ánh mắt cựu thị nhìn chằm chằm bộ ba. Dần dần, cứ như nhận được một chỉ thị nào đó, bọn chúng lần lượt vỗ cánh. Lập tức, một cỗ cuồng phong cường đại cuốn khí cầu lên trời. A a a, cảm giác thật đáng ghét. Ba ánh sáng hồng trong mắt bờ hẻo tan hết, lập tức hắn quay người nhìn về phía Satoshi. Đối với nhân vật chính này, trong lòng hắn có thể nói là có ấn tượng rất sâu. Dù sao, nhìn khắp toàn thế giới, người nguyện ý vì bạn đồng hành mà đánh đổi mạng sống chỉ sợ cũng không có mấy người. Hơn nữa, trong bộ phim điện ảnh, nó cũng biểu hiện khá nổi bật. Kasumi, Satoshi, con bụt tở phở dở kia hình như đang nhìn cậu kia. Nghe vậy, Satoshi và Tạ Kệ Sĩ cũng quay lại nhìn. Tập trung nhìn vào, quả nhiên, đối phương quả thực đang nhìn bọn chúng. Vợ suy tư một lát, rồi đưa mắt về phía con bụt tở phở dở của Satoshi. Pokémon, bụt tở phở dở thuộc tính, phi hành, côn trùng lẹ mèo, LV25 thiên phú, lục ạo bị lì tì, cùng nay S. Quả nhiên, đã là bộ kẻ mần chính, thì cho dù là thu phục một con côn trùng tùy tiện bên đường, thiên phú của nó cũng sẽ không thấp. Trong lòng lặng lẽ phỏng đoán, bờ hẻo lại đưa mắt về phía tiệp chủ trên vai Satoshi. Bộ kẻ mần, Satoshi tiệp chủ, điện khí châu, thuộc tính, điện lệ mèo, LV32 thiên phú. Ability, sơ tạ tít, diễn viên. Nhìn thấy bảng tin tức, bờ hẻo trầm mặc. Nói thế nào nhỉ? Quả thực không hổ danh tỷ cam y. Bảo ta phải ngoan ngoãn, mà cái hàng thiên phú này lại không cho xem là sao? Trực tiếp làm một dấu chấm hỏi cho ta là có ý gì? Trong lòng tuy có chút im lặng, nhưng Bờ Hẹo vẫn tập trung tinh thần vào cổ Tạ Bị Lý Tì. Hắn khẽ nhấn vào cái gọi là diễn viên trong dấu ngoặc. Diễn viên, một sự sửa đổi dành cho tiệp chủ đặc thù, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì diễn, lẹ và không đại diện cho tất cả. Trông thấy dòng giới thiệu, Bờ Hẹo ngây dại. Sự thật đã rõ ràng, địch chủ quả thực đang diễn. Trong lòng bờ hẻo lặng lẽ gào thét. Phu. Từ xa, con bụt tở phở giờ màu hồng lặng lẽ bay tới bên cạnh bờ hẻo. Và một đám bướm phía sau cũng tán thưởng bờ hẻo không ngớt, ngay cả những đồng loại cái cũng liên tục nhìn hắn với ánh mắt dị sắc. Còn một vài đồng loại đực thì bị tư thái dũng mãnh của con bụt tở phở giờ màu hồng hấp dẫn. Bởi vì trong mắt bọn chúng, cường đại có ý nghĩa tất cả. Và nếu như có được một bạn lữ cường đại như vậy, thì hậu duệ của chúng không nghi ngờ gì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Vợ không phát hiện bất cứ uy hiếp nào, sau đó liền cho cả đàn bướm giải tán, còn mình thì đổi một chỗ để nghỉ ngơi. Hắc hắc, lại thăng cấp một lần. Mở ra giao diện hệ thống, vợ từ từ nói. Pokémon, bụt tở phở giờ, bờ hẻo, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV37 thiên phú, Luca bị lì tì, hôm nay ad kỹ năng, tắc cơ hư, sờ chỉnh sót, bù bách, liệu, hà đần, súng tờ sân y, cổn tờ xị ẩn, sờ lìm áp đờ, sờ tùn sờ phò, và sần áp đờ, tài luyện, tì tài, thổi bay, hờ luyện, tì bìm. Không thể không nói, bộ ba team dọc kẹt quả thực không hổ là những người tặng kinh nghiệm trên đường của Satoshi. Kinh nghiệm có được tuyệt đối không thiếu. Bộ ba team dọc kẹt và Satoshi đã xuất hiện, thì đoán chừng đây là thế giới trong hạ niệm. Trong lòng bờ hẻo suy tư. Thông tin này đối với hắn mà nói cũng khá tốt, bởi vì như vậy hắn có thể đoán được đỉnh điểm chiến lực của thế giới này rốt cuộc là cao đến mức nào. Nhân loại nói cho cùng, lực lượng của nhân loại đối với hắn bây giờ vẫn còn là một uy hiếp. Đương nhiên, những người lương thiện thì không cần nói, nhưng những tổ chức ngầm như team dọc kẹt cũng không phải là ít. Nên tránh thì vẫn phải tránh. Nhớ tới đây, vợ thầm than thực lực của bản thân vẫn còn quá yếu, khi gặp phải kẻ địch cường đại hơn thì căn bản không có sức phản kháng. Thủ lĩnh, cái đại hội biển hoa này ngại các ngươi cứ chơi đi, ta không tham gia đâu. Không cần đối phương nói hết, vợ eo lập tức ngắt lời. Nực cười. Hắn mở há lại là con bướm mê luyến sắc đẹp. Mặc dù có năng lực về mặt thể chất, nhưng mở éo lại không có chút ý nghĩ nào về mặt tâm linh. Phu, thủ lĩnh, con đồng loại này phiền quá. Lúc này, con bụt tở phở giờ màu hồng bay tới, đồng thời kể khổ với mở éo. Chỉ thấy phía sau nàng có vô số người theo đuổi được, trên người bọn chúng tỏa ra hóc môn mà ngay cả cách xa cũng có thể ngửi thấy. Con bụt tở phở giờ màu hồng bay tới bên cạnh mở éo và dừng lại. Những con bụt tở phở giờ được vẫn luôn truy đuổi cũng không dám quá làm cản trước mặt mở éo, sớm đã lần lượt dừng lại. Làm cái gì? Làm cái gì? Dưới ban ngày ban mặt mà dám hành hung như thế. Áp lực tinh thần của bợ trong khoảnh khắc khống chế mấy con nhóc trẻ tuổi tại chỗ. Và hắn thì từ từ bay đến gần. Đối mặt với người thủ lĩnh bợ hẹo, những đồng loại khác đều rất tôn kính. Và sự áp đảo về hình thể khiến cả đàn bướm không thể dấy lên ý nghĩ phản kháng. Cho nên bây giờ, mấy nhân loại theo đuổi được lần lượt nắm sấp trên mặt đất, run rẩy nhìn bợ hẹo. "Ai, thôi đi, các người đi đi cẩn thận suy nghĩ." Bợ hẹo bất đắc dĩ nói. Bởi vì hành động của đối phương cũng là biểu hiện bình thường. Bọn chúng cũng chỉ muốn giành lấy tình cảm của đồng loại cái mà thôi. Đối với điều này, bợ không nên nhiều lời. "Ngươi làm sao lại tới?" Đây đã là lần thứ ba rồi bờ không biết nói gì, hắn phát giác mình làm thủ lĩnh càng ngày càng vô dụng. Mặc dù trên đại sự của đời bướm hắn không có phản bác, nhưng khi nhắc đến hắn thì lại xảy ra chuyện gì. Phu ai nha, người ta cũng là không tìm được mà, ngươi nhìn. Bọn chúng còn không phải như vậy sao, cứ bao vây lấy ngươi, sắp đánh nhau rồi. Con bụt tở phở giờ màu hồng trong khoảng thời gian này cũng đã quen thuộc với bờ eo không ít, cho nên tính cách lộ ra sáng sủa hơn rất nhiều. Ngạch bờ sử dụng cồn phở si ẩn nhẹ nhàng lướt qua, khỏe miệng hơi run rẩy. Chỉ thấy, bên cạnh hắn đã sớm bị những con bụt tở phở giờ cái bao vây. Chương 44, Đại hội biển hoa chương 44, Đại hội biển hoa đối mặt với tình cảnh này, hắn không thể phản bác, chỉ đành chịu chuyển rời trận địa. Nhưng theo sát phía sau, những con bụt tở phở dở cái lại không ngừng tản ra khí tức của bản thân. Đây là khí tức biểu đạt tình cảm với bờ eo. Một bên khác, nhóm của Satoshi kinh ngạc phát hiện, con bụt tở phở dở của hắn đã rơi vào bể tình. Đối với điều này, điều đầu tiên Satoshi nghĩ đến lại là làm thế nào để giúp bộ kẻ mẩn của mình đạt được ước muốn. "Tốt, nếu đã như vậy, vậy chúng ta cùng huấn luyện thôi, bụt tở phở dở." Đối với Satoshi, không có chuyện gì mà huấn luyện không giải quyết được. Nghe vậy, Takeshi và cả Sumi lần lượt đỡ chán, khỏe miệng hơi run rẩy. Đúng là phong cách của Satoshi mà mặc dù từ một góc độ nào đó, huấn luyện thực sự có thể có tác dụng, nhưng lời nói này từ trong miệng Satoshi nói ra thì hương vị liền có chút thay đổi. Nói là huấn luyện, hắn là thực sự luyện. Chẳng phải sao, bây giờ đã luyện rồi. Đụt tở phơ giờ, sử dụng tắc cỡ. Phu. Đụt tở phơ giờ, sử dụng điều. Phu. Đụt tở phơ giờ tin tưởng Satoshi vô điều kiện, lúc này đang ra sức sử dụng những chiêu thức mà bản thân đã học. Hơn nữa, trong quá trình này, nó vô số lần tưởng tượng đến cảnh sống chung với mỹ nhân, trong lòng càng khích lệ bản thân phải cố gắng huấn luyện để giành được tình cảm của mỹ nhân. Trong đầu, cái thân ảnh màu hồng kia vẫn vương vấn không dứt, dục vọng trong lòng từng giờ từng phút đều đang gieo họ. Satoshi thật có nhiệt huyết đâu. Katsumi có chút khổ não nói. Đúng vậy, bởi vì hắn là Satoshi. Là bạn đồng hành của Satoshi, Takeshi đối với điều này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, bờ hẹo, vì đủ loại lý do và nghĩa vụ, không thể không có mặt tại đại hội biển hoa lần này. Lần này, tất cả bụt tở phở giờ đến từ các khu vực trong vị gì đi ẩn phò dẹt đều sẽ cùng nhau phi thăng, để giành lấy nửa kia của tương lai. Những con được ưu tú sẽ nhận được sự truy cầu của bụt tở phở giờ cái. Ngược lại, bụt tở phở giờ cái lại là miếng bánh thơm ngon trong mắt đông đảo bụt tở phở giờ được. Vì một nguyên nhân nào đó, bụt tở phở giờ được cái không cần đối, bụt tở phở giờ cái chiếm số ít. Bởi vậy, một vài con bụt tở phở giờ được sẽ có khả năng gặp phải vấn đề độc thân. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến vợ hẹo. Hắn chỉ cần xuất hiện tuyên bố bắt đầu là được. tình huống này rất quen thuộc. Không ngờ ta cũng sẽ có ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, vợ không khỏi hoài niệm khoảng thời gian trước còn ở trong tộc đàn. Khi đó, hắn vô ưu vô lo. Thủ lĩnh, chúng ta nên bắt đầu rồi bên cạnh, một vài tiền bối bột tờ phờ giờ nhắc nhở. Bọn chúng trong khoảng thời gian này phụ trách bảo hộ việc tiến hành của đại hội, còn thế hệ trẻ thì cạnh tranh công bằng. Khu khu. Vợ éo bay lên không trung, phát ra tiếng côn trùng kêu để thu hút ánh mắt của cả đàn bướm. Không để ý đến tình cảm ái mộ của một vài đồng loại cái, vợ éo dùng cồn phở xỉ ẩn ra chỉ âm thanh, đồng thời nói: "Hôm nay lại đến mùa sinh sôi biển hoa hàng năm. Ta ở đây hy vọng mọi người đạt được ước muốn. Cho nên, đại hội bây giờ bắt đầu." Kèm theo sự thể hiện của cồn phở xỉ ẩn, tất cả những con bụt tở phở giờ đã không thể nhẫn mại trong lòng khoảnh khắc liền bùng nổ. Người đầu tiên phải chịu đựng chính là vợ éo. Chỉ thấy, hầu hết tất cả bụt tở phở giờ cái đều bay về phía hắn. "Phu, thủ lĩnh, ta yêu ngươi. Thủ lĩnh, ta muốn sinh bổ kẻ mẩn côn trùng với ngươi. Các ngươi, tránh ra. Thủ lĩnh là của ta." Vợ éo mặc dù đã nghĩ tới sẽ bị bay, nhưng không ngờ quy mô lại lớn đến như vậy. Nhìn xem, một vài bụt tở phở giờ cái đã đánh nhau rồi. Cuộc chiến đấu mặc dù là phản xệ sở bị vẽ, nhưng cảnh đoàn chiến chỉ vì một con bụt tở phở giờ vẫn khiến vợ éo chấn động. "Thủ lĩnh, ta tới bảo hộ ngươi." Lúc này, con bụt tở phở giờ màu hồng trổ hết tài năng, liều mạng tới gần vợ éo. Thấy vậy, khoe miệng vợ hơi run rẩy. "Ngươi là tới bảo vệ ta, hay là tới kéo thù hận?" Vợ éo nhìn con bướm trắng có đông đảo con được theo sau lưng, trong lòng hắn chất vấn. Đối mặt với cảnh này, vợ thực sự không thể nào tận hưởng. Hắn không còn cách nào khác ngoài nhấc chân chạy, bay về phía không trung. Mặc dù không sợ đánh nhau, nhưng vợ không thể nào thực sự ra tay tàn nhẫn. Cho nên đối mặt với việc bó tay bó chân, hơn nữa lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vợ không muốn lãng phí sức lực. Thời điểm này còn không bằng đi tìm vài con bộ kẹ mẩn hoang dã để giết, như vậy kinh nghiệm còn nhiều hơn. Cả đàn bướm nhìn thấy vợ eo một mình bay thẳng tới vùng không phận mà bọn chúng không thể đặt chân, trong lòng tràn đầy hâm mộ và tán thưởng. Ý nghĩ của bụt tở phở giờ cái, hoa thủ lĩnh đẹp trai thật dũng mãnh, có thể bay tới độ cao như vậy, chắc chắn phương diện kia sẽ rất mạnh. Ý nghĩ của bụt tở phở giờ được, thủ lĩnh đi rồi. Hắn cuối cùng cũng đi rồi, ta lại có cơ hội rồi, cha nuôi xin nhận con túi đầu. Bởi vì thực lực, những thế hệ trẻ khác căn bản không phải đối thủ của bờ hẻo, cho nên bị bỏ xa và không thể đuổi kịp. Mà bờ hẻo thấy vậy, trong lòng yên tâm hơn không ít. Quả nhiên, có thực lực thật tốt, chẳng phải sao, ngay cả khói bụi của ta cũng không ngửi thấy. Trong lòng cảm thán một lúc, bờ hẻo lặng lẽ quan sát tình hình phía dưới. Quả nhiên, những con bụt tở phờ dở cái sau khi bị bờ hẻo thoát khỏi, trên mặt mỗi con đều hiện lên vẻ tiếc nuối và đau buồn. Yêu mà không thể, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Bờ hẻo, mặc kệ ông. A, kia thật giống như là bụt tở phờ dở của Satoshi. Ở góc nhìn của thượng đế, bờ hẻo đối với tình hình phía dưới nhìn một cái không sót gì. Và lúc này, vị trí của bờ không nghi ngờ gì là hướng giám sát cho đại hội này. Thú hồ, bờ có ability của này S, có hình ảnh chất lượng siêu nét. Những con bướm phía dưới có động tác gì đối với hắn mà nói cũng rõ ràng. Ai ai? Sao còn cưới lên? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Phía dưới, lúc này, con bụt tở phở giờ màu hồng trở thành tiêu điểm của tất cả bụt tở phở giờ cái. Nếu nói bờ hẻo là con bướm tình trong mộng của đông đảo con cái, thì con bướm trắng chính là bạch nguyệt quang trong mắt đông đảo con được. Phu, cút ngay cho ta, rõ ràng là ta tới trước. Những con bụt tở phở giờ được không nói hai lời, trực tiếp động tay, đều muốn dùng cách này để giành được tình cảm của bướm đẹp. Và trong số đó, bụt tở phở giờ của xạ tổ xì đánh hung hăng nhất. Đủ loại chiêu thức được nối tiếp không chút xa lạ, và thực lực lẹ mẹo cũng đứng đầu hàng. Đối với điều này, con bướm trắng không khỏi liếc nó một cái, nhưng sau đó lại nghĩ đến tư thái dũng mãnh của bờ hẻo, lập tức liên tục lắc đầu. Cuối cùng cũng không bằng một của thủ lĩnh phu. Bụt tở phở giờ của xạ tổ xì càng chiến càng hăng, những con đối thủ xung quanh bị nó đánh cho thua chạy. Không thể không nói, hiệu quả huấn luyện của Satoshi thật sự hữu dụng. Cố lên, bụt tở phở giờ. Tốt. Trốn trong rừng cây, Satoshi vung tay hò hét cổ vũ, tràn đầy nhiệt huyết, hận không thể tự mình lên đi giúp con bụt tở phở giờ của mình đánh một trận. Phanh. Satoshi yên tĩnh chút đi, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều vào đời sống sinh sản của bộ kẻ mẩn. Một bên, Kasumi vội vàng đè đầu Satoshi xuống, chỉ sợ quấy rầy đến đại hội này. Và Tạ Kệ Sĩ đối với điều này cũng không ngăn cản, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Nhân loại không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của bộ kẻ mẩn hoang dã, bất kể là tốt hay xấu. Ôi, Tạ Kệ Sĩ Kasumi, ngươi nhìn, bụt tở phở giờ của ta lại đánh lui một đối thủ nữa. Satoshi lúc này trong mắt chỉ có bạn đồng hành của mình. Nhìn con bụt tở phở giờ của mình từng bước một đánh bại đối thủ, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhìn mau, con bụt tở phở giờ màu hồng kia định tự mình ra tay rồi. Chương 45, màn kịch sinh tồn. Chương 45, màn kịch sinh tồn. Ngay khi nhóm của Satoshi đang vui mừng, từ xa, con bụt tở phở giờ màu hồng bắt đầu hành động. Phu, các ngươi phiền chết đi được. Dứt lời, trong mắt con bướm trắng lóe lên một tia sáng, cồn phở xì ẩn vô hình từ từ lan ra. Những con bụt tở phở giờ được xung quanh không kịp né tránh, trong khoảnh khắc bị nó dùng lực bộc phát đánh bay. Nhưng đối mặt với tình cảnh này, những người theo đuổi được chỉ coi đây là một bài kiểm tra thực lực. Cho nên sau khi giữ vững thân thể, chúng lại tiếp tục lao đến. Trong mắt bọn chúng, con bụt tở phở giờ màu hồng càng mạnh thì càng chứng tỏ gen của bản thân càng tốt, điều này đối với hậu duệ không nghi ngờ gì là một nền tảng tốt nhất. Nhưng số lượng đối thủ càng ngày càng nhiều, bắt đầu có liên tiếp những con được đuổi theo. Đối với điều này, con bướm trắng trong lòng bất đắc dĩ, cho nên không còn cách nào khác ngoài dừng lại giữa không trung, xem như không có chuyện gì. Bởi vì là giống cái, nên những người theo đuổi được cũng không ra tay, ngược lại quay quanh bên cạnh nàng và cùng những đối thủ khác triển khai một cuộc đấu tranh kịch liệt.
Uther, không ngờ trước đây bị tộc đàn bãi xích, bây giờ nàng vẫn trở thành mục tiêu truy cầu của các đồng loại khác bay trên trời cao, vợ trong lòng hơi cảm thán.
Đối với hắn, chỉ có thực lực mới là của mình, còn lại tất cả mọi thứ khác đều chỉ là phù vân. Hoặc là phụ trợ bản thân trở nên mạnh mẽ, hoặc là thủ đoạn để đạt được mục đích. Và ở phía dưới hắn, vô số con bụt tở phờ giờ cái tụ tập, bọn chúng dùng ánh mắt khát vọng ngước lên nhìn bờ eo, để câu được ánh mắt hâm mộ của hắn.
Nhưng các nàng cuối cùng không phải là nhân loại, căn bản không hiểu tâm tư của bờ eo. Và điều này cũng đã định trước sự thất bại của các nàng. Việc đông đảo bụt tở phờ giờ cái tụ tập tự nhiên thu hút những người theo đuổi được. Nhưng đối với điều này, trong mắt những con cái căn bản không thể chứa được những con được khác, chúng chỉ muốn có nam thần thủ lĩnh trong lòng nàng. Bụt tở phờ giờ cái lúc nào cũng ngưỡng mộ kẻ mạnh, và có sự so sánh của bờ eo, những người theo đuổi này tự nhiên có một ngọn núi lớn cần phải vượt qua.
Tê tiếp tục như vậy không được. Cái mùa sinh sôi biển hoa này sẽ không bị ta làm hỏng chứ. Và lúc này, bờ eo cũng cuối cùng ý thức được sự nghiêm trọng. Nếu tiếp tục như thế này, tỷ lệ sinh sản của cả tờ thì không phải sẽ bị hắn ngang nhiên chặt đứt sao?
Nghĩ tới đây, bờ eo bắt đầu có chút e dè.
Bây giờ phải làm sao đây? Khi bờ eo đang suy tư, con bụt tở phở giờ màu hồng đột nhiên xông vào tầm mắt của hắn.
Ai? Có rồi.
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, bờ eo lập tức khởi hành đi xuống phía dưới.
Phong.
Tốc độ của bờ eo nhanh biết bao. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới bên cạnh con bướm trắng.
Thủ lĩnh.
Con bướm trắng giật mình nói.
Ân.
Cái đó, tình hình bây giờ có chút phiền phức. Ta không thể không tìm một bạn lữ để diễn một chút.
Nhưng chúng ta nói trước nhé.
Chỉ là diễn kịch, không tính là thật.
Bờ eo một hơi nói hết tất cả suy nghĩ, lập tức nhìn chằm chằm con bướm trắng trước mắt.
Trong ánh mắt không chứa chút tình cảm nào.
Ta nguyện ý.
Nghe vậy, con bướm trắng vội vàng đồng ý, chỉ sợ bờ eo đổi ý. Bờ eo thấy vậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hy vọng đối phương sẽ không nhập vai quá sâu. Thế là, con bướm trắng bị tình yêu đột nhiên xuất hiện làm mở đầu óc, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.
Rõ ràng, nàng căn bản không nghe hiểu lời nói của bờ eo, hoặc là đã hiểu nhưng lại giả vờ ngây ngô.
Diễn kịch gì đó, nàng không hiểu. Nàng chỉ biết rằng con bướm mà mình yêu mến trong lòng đã chấp nhận tâm ý của nàng.
A, đây là làm gì?
Sao lại nhảy lên?
Nhìn thấy một màn trước mặt, bờ eo vẻ mặt mơ hồ.
Ai nha thủ lĩnh, đây là quy trình bình thường để xác định quan hệ.
Vũ điệu tìm phối ngẫu, con bướm trắng vẻ mặt ngượng ngùng nói, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi.
Nếu không phải tinh thần lực của bờ khá mạnh thì chỉ sợ hắn đã nghe không rõ đối phương đang nói gì.
Gì?
Vũ điệu tìm phối ngẫu?
Ta không biết, trong trí nhớ của bờ eo, hắn căn bản không có một chút ấn tượng nào về vũ điệu tìm phối ngẫu của bụt tở phơ giờ.
Không phải chứ? Loại vũ đạo này mỗi con bụt tở phờ giờ được đều nên biết bẩm sinh chứ. Xúc giác trên đầu con bướm trắng hơi rút xuống, tâm trạng hơi trầm thấp.
Bởi vì trong lịch sử của bụt tở phờ giờ, vũ điệu tìm phối ngẫu chính là giao ước định chung cuộc đời của cả hai bên được cái. Trong quá trình vũ đạo, cả hai sẽ từ từ xác định khí tức của nhau, từ đó đạt được sự nhất trí trong hành động.
Đến nước này, vũ điệu tìm phối ngẫu liền trở thành vũ điệu độc quyền của cặp đôi.
Điều này có tác dụng cực kỳ trọng yếu trong việc tìm kiếm nửa kia trong đàn bướm.
Ai, không sao, ta không biết thì ngươi dạy ta là được rồi.
Thấy vẻ mặt sắp khóc của đối phương, vợ eo lập tức lên tiếng an ủi.
Tốt quá, thủ lĩnh, ta nhất định sẽ dạy ngươi.
Nghe được lời đề nghị của bờ eo, con bướm trắng trong khoảnh khắc vui vẻ.
Kỳ thực, bắt đầu học lại từ đầu là cách dễ nhất để đạt được sự nhất trí trong hành động.
Như vậy, có thể rút ngắn thời gian xác định quan hệ của cả hai, và những con cá tạm khác sẽ không thể đánh chủ ý vào thủ lĩnh.
Đúng vậy, tộc bụt tở phở giờ áp dụng chế độ một vợ một chồng.
Đối với quan hệ bạn lữ, bọn chúng vô cùng trọng thị, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tiểu tam.
Và tiêu chuẩn phán đoán bạn lữ chính là sự ăn ý trong vũ điệu tìm phối ngẫu của cả hai bên.
Chỉ cần bước đi và khí tức nhất trí, thì những thành viên khác sẽ biết đối phương đã có bạn lữ.
Bờ eo đáng thương, đối với những quy tắc và kiến thức này hoàn toàn mù tịt. Trong mắt hắn chỉ có việc đánh quái, thăng cấp và trở nên mạnh mẽ.
Thủ lĩnh, chúng ta mau bắt đầu đi, những con bụt tở phở dở cái kia theo tới rồi.
Nhìn thấy đám đồng loại dày đặc ở phía xa, con bướm trắng cảm thấy sự chán ghét chưa từng có.
Cái mùi hormone chua loét của bọn chúng đều sắp lan tới bên này.
Thấy vậy, con bướm trắng đội vàng kéo bờ eo bay về phía chỗ cao.
Nàng muốn hung hăng khoe với những con bướm khác.
Bờ eo với vẻ mặt mơ hồ bị lôi kéo bay về phía chỗ nổi bật.
Và những người theo đuổi được phía sau cứ như biết gì đó, lần lượt dừng lại tại chỗ, âm thầm buồn bã.
Bởi vì bất kể là thực lực hay hình thể, trong mắt bọn chúng, bờ eo đều là tốt nhất.
Loại đả kích giảm chiều không gian này khiến chúng không dám có nhiều ý nghĩ.
Dù sao, cảnh tượng hung hãn của thủ lĩnh bọn chúng vẫn nhớ rõ ràng.
Cuối cùng, vẫn là thực lực làm vua.
Thủ lĩnh xứng đáng với con bướm đẹp này.
Nhưng một thân ảnh lại không cam tâm nhường con bướm đẹp cho người khác, cho nên trực tiếp theo sau.
Phu,
bắt đầu thủ lĩnh, bắt kịp nhịp điệu của ta.
Dứt lời, con bướm trắng bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, vỗ cánh, vẩy những vảy lấp lánh đầy màu sắc, nàng bày ra dáng múa của bản thân.
Ai, chỉ mong đối phương sẽ không coi là thật. Bờ eo nhìn con bướm trắng đang bay vòng quanh hắn, trong lòng có chút cảm thán.
Lập tức hắn cũng bắt đầu hữu mô hữu dạng bay múa.
Vừa bắt đầu, bờ còn có chút xa lạ, nhưng từ từ,
dưới tình huống con bướm trắng không chút dư lực và tận tâm phối hợp, bờ eo bắt đầu tìm được cảm giác.
Ký ức ẩn sâu trong gen bắt đầu phát huy tác dụng.
Mỗi một điểm bị, mỗi một lần bay giao nhau, đều từ từ bắt đầu thống nhất bước đi.
Thoáng qua, vũ đạo của cả hai bên đã bị những con bụt tở phờ giờ khác phát hiện.
Bọn chúng không tự chủ được mà dừng lại, lơ lửng giữa không trung quan sát bờ eo và vũ điệu của con bướm hồng.
Có con thì âm thầm buồn bã, có con thì lặng lẽ may mắn.
Mặc dù quá trình có chút gian nan, nhưng chúng đều yên lặng đứng xem, dâng lên những lời chúc phúc đẹp đẽ nhất. Các tiền bối bụt tở phở giờ thấy vậy, lần lượt vui mừng gật đầu. Đã sớm phát hiện tiểu tử này thu nhận con dị loại màu hồng với mục đích không tốt, thì ra đang đợi ở đây. Nhưng vẫn không ngờ rằng con dị loại này vẫn rất ưu tú. Bên cạnh, con tiền bối bụt tở phở giờ cùng tộc với bờ hẻo thấy vậy, trong khoảnh khắc không vui, lập tức phản bác. Tiểu tử này có thể khai sáng đã không tệ rồi, sao? Nghe lời của ngươi thì còn có thể chọn lựa sao? Những tiền bối khác nghe vậy, lần lượt run rẩy cơ thể, cố gắng không để mình cười ra tiếng. Đối với điều này, bờ hoàn toàn không hay biết. Lúc này hắn lại bị âm thanh nhắc nhở đột nhiên xuất hiện của hệ thống cắt ngang. Đinh, chúc mừng túc chủ học được kỹ năng mới, ngoại ở đan sở. Chương 46, khiêu chiến từ kẻ ngoại lai. Chương 46, khiêu chiến từ kẻ ngoại lai. Nghe thấy mình học được kỹ năng ở đan sở, trong lòng bờ âm thầm vui mừng. Không ngờ dưới sự vô tình của hắn, một chiêu thức tiềm ẩn trong gen lại được kích hoạt. Ngoại ở đan sở, một chiêu thức sở ta tất hệ côn trùng, giúp tăng tấn công đặc biệt, phòng thủ đặc biệt và tốc độ. Trong tất cả các chiêu thức sở status, nó tỏ ra vô cùng thực dụng. Và trong lòng bờ hẻo cũng vô cùng rõ ràng, phải ở đan sở gần như có thể coi là một trong những chiêu thức quan trọng nhất của bột tờ phơ giờ. Hiệu quả tăng thêm 3 lần đã nâng cao giá trị của nó lên vô hạn. Điều này đối với bờ hẻo, người thường xuyên chiến đấu với cấp, sẽ mang lại tác dụng vô cùng lớn. Thủ lĩnh, bước cuối cùng. Đúng lúc này, con bột tờ phơ giờ màu hồng dường như nhận ra bờ hẻo đang thất thần, nên nhắc nhở. A, tốt. Bờ tỉnh hồn lại, rất phối hợp gật đầu. Lần này, dưới sự sắp đặt của trời xui đất khiến, hắn đã học được một kỹ năng thần như ở đan sở. Vợ có thể nói là vô cùng vui vẻ, ngay cả khi nói chuyện cũng có thêm một phần cảm xúc mạnh mẽ. Cứ như vậy, kèm theo tần suất và bước đi của cả hai khi bay múa đạt được sự nhất trí, một loại khí tức huyền diệu khó tả đã bao trùm lên hai con bướm. Đến đây, bọn chúng đã kết thành bạn lữ. Kéo kẹt. Thấy một màn này, vô số bột tở phở dở cái và được đều tan nát cõi lòng. Đối mặt với tình huống này, cho dù bọn chúng có nghĩ cách tranh thủ thế nào đi chăng nữa cũng không còn cơ hội, bởi vì đối phương đã là vợ chồng. Phu quân một giọng nói ngọt ngào quanh quẩn bên tai bờ eo, điều này khiến hắn không khỏi run rẩy một chút. Không phải, đại tỷ, ngươi đừng coi là thật. Ta đùa thôi. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, nhưng rõ ràng đối phương đã xác nhận sự thật này. Phu, chúc mừng thủ lĩnh đã giành được tình cảm của bạn nữ. Những thành viên còn lại tuy có chút tiếc nuối, nhưng sự việc đã đến nước này, bọn chúng chỉ có thể gửi lời chúc phúc đến cặp đôi này. Hơn nữa, đây lại còn là bạn nữ của thủ lĩnh. Điều này càng thêm có giá trị. Có thể nói, khoảnh khắc này, địa vị của con bướm trắng trong lòng bọn chúng gần như chỉ đứng sau bờ eo. Đối mặt với ánh mắt cung kính của những thành viên khác, con bướm trắng có chút không thích đứng mà dựa sát vào bên cạnh bờ hẻo. Dù sao, nàng từ thân phận một người ngoại lai hòa nhập vào tập thể, ban đầu còn bị một vài đồng loại khác bài xích. Giờ đây trở thành bạn lữ của thủ lĩnh, khoảng cách này quá lớn, khiến nàng có vẻ hơi hư ảo. Khu khu. Tốt. Nên làm gì thì làm cái đó đi, đại hội vẫn chưa kết thúc. Đừng có nhìn ta nữa. Lúc này, bờ hẻo đứng ra hô. Hắn không quên mục đích cuối cùng của mình. Giờ đây có danh chính ngôn thuận làm một cặp, thì những con bụt tở phở dở khác dù sao cũng nên hết hy vọng và tìm kiếm nửa kia của mình đi. Quả nhiên, đúng như bờ hẻo dự liệu, những con bụt tở phở dở cái khác cuối cùng cũng buông bỏ tấm lòng nhớ thương kia, bắt đầu nhìn kỹ những con bụt tở phở dở được khác. Hiện giờ, người tình đã có chủ, vậy các nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu điều khác, chọn lựa một bạn lữ chất lượng tốt trong số những con bụt tở phở dở được đông đảo. Thấy thế, những con bụt tở phở dở được lại lần nữa tỏa sáng sức sống thanh xuân, bắt đầu hành trình tìm phối ngẫu của bọn chúng. Tất cả lại khôi phục quá trình đâu vào đấy. Nhưng lúc này, một con bụt tở phở dở được khác lại thu hút sự chú ý của bờ hẻo. Chỉ thấy đối phương trực tiếp bay đến trước mặt hắn, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, cặp mắt quật cường ẩn chứa sự lưu động của cảm xúc. A, ngươi hình như không phải bụt tở phở giờ hoang dã nhỉ? Trong lòng bờ tuy đã có đáp án, nhưng vẫn giả vờ không biết. Ân, thủ lĩnh, ta có nhà huấn luyện, nhưng ta vẫn muốn khiêu chiến ngươi một chút. Đúng vậy, đây chính là bụt tở phở giờ của Satoshi. Nó tận mắt thấy con bướm mà mình âu yếm cùng với một đồng loại khác kết thành bạn lữ. Trong lòng nói không đau, đó là giả. Nhưng kết quả không thể thay đổi, sự việc đã đến nước này, nó cũng không thể cố chấp nữa. Bất quá, trước đó nó vẫn muốn thử xem, rốt cuộc mình và đối phương kém nhau ở đâu. Hú hồn nó không muốn để sự khổ cực huấn luyện của xạ tổ si bị uổng phí. Ân, cho dù biết ta là thủ lĩnh bụt tở phở giờ hiện nay, cũng vẫn muốn phát ra khiêu chiến với ta sao? Bờ hẻo mắt sáng như nước, bắt đầu từ từ tới gần đối phương. Cái hình thể khổng lồ vượt qua đối phương nửa người, từng giờ từng phút đều đang phát tán ra một cỗ cảm giác áp bách. Đôi cánh rộng rãi và xinh đẹp của hắn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tạo thành một bóng tối bao phủ lên thân thể đối phương. Từ một bên nhìn lại, cả hai rõ ràng không phải bộ kệ mẩn cùng cấp bậc. Rất rõ ràng, bờ chỉ từ khí thế đã đè ép đối phương một bậc. Bờ không quan tâm đối phương là thân phận gì, hay có mục đích nào. Nhưng việc đối phương phát ra khiêu chiến trước mặt mọi người, hơn nữa còn là trong tình huống biết rõ hắn là thủ lĩnh, điều này không nghi ngờ gì đang thách thức uy nghiêm của hắn. Đối mặt với tình huống này, bờ kéo đương nhiên sẽ không coi là chuyện nhỏ mà đối đãi. Tốt, khiêu chiến của người ta nhận. Theo một tiếng côn trùng kêu của bờ kéo, những thành viên bụt tở phở dở xung quanh lần lượt tụ tập lại. Vừa nãy, bọn chúng đều đã thấy hết. Con đồng loại ngoại lai này dám khiêu chiến thủ lĩnh, đây là không muốn sống nữa sao? Nhưng rõ ràng, bụt tở phở dở của xạ tổ xì không hề cân nhắc nhiều như vậy. Mặc dù nó cảm nhận được không khí xung quanh biến hóa, nhưng đối mặt với bờ hẻo đã làm tốt tư thế chiến đấu, nó cũng phải tác chiến, nếu không sẽ thua rất nhanh. Nó có thể cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng nó có nhà huấn luyện tự tin không thua kém người khác. cuộc chiến đấu của hai người đã thu hút sự chú ý của cả đàn bướm. Những tiền bối bột tở phở giờ thấy vậy cũng lặng lẽ đi tới xung quanh, đề phòng trong im lặng. Bọn chúng không cho phép bất kỳ yếu tố ngoại lai nào quấy rầy trận chiến đấu này, bởi vì tính chất của nó có chút không giống, hơn nữa còn là trong tình huống mờ ảo là thủ lĩnh. Nhưng bọn chúng nhìn con bột tở phở giờ của xạ tổ si một cái, rồi liên tục lắc đầu. Sự chênh lệch giữa hai người quá rõ ràng, trận chiến đấu này căn bản không có bất ngờ. Một bên khác, Satoshi trốn trong rừng cây, vẻ mặt kích động nhìn con bột tở phở giờ của mình. Trong lòng hắn lặng lẽ cổ vũ, thần sắc hận không thể tự mình lên sàn đánh một trận. Trong khi đó, Takeshi và Kasumi, những người có kinh nghiệm dày dặn với các nhà thi đấu, lại nhìn ra một ý vị khác. Nhìn quy mô và tư thế này, rõ ràng đây không phải một cuộc đối chiến bình thường. Hai người lần lượt dùng thần sắc lo lắng nhìn qua Satoshi và bột tở phở giờ. Kasumi muốn tiến lên nhắc nhở đối phương, nhưng Takeshi lại lắc đầu, kéo nàng lại. Trận chiến đấu này đã bắt đầu, bây giờ chúng ta chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Ngươi hẳn là hiểu ý ta mà, Kasumi tại chỗ, Takeshi, người lớn tuổi nhất, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn qua chiến trường giữa không trung, trong miệng bất đắc dĩ nói. Hình ảnh quay lại chiến trường. Lúc này, bờ éo nhìn về phía bột tờ phờ giờ của Satoshi, bảng số liệu đột nhiên hiện ra. Bộ kẹt mẩn, bột tờ phờ giờ thuộc tính, phi hành, côn trùng lẹ mẹo, LV27 thiên phú, Luka bị lì ti, cùng này ẹt kỹ năng, tắc cơ, dịu, sở tùn sở phỏ, sở lìm hạp đờ, và sần hạp đờ. À, không nhớ nhầm. Đối phương trước đây vẫn là lẹ vào 25 mà, trong khoảng thời gian này đã thăng lên 2 cấp rồi sao? Trong lòng bờ hẹo thầm nghĩ, thần sát hiện lộ sự đạm nhiên. Trận chiến đấu này gần như không có gì huyền niệm. Thông thường, bờ hẹo cũng hay chiến đấu vượt cấp, hơn nữa cũng không phải bột tở phở giờ nào cũng biến thái như hắn. Thú hồ, cho dù chiến đấu vượt cấp, hắn cũng chưa từng quá đáng như thế. Chiến đấu vượt 10 cấp. Trong ấn tượng của bờ hẹo, chỉ sợ chỉ có con chuột da vàng kia hoặc một vài bộ kẹ mẩn có thiên phú khác thường mới có thể làm được. Người công kích trước đi nhìn đối phương đã chuẩn bị xong, bờ hẹo lên tiếng nhắc nhở. Cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 47, đối chiến và kết cục. Chương 47, đối chiến và kết cục. Nghe vậy, đột tờ phở dở của xạ tổ sĩ cũng không khách khí, điều động năng lượng trong cơ thể bao quanh thân thể rồi trực tiếp lao về phía bờ hẻo mà đánh tới. Tắc cỡ. Sau những ngày không ngừng huấn luyện, sự nắm giữ và độ sâu lý giải của nó đối với chiêu này cũng đã đạt tới một độ cao mới. Nếu so sánh tắc cỡ của dĩ vãng với bây giờ, rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Và sự khác biệt chính là tắc cỡ của nó bây giờ rõ ràng đã ngưng luyện hơn. Trước đây, năng lượng hệ thường qua phân tán, còn bây giờ thì ngưng tụ hơn rất nhiều. Điều này giúp tăng uy lực của chiêu thức lên rất nhiều, thường có thể mang lại những hiệu quả đặc thù. Bờ hẻo nhìn con bột tở phở giờ của xạ tổ xỉ giống như một chiếc xe tải lao tới hắn, trong lòng suy tư một lát rồi cũng sử dụng tạc cỡ. Chỉ thấy, thân thể bờ hẻo bao quanh ánh sáng trắng rất nhanh đã nên đón đối phương. Vâng! Dư chấn tử vụ nổ bao trùm một phía. Con bướm trắng đã lui sang một bên, mặc dù tin tưởng bờ hẻo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao, nhìn uy thế này, đối phương rõ ràng mạnh hơn so với đại đa số đồng loại. Ít nhất, nàng không dám chắc mình có thể thắng được đối phương. Dư chấn vừa lắng xuống chưa đầy một giây, một thân thể đã bị bay ngược ra khỏi làn khói. Con bướm trắng thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Chỉ thấy, bột tở phở dở của xạ tổ xì đang mơ màng bố cánh, sau đó lắc đầu để cố gắng tỉnh táo lại. Một lát sau, màn sương mù tan đi. Bờ hẻo gần như không bị tổn hại chút nào, dừng lại giữa không trung, còn bột tở phở dở của xạ tổ xì cũng đã tỉnh táo lại. Nhìn bờ hẻo, trong mắt nó hiện lên một tia không thể tin. Mặc dù biết có sự chênh lệch, nhưng tại sao lại khổng lồ đến thế? Chỉ dựa vào một chiêu tắc cỡ, bột tở phở dở của xạ tổ xì dường như đã hiểu rõ kết quả của trận chiến này. Nhưng mặc dù như thế, ý chí chiến đấu trong mắt nó lại không hề lui bước mà ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Gánh vác sự mong đợi và cố gắng của nhóm Satoshi, nó muốn chiến đấu thật tốt. Nghĩ tới đây, con bột tở phở dở của Satoshi dường như đã mở khóa một loại gông cùm nào đó trên người. Khoảnh khắc này, nó không chiến đấu vì tình yêu, mà chỉ vì bạn đồng hành và chính mình. Phu! Kèm theo tiếng gầm giận dữ của bột tở phở dở của Satoshi, khí thế của nó đột nhiên thay đổi. Vợ tập trung nhìn vào, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Bộ kẽ mẩn, bột tở phở dở thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo. LV27-32, thiên phú, lục. Đúng như bảng thông tin đã chỉ ra, bột tở phở dở của xạ tổ xí lại vô cớ tăng lên lẹ mèo 32. Mặc dù đoán rằng điều này chỉ là tạm thời, nhưng trong lòng bờ hẹo vẫn có chút kinh ngạc. Cái tiểu gian lận trắng trợn này e là không tốt lắm đâu. Cho dù ngươi là bộ kẹ mẩn chính cũng không thể ăn vạ như vậy chứ. Rõ ràng, sự bực tức trong lòng bờ chẳng có ai để ý, và khoảnh khắc này, bột tở phở dở của xạ tổ xí thì cảm thấy trong cơ thể dường như có một sức mạnh vô tận, điều này thúc đẩy nó tràn đầy tự tin trở lại. Trận chiến này có thể thắng. Nói xong, bột tở phở dở của xạ tổ xí lại lần nữa lao về phía bờ hẻo. Và lần này, năng lượng trên người nó lại ngưng tụ thêm một phần. Cỗ sức mạnh này cuối cùng đã khiến bờ cảm thấy một tia uy hiếp. Đòn công kích này có thể gây thương tổn cho hắn. Dứt lời, bờ hẻo lần này không còn tâm tư chơi đùa, trong mắt hắn lấp lóe ánh sáng màu hồng. Một cỗ hào quang siêu năng lực hiện lên quanh thân. Ngay sau đó, tia bìm chói mắt lao ra. Tia sáng sặc sỡ như một tia laser chạm vào con bột tở phở dở của xạ tổ xí đang lao tới. Lần này, cả hai bên giằng co một hồi. Nhưng theo sự gia tăng tần suất của bờ hẻo, bột tở phở dở của xạ tổ xì rõ ràng đã rơi vào thế hạ phòng, bị tia sáng đẩy lùi. Ầm ầm, vụ nổ che khuất đối phương. Nhưng rất nhanh, một luồng cuồng phong thổi tan màn sương mù. Khoảnh khắc sau, một luồng e của tở cấp tốc lao về phía bờ hẻo. Bờ hẻo với thần sắc đạm nhiên, chỉ nghiêng đầu một cái là đã né được. ability của này Ed đã phát huy tác dụng. Đường đi công kích của E cụt tờ đối với hắn mà nói nhìn một cái không sót gì. Và thủ đoạn công kích của đối phương cũng có vẻ hơi không lưu loát, tốc độ của luồng khí rõ ràng là hơi chậm. Và chỉ với tốc độ công kích ở trình độ này, Bờ Hẹo nói rằng hắn không có một chút áp lực nào. Có qua có lại, Bờ Hẹo lúc này cho đối phương thấy thế nào là một định vị thật sự tinh chuẩn. Chỉ thấy, trong cầm này ẹt của Bờ Hẹo, tốc độ của bụt tờ phở dở của xạ tổ xì bắt đầu chậm lại. Bờ cấp tốc nhắm thẳng vào vài điểm yếu hại. Phong. Giữa những lần vỗ cánh, hai luồng khí gào thét lao qua, trong khoảnh khắc đã đi tới điểm sơ hở trong mắt Bờ Hẹo. Phu. Không tốt, không thể tránh được. Bụt tờ phờ dở của xạ tổ xì mặc dù đã bắt được đường đi công kích của luồng khí, nhưng sau khi cẩn thận suy tư lại phát hiện, nó lại không có chút không gian nào để né tránh. Đòn công kích của đối phương không chỉ nhanh, mà góc độ công kích cũng cực kỳ xảo quyệt, hoàn toàn nhắm tới mục đích làm trọng thương nó. Nếu nó không nhìn lầm, vị trí mà đối phương nhắm trúng hẳn là mắt và cánh của nó. Trong khoảnh khắc, bụt tờ phờ dở của xạ tổ xì không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều chỉnh vị trí cơ thể của mình. Tất nhiên đã không thể tránh được hai đòn công kích này, vậy thì phải cố gắng né ra khỏi yếu hại. Vâng, chỉ thấy hai luồng khí đồng thời trúng đích bụt tờ phờ dở của Satoshi. Màn sương mù từ vụ nổ lại lần nữa che khuất đối phương. Nhưng lần này, bụt tờ phờ dở của Satoshi lại mãi không thể hiện thân từ trong sương mù. Điều này cho thấy, đòn công kích của Bờ Hẹo đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Mặc dù cùng là một chiêu thức, nhưng lý giải và kỹ thuật sử dụng chiêu thức của Bờ Hẹo rõ ràng mạnh hơn đối phương rất nhiều. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân rõ. Nếu không phải có một vĩ lực nào đó tăng thêm cho bụt tờ phờ dở của Satoshi, thì đối phương đã sớm thua, thậm chí ngay cả tư cách để gây uy hiếp cho Bờ Hẹo cũng không có. Sương mù vẫn bao trùm. Bờ theo bản năng muốn dùng kỹ năng để kết liễu, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh hồn lại, dừng việc tập trung năng lượng. Lê suýt chút nữa thì phạm tội. Xem ra gần đây giết hơi nhiều, phải dừng lại tinh tâm một chút. Trong lòng lặng lẽ suy tư, Bờ âm thầm dùng mình. Loại tâm tính này tuyệt đối không được, nếu ở hoang dã thì còn tốt, nhưng nếu kéo dài như vậy, rất dễ bị sát ý khống chế, đây không phải là kết quả mà Bờ Hẹo muốn thấy. Phu hầu ngay khi Bờ Hẹo đang suy tư, màn sương mù dần tan đi. Con bụt tở phở dở của xạ tổ xỉ đang thở hổn hển, hoàn toàn không biết nó suýt chút nữa đã bị hành vi theo bản năng của Bờ Hẹo sát hại. Và Bờ Hẹo để đối phương nghỉ ngơi một lúc trong làn sương, rồi lại lần nữa phát động tiến công, trong mắt lóe lên ánh sáng màu hồng. Nhưng khi hắn sắp khởi xướng đòn cuối cùng, một thân ảnh với tốc độ mà người thường không thể hiểu nổi đã thoáng hiện tới. Thủ lĩnh bụt tở phở dở, chúng tôi chịu thua, chúng tôi không đánh nữa. Satoshi, người đã tận mắt chứng kiến tất cả, cuối cùng vẫn mềm lòng. Hắn không đành lòng để bạn đồng hành của mình tiếp tục bị tổn thương, bởi vì cho dù hắn có đốc, cũng nhìn ra bụt tở phở dở nhà mình căn bản không phải đối thủ của con thủ lĩnh này. Cuộc đối chiến vô nghĩa này, hắn thả từ bỏ. Bụt tở phở dở, thật xin lỗi. Xin ngươi về đây. Nói xong, Satoshi cầm bộ kỳ bản đỏ trắng, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, như muốn thu hồi nó. Nhưng, không cần Bờ Hẹo ra tay, các tiền bối bụt tở phở dở đã trực tiếp tiến lên ngăn cản luồng ánh sáng màu đỏ này, và dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía Satoshi. Thật sự cho rằng trận chiến này chỉ là một cuộc đối chiến tùy tiện. Ngay từ khi bụt tở phở dở của Satoshi khởi xướng khiêu chiến với thủ lĩnh Bờ Hẹo, tính chất của trận chiến này đã thay đổi. Trong thế giới bộ kẹ mẩn hoang dã, một đồng loại phát ra khiêu chiến với thủ lĩnh có nghĩa là đối phương muốn thay thế, và điều này không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích đối với thủ lĩnh. Mặc dù Bờ không quan tâm nhiều đến những điều này, nhưng bị tình thế ép buộc, hắn cũng chỉ có thể ứng chiến. Và bây giờ, nhà huấn luyện của đối phương lại nói không đánh nữa. Đây là chuyện nói không đánh là không đánh được sao? Ngay cả nhà huấn luyện của kẻ khiêu chiến cũng không được. Hơn nữa, chủ thể còn chưa lên tiếng, ngươi một nhân loại nhúng tay vào đây là chuyện gì? Nghĩ tới đây, các tiền bối bụt tở phở giờ bắt đầu ngưng kết năng lượng để quét sạch kẻ xâm nhập. Đi cả. Điệp chủ trên vai xạ tổ xì thấy tình thế không đúng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai chiếc túi điện trên má nó lấp loé ánh chớp, dùng ánh mắt cửu thị nhìn về phía đối phương. Muốn làm tổn thương xạ tổ xì, trước tiên phải vượt qua cửa ta. Ngay khi cả hai bên đang giằng co, giọng nói của Bờ Hẹo chuyển tới. Lui ra giọng điệu vô cùng bình thản, dường như không chứa chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến cơ thể của các con bụt tở phở giờ khác run rẩy trong khoảnh khắc. Các tiền bối bụt tở phở giờ nghe vậy, lập tức dừng động tác lại và dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bờ Hẹo. Đối với điều này, Bờ chỉ lặng lẽ đi tới gần bụt tở phở giờ của Satoshi. Cứ như vậy, hắn lặng lặng dừng lại giữa không trung, âm thanh xung quanh trong khoảnh khắc có thể nghe rõ. Thấy thế, Satoshi vừa định tỉnh cầu thêm, nhưng vai lại bị Tạ Kệ Sĩ vừa chạy tới giữ lại. Satoshi quay đầu nhìn lại, và Tạ Kệ Sĩ chỉ khẽ lắc đầu, rồi chỉ lên một tờ phở dở của Satoshi ở trên. Khoảnh khắc này, Satoshi dường như đã hiểu ra điều gì. Trong lòng hắn hơi bình tĩnh lại, lập tức nhìn thẳng vào con bụt tờ phở dở của mình. Chỉ thấy, bụt tờ phở dở của Satoshi lúc này đang thở hổn hển, nhìn Bờ Hẹo, dường như muốn khắc sâu hắn vào trong não hải. Cái hình thể khổng lồ của Bờ Hẹo như một cái bóng bao phủ lên thân thể nó, nhưng trong ánh mắt của đối phương lại không chứa chút tình cảm nào. Khoảnh khắc này, nó dường như đã hiểu. Ta, chịu vua. Đinh, túc chủ thăng cấp. Hiện tại lẹ mẹo là LV380 để ý đến tiếng nhắc nhở trong đầu, Bờ Hẹo đưa mắt nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy, vẻ không cam lòng trong mắt bụt tở phở dở của xạ tổ xì thoáng qua trong nháy mắt. Lần này, nó đã tâm phục khẩu phục. Và ngay khi nó nói xong câu đó, cỗ sức mạnh thần bí trên người nó trong khoảnh khắc tiêu tan. Cảm giác mệt mỏi như những con sóng biển vô tận lóe lên trong đầu. Chỉ trong một khoảnh khắc, bụt tở phở dở của xạ tổ xì liền rơi xuống mặt đất. A, bụt tở phở dở. Satoshi đột nhiên lấy đà chạy, đồng thời lao về phía điểm rơi. nhưng ngay khi bột tở phở dở của Sạ Tổ Si sắp chạm đất, một cỗ siêu năng lực đã giữ vững đối phương. Sạ Tổ Si mặc dù nhào hụt, nhưng vẫn là đầu tiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía con bột tở phở dở đang lơ lửng giữa không trung. Sau khi phát hiện đối phương không bị tổn thương lần hai, hắn trong lòng thở dài một hơi. Bầu trời trong mắt mở héo lấp lánh ánh sáng hồng, ngay sau đó liền trả con bột tở phở dở về trong tay Sạ Tổ Si. Rời khỏi nơi này, bờ hẹo với sắc mặt lãnh đạm nói, lập tức bay về trong đội ngũ. Còn có ai khiêu chiến không? Ta ứng chiến tất cả. Trong mắt bờ hẹo lấp lóe ánh sáng màu hồng. Tiếng côn trùng kêu uy nghiêm truyền vào não hải của mỗi thành viên một tờ phơ giờ. Ngay vậy, cả đàn bướm trầm mặc, không một tiếng nào, ngay cả tần suất vỗ cánh cũng chậm lại rất nhiều, chỉ sợ phát ra một chút âm thanh. Chương 48, trái tim sao động. Chương 48, trái tim sao động. Không khí tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ít nhất, khoảnh khắc này bờ hẹo đã thiết lập được uy tín kiên cố trong lòng cả đàn bướm. Nên làm gì thì làm cái đó, giải tán. Theo tiếng giải tán của bờ hẹo, những con bụt tở phờ giờ tại chỗ hít một hơi thật dài, rồi ngay lập tức phân tán ra bốn phía. Con bướm trắng đã chờ ở một bên, thấy thế, cũng lập tức đi tới bên cạnh bờ hẹo, đồng thời cẩn thận quan sát khắp cơ thể hắn, xem có bị thương hay không. Tốt rồi, ta không sao. Bờ hẹo bất đắc dĩ nói. Ân. Phu quân con bướm trắng thẹn thùng nói, rất giống vẻ nũng nịu của một người vợ đối với chồng mình. Bờ hẹo thấy vậy, trong lòng tuy có chút không thích ứng, nhưng tóm lại vẫn không thể sửa lại cho đối phương. Ai? Ta đây là tạo cái nghiệp gì đây? Tự mình đào hố, mặc dù trong lòng bờ oán giận như vậy, nhưng cũng may truyền thừa của thế hệ bụt tở phở giờ này xem như đã được hắn bảo vệ. Ngay sau khi bờ có bạn lữ, những thành viên bụt tở phở giờ cái khác cuối cùng cũng hết hy vọng. Và bây giờ, khâu tìm phối ngẫu cuối cùng của những con bụt tở phở giờ được cũng đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu có những cặp bụt tở phở giờ mới được hình thành. Có thể nói, thiếu đi bờ hẹo, một đối thủ gian lận, thì những con được khác cuối cùng cũng có cơ hội. Và ngay khi đại hội vẫn đang diễn ra như thường lệ, Satoshi cũng mang theo con bụt tở phở giờ của mình rời khỏi nơi này. Bởi vì bờ hẹo đã lên tiếng, nên những thành viên bụt tở phở giờ khác cũng không làm khó đối phương. Vốn dĩ, dựa theo quy tắc truyền thống của các tộc bộ kẻ mẩn, một kẻ khiêu chiến với thủ lĩnh mà thất bại sẽ bị khu trục khỏi tộc quần. Nhưng vì đối phương vốn dĩ không thuộc về bộ kẻ mẩn hoang dã, nên điểm này đã được miễn. Hơn nữa, trong trận chiến này, bờ cuối cùng vẫn nương tay. Đây là thiện ý còn sót lại không nhiều của hắn đối với Satoshi. Cũng có lẽ là đối phương đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc cho hắn, khiến hắn không ra tay tàn độc trong trận chiến. Bởi vì nếu là một vài tộc quần khác, một vài kẻ thất bại sẽ bị thủ lĩnh giết chết, chỉ để đảm bảo địa vị và uy tín của mình. Nhưng bờ hẹo đã không làm như vậy. Không phải bờ hẹo không dám, mà là bụt tở phở dở của Satoshi còn chưa đạt đến trình độ khiến hắn nổi giận. Hơn nữa, đối với con bụt tở phở dở của Satoshi này, bờ hẹo vẫn rất thưởng thức. Không vì lý do gì cả. Chỉ riêng việc đối phương có thể kịp thời trong tình yêu và nhà huấn luyện quả quyết chọn về sau để chiến đấu, chỉ điểm đó thôi, hắn bờ hẹo đã mời nó là một người hán tử rồi. Bây giờ, thực lực của ta cũng đã có một nền tảng tự vệ nhất định. Chỉ cần không quá làm quá, thì đủ để đối phó với đại đa số vấn đề. Nói xong, bờ hẹo mở bảng thông tin hệ thống ra. Pokemon, bụt tở phở dở, bờ hẹo. Thu tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV38 thiên phú, Luca Ability, hôm nay ẹt kỹ năng, tắc cơ hư, sở chỉnh sót, bút bách, liệu, hạ đẩn, súng tờ sơn nít, cổn tờ xị ẩn, sở liệp áp đơ, sở tùn sở phỏ, và sần áp đơ, tài luyện, di tài, thổi bay, hờ luyện, di bìm. Dựa theo tiến độ này, bờ tin rằng hắn rất nhanh có thể đạt tới cấp 40. Và một khi bước vào hàng ngũ cấp 40, bờ hẻo mới chính thức có được một sức chiến đấu không tệ. Và đây cũng là tiêu chuẩn thấp nhất để trở thành một thủ lĩnh. Đại hội tìm phối ngẫu biển hoa qua đi. Hẳn là có thể về tộc rồi. Trong lúc suy tư, bờ hẹo đột nhiên nói nhỏ. Và con bướm trắng, người luôn tập trung sự chú ý vào bờ hẹo, lại nghe được tiếng hắn nói. Vì thế, nàng đội vàng giải thích, không phải, thủ lĩnh. Tìm phối ngẫu chỉ là bước đầu tiên, sau đó mới là mấu chốt. Chúng ta cần giọng con bướm trắng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng bờ hoàn toàn không nghe rõ. Nhưng từ vẻ ngượng ngùng và chín phần mong đợi trên biểu cảm của đối phương, hắn vẫn đoán ra được điều gì đó. Không thể nào một âm thanh như sấm sét giữa trời quang vang vọng trong nội tâm bờ hẹo. Không phải, tại sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Biết sớm thì đã không khuấy đục làn nước mơ hồ này, ngoan ngoãn trốn đi thật xa chẳng phải tốt hơn sao? Cái đó trước đây không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ là tạm thời diễn kịch thôi, không coi là thật. Bờ có chút lúng túng nói. Quả nhiên, phu quân vẫn ghét bỏ ta, con dị loại này. Nhưng không sao, ta nhất định sẽ cố gắng sinh cho phu quân vài bộ kẹ mẩn côn trùng bảo, để đảm bảo huyết thống ưu tú của phu quân có thể được lưu truyền. Con bướm trắng thận trọng nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị, nhất định phải sinh ra hậu duệ cho bờ hẹo. Không phải chứ lại tỷ? Ngươi rốt cuộc có hiểu ý ta không? Nội tâm bờ khoảnh khắc này đã sụp đổ. Nhưng để duy trì hình tượng của bản thân, hắn vẫn dứt khoát không giải thích nữa. Càng giải thích thì càng khó nói rõ. Ngược lại, đến lúc đó cứ giả vờ ngây ngô là được. Quyền hành động nằm trong tay bờ hẹo. Làm hay không hoàn toàn do bờ hẹo quyết định. Nhưng nghĩ đến ánh mắt mong đợi của đối phương, trong lòng bờ hẹo vẫn sẽ không tự chủ được mà dao động. Đây không phải là ý thức chủ quan của bờ hẹo, mà là bản năng của chính cơ thể này. Là một hồn xuyên giả, mặc dù bờ hẹo đã chiếm giữ cơ thể này, nhưng bản năng của cơ thể vẫn sẽ tuân theo quy luật vốn có của nó, cũng chính là sự lựa chọn của gen. Nói đơn giản hơn, chính là mặc dù tư duy của bờ hẹo hoạt động, nhưng cơ thể lại không hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Ví dụ như hít thở, tim đập. Và đối với phương diện kia, cảm giác cũng tương tự như vậy. Ân, đây quả thật là một nan đề rất khảo nghiệm ý chí, trừ khi bờ hẹo tử. Bờ hẹo khẳng định, điều này tuyệt đối không thể nào. Sáng sớm 3 ngày sau, lúc này Trời vừa tảng sáng, mặt trời mọc ở phương đông mang theo một vầng tử quang từ từ dâng lên. Và bờ hẻo đã sớm ở giữa không trung để tận hưởng phong cảnh tuyệt vời này. Lồng ngực nó thỉnh thoảng phập phồng và sự khát vọng đối với tử quang kia thể hiện tâm lý kỳ tư diệu tưởng của bờ hẻo. Nhưng rõ ràng, điều này là không thể nào. Dù sao, ở đây không phải là tu tiên. A lại sống thêm một ngày. Phu. Lúc này, một thân ảnh màu hồng đi tới gần bờ hẻo. Phu quân đang làm gì đấy? Đối mặt với giọng nói tiểu diễm này, bờ hẻo đã sớm quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn con bướm trắng bên cạnh, tâm trạng thật tốt nói. Hôm nay cuối cùng có thể đi rồi. Đúng vậy, sau 3 ngày phát triển, đại đa số thành viên bột tở phở giờ đã có bạn lữ của mình. Còn một số ít thành viên thì không giành được cơ hội. Nhưng những điều này bây giờ đều không liên quan đến bờ hẻo, bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể rời khỏi cái nơi kinh khủng này. Hắn phát hiện, kể từ khi hắn và con bướm trắng ở bên nhau, cơ thể dường như đã gặp vấn đề. Biểu hiện trực quan nhất là tinh lực trở nên thịnh vượng, thậm chí có lúc nửa đêm không ngủ được. Điều này bạn dám tin không? Một thanh niên ba tốt từ trước đến nay đúng giờ đi ngủ và dậy sớm như bờ hẻo, lại phạm phải chuyện này. Hơn nữa, kể từ khi con bướm trắng kết thành bạn lữ với hắn, gần như ngày nào cũng như hình với bóng bên cạnh hắn. Điều này khiến bờ hẻo, người vốn đã có tinh lực thịnh vượng, tâm trạng trở nên bất thường, đủ loại tâm tư bực bội ùa đến. Để tránh né tình huống này, bờ từng vô số lần rời xa cái nơi thị phi này. Nhưng sau đó lại phát hiện, điều đó căn bản không cần, bởi vì con bướm trắng mỗi lần đều có thể một cách khó hiểu tìm thấy hắn, mặc kệ hắn trốn thế nào cũng không có tác dụng. Nếu không phải bờ hẻo liên tục kiểm tra, hắn đã phải nghi ngờ trên người mình có bị gắn máy dò radar hay không. Điều thái quá nhất chính là, một vài cặp bạn lữ mỗi khi gặp vào ban đêm hoặc ở một góc bí mật riêng tư, tổng sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nhưng bờ hẻo là ai? Dưới tinh thần lực nhạy bén, bất kỳ động tĩnh nào ở gần hắn đều không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Và trong khoảng thời gian này, tâm trạng của hắn cũng bực bội hơn rất nhiều. Cộng thêm việc con bướm trắng luôn đi theo bên cạnh, điều này khiến bờ hẻo rất khó chịu. 3 ngày này, tinh thần hắn đã bị dày vò rất nhiều. Cuối cùng cũng có thể đi rồi. Chương 49, ly biệt. Chương 49, ly biệt. Nhớ tới đây, bờ hẻo với tâm trạng tốt đẹp bay về phía điểm tập kết của cả đàn bướm. Ngay sau đó, hắn dùng cồn thở si ẩn ra chỉ vào tiếng côn trùng kêu vang, bụt bụt rực rực. Phu. Tập hợp. Kèm theo một tiếng côn trùng kêu vang đặc biệt quyết tán, sóng âm vô hình cấp tốc thu hút sự chú ý của cả đàn bướm. Chưa đầy nửa phút, cả biển hoa trong khoảnh khắc sao động. Chỉ thấy vô số con bụt thở phờ dở thành đôi thành cặp, cấp tốc bay về phía bờ hẻo. Chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ đội ngũ đã tập kết hoàn tất. Nhưng ngay khi bờ sắp lên đường, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm, gờ rần. Thủ lĩnh bụt thở phờ dở. Xin chờ một chút. Bờ hơi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Satoshi đang thở hổn hển, điên cuồng chạy về phía này, thần sắc hận không thể mọc thêm một đôi chân dài hơn. Hô hô may quá. Đuổi kịp. Không lâu sau, Satoshi thở một hơi, rồi nhìn về phía bờ hẻo đang bị vô số bụt thở phờ dở vây quanh. Ta hy vọng ngài có thể mang bụt tở phở giờ đi. Nó đáng lẽ nên có cuộc sống của chính mình và sự đặc sắc của riêng mình. Dứt lời, Satoshi với thần sắc căng thẳng nhìn qua bờ hẻo, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Kéo kẹt. Chợt, bộ kỳ bàn bên hông Satoshi tự động mở ra. Ánh sáng đỏ lóe lên, bụt tở phở giờ đã đi tới bên cạnh nhà huấn luyện của mình. Phu, Satoshi không cần ta nữa sao? Mặc dù không hiểu ý bụt tở phở giờ muốn biểu đạt, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Satoshi dường như đã hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương. Lập tức ôn nhu nói, không phải bụt tở phở giờ. Mặc kệ cách nhau bao xa, chúng ta lúc nào cũng tâm liên tâm, sự ràng buộc lẫn nhau tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nói đến đây, Satoshi dừng lại một chút, cố nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nhưng thần sắc lại giống như tiêu tan, cười nói, hôm đó, ta đã nhìn thấy, ngươi khao khát hòa nhập vào đại gia đình trước mắt này, và ta cũng không thể ích kỷ mà trói buộc ngươi vào con thuyền thực hiện ước mơ của ta. Ngươi đáng lẽ nên có cuộc sống của riêng mình. Nói xong, Satoshi lại lần nữa dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía bờ hẻo, giọng nói hơi nức nở, xin nhờ. Thủ lĩnh một tờ phơ giờ. Ta thỉnh cầu ngài chấp nhận một tờ phơ giờ. Việc nó khiêu chiến với ngài là do ta chỉ đạo nó làm như thế. Nhưng ta lại lần nữa khẩn cầu ngài, bụt tở phở giờ nó thật sự muốn hòa nhập với các ngươi. Xin hãy cho nó một cơ hội, xin nhờ. Nói xong, Satoshi với vẻ mặt đỏ ửng túi đầu chào thật sâu. Bây giờ, cả trường yên lặng, toàn bộ đội ngũ bụt tở phở giờ đều bị hành động chân thành này của Satoshi đả động, và khóe mắt đều đã ứa nước mắt. Có khi lúc này, Satoshi muốn thu phục bọn chúng đều sẽ nguyện ý chủ động đi theo. Dù sao, một nhà huấn luyện có thể vì bộ kệ mẩn của mình mà làm đến mức độ này, lại có thể tồi tệ đến đâu. Và đối với những lời nói cảm động này của Satoshi, kỳ thực đa số bụt tở phở dở đã chấp nhận bụt tở phở dở của đối phương trong lòng, chỉ có điều quyền quyết định không nằm trong tay bọn chúng. Theo ánh mắt của cả đàn bướm tập trung vào bờ hẻo, tim Satoshi càng thốt lên tới cổ họng. Ngay cả cả Sumi và những người khác vừa chạy tới cũng lặng lẽ nắm chặt và táo hắn. Vẻ căng thẳng của hắn không cần nói cũng biết. Bầu không khí đi tới điểm cao trào. Chỉ thấy, lúc này thần sắc bờ hẻo đạm nhiên, biểu cảm vẫn như cũ không có bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng kỳ thực, kể từ khoảnh khắc Satoshi cúi đầu, thần sắc của hắn đã luôn nhìn về phía bụt tở phở dở của đối phương. Phu, ý của ngươi thế nào? Có nguyện ý gia nhập không? Đúng vậy, đối mặt với bụt tở phở dở của Satoshi, một con có thiên phú không thua kém mình, bởi căn bản không có lý do gì để từ chối đối phương. Gì? Ngươi nói đối phương khiêu chiến quyền uy của thủ lĩnh? Điều đó bờ hẻo nói rằng, bụt tở phở dở của Satoshi căn bản không có tâm tư này. Dù sao, một bộ kẻ mẩn mang trong lòng tấm lòng son của Satoshi, ngươi còn mong đợi nó có ước mơ gì khác nữa sao? Hơn nữa, nếu không phải hắn tham gia, thì dựa theo kịch bản nguyên tác, bạn lữ cuối cùng của con bướm trắng còn có thể là bụt tờ phở dở của Satoshi. Hình ảnh quay lại bên bụt tờ phở dở của Satoshi. Lúc này, nó dường như cũng lâm vào một loại lo lắng nào đó, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Satoshi, thần sắc tràn đầy vẻ không nỡ. Nhưng cuối cùng, dưới sự cổ vũ và ánh mắt mong đợi của Satoshi, nó đã đưa ra lựa chọn. Phu, ta, thủ lĩnh, ta nguyện ý gia nhập, xin hãy cho ta một cơ hội. Đối mặt với vẻ đạm nhiên của bờ eo, đột tờ thờ dở của Satoshi nói ra lựa chọn của nó đồng thời bay về phía trước một bước. Ân, vậy thì đúng rồi. Đội ngũ một tờ thờ dở hoan nghênh người đến. Bờ thu hồi vẻ đạm nhiên trong mắt, lộ ra nét mừng đồng thời cười nói. Vẻ mặt vừa nãy cũng chỉ là tạm thời giả vờ, chủ yếu là để xem ý tưởng thật sự của đối phương. Nhưng kết quả cũng không khiến hắn thất vọng. Nếu vừa nãy một tờ phở dở của Satoshi lựa chọn tiếp tục đi theo Satoshi, thì bờ hẻo cũng sẽ không nói gì thêm. Dù sao hắn không thiếu một chút sức chiến đấu này của đối phương. Chỉ là đáng tiếc cho những lời nói vừa rồi của Satoshi. Hơn nữa, cho dù thiên phú của đối phương có tốt đến đâu, nhưng tóm lại vẫn cần thời gian để thực hiện thành thực lực. Có thời gian đó, còn không bằng tự mình đi cày thêm vài cấp. À, tốt quá, cảm ơn ngài, thủ lĩnh một tờ phở dở. Thấy một tờ phở dở được chấp nhận, Satoshi lập tức bắt đầu khoa tay múa chân hưng phấn nói. Và những thành viên một tờ phở dở khác cũng lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng sự tán thành đối với địa vị thủ lĩnh của bờ eo lại tăng thêm một bậc. Một bên, con bướm trắng cũng vui vẻ bay vòng quanh bờ eo. Sau những lời nói vừa rồi của Satoshi, trong lòng nàng không hề ghét bỏ người nhà huấn luyện này, thậm chí còn rất có thiện cảm. Dù sao, sự chân thành của đối phương không thể giả được. Tốt quá, Satoshi. Kasumi và Tạ Kệ Sĩ lập tức tiến lên chúc mừng. A ha ha. Đúng vậy, sự hưng phấn vừa rồi qua đi, Satoshi đối mặt với sự ăn mừng của bạn đồng hành, vẻ mặt có chút lúng túng nói. Thấy một màn này, Tạ Kệ Sĩ và Cả Sủ Mì với tâm tư cẩn thận từ từ thu lại nét mặt tươi cười, ngược lại lo lắng nói, thế nhưng là như vậy. Satoshi, ngươi thật sự không sao chứ? Đối với đại đa số nhà huấn luyện, việc thả một bộ kẹ mẩn cũng giống như cắt thịt trong lòng bọn chúng. Tình cảm càng sâu, càng đau lòng. Nghĩ kỹ mà xem, Satoshi dường như đã chăm sóc đối phương từ khoảnh khắc nó vẫn là một bộ kẹ mẩn côn trùng đến tận bây giờ. Ai nha? Không sao không sao, ta muốn trở thành bộ kẹ mẩn đại sư, làm sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt Satoshi đã sớm ướt đẫm nước mắt. Nhưng vì cúi đầu, nên một tờ phờ giờ không chú ý tới Satoshi. Và lúc này nó cũng đang giao lưu với gia đình mới. Ngay sau đó, Satoshi đột nhiên quay lưng đi, không để một tờ phờ giờ nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ. Cố gắng ức chế cơ thể đang run rẩy của mình, hắn cố nở nụ cười, nước mắt không cẩn thận chảy vào khoe miệng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn vẫn cười lớn tiếng nói, tốt quá, một tờ phờ giờ. Ngươi về sau đã có một đại gia đình. Mau mau đi theo bọn chúng đi. Tạ Kệ Sĩ lặng lẽ đi tới bên cạnh Satoshi, vô vai hắn một cái. Satoshi cố gắng lau nước mắt nơi khóe mắt, đồng thời thể hiện một nụ cười vui vẻ. Thấy một màn này, bờ thở dài một hơi, lập tức tự mình bay về phía xa. Phu, đi. Đau dài không bằng đau ngắn, đây coi như là thể diện cuối cùng hắn dành cho Satoshi. Theo cả đàn bướm lục tục bay đi, bụt tờ phở dở của Satoshi cũng bị vài tiền bối bụt tờ phở dở đẩy đi. Vừa mới bắt đầu, bụt tờ phở dở của Satoshi còn rất vui vẻ, dù sao vừa gia nhập đã được hoan nghênh như thế. Vậy thì cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ rất... Chật! Nó không nói nên lời. Trong đầu, từng bức tranh từ khi nó vẫn còn là bộ kẹ mẩn côn trùng đến nay đã trở thành bướm lấp lóe trước mắt mình. Trong khoảnh khắc, nước mắt không cầm được bắt đầu chảy xuống. Lập tức nó đột nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện người mà nó tâm niệm vẫn còn đó, thu nhỏ lại thành một chấm đen nhỏ. Ai đi thôi, qua một thời gian sẽ hết đau thôi. Satoshi, bọn chúng đã đi rồi, Tạ Kệ Sĩ ôn hòa nói. Nghe vậy, Satoshi cũng không thể ngăn được cảm xúc trong lòng, nước mắt rơi như mưa, cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Mau nhìn. Satoshi. Là một tờ phờ giờ lúc này, Kasumi đột nhiên hoảng sợ nói, nhưng giọng nghẹn ngào khiến nàng không thể diễn tả được hình ảnh. Ở đâu? Satoshi vội vàng xoay người, nước mắt còn chưa kịp lau khô, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ. Nhưng sau khi thấy một màn trước mắt, hắn nở một nụ cười tiêu tan, và nước mắt vừa ngừng lại vỡ đê. Trên bầu trời, vô số vảy phấn tạo thành một dòng chữ đột nhiên hiện ra trước mắt. Satoshi, ngươi chính là của ta duy nhất. Chương 50, quê nhà và nghiệp chướng chương 50, quê nhà và nghiệp chướng trên khoảng không bị gì đi ẩn phò rẽ. Lúc này, một cảnh tượng vĩ đại hiện ra. Chỉ thấy từng cặp bụt tở phở dở thành đôi thành cặp bay múa giữa không trung. Cả đội ngũ như một trường long hướng về phương xa bay đi. Hô thật là mệt mỏi mà trong đội ngũ, tinh thần bờ hể hoại suy sụp. Bởi vì vừa rồi, để giúp trí điệp, bụt tở phở dở của Satoshi, chuyến đi tin tức, hắn đã sử dụng một lượng lớn tinh thần lực để khống chế lân phấn. Dòng chữ kia chính là do bờ thao tác bằng cồn phở si ẩn, còn lân phấn thì do trí điệp cung cấp. Không thể không nói, mặc dù lần thao tác này rất mệt mỏi, nhưng bờ hẻo đã thực sự được tăng cường trong việc thao tác tinh thần lực. Hơn nữa, theo sự tăng cường của thực lực, cường độ tinh thần của hắn cũng đang được nâng cao. Việc điều khiển một vài chi tiết nhỏ càng trở nên muốn gì được ấy. Phu, con bướm trắng ở bên cạnh thấy bạn lữ nhà mình sắc mặt không tốt, lập tức tiến lên dùng cồn phở xì ẩn nâng hắn dậy, mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao, qua một lát là ổn thôi. Đối với thiện ý của con bướm trắng, bờ eo nhẹ nhàng trấn an nói. Phu du. Lúc này, trí điệp từ đằng xa bay tới phía bờ eo. Tới gần, trong mắt nó hiện lên một tia cảm kích, lập tức kích động nói, cảm ơn thủ lĩnh. Bờ Hẹo gật đầu ra hiệu, sau đó lại cẩn thận đánh giá đối phương. Lần này coi như là một lần đầu tư cho trí điểm, mong rằng trong tương lai đối phương có thể trở thành một sự trợ giúp lớn cho hắn. Thời gian còn rất dài, không đội thu hồi sự tâm niệm, bờ tiếp tục nhìn về phía xa, đồng thời nói trong miệng, chúng ta tới đâu rồi? Con bướm trắng, chúng ta sắp tiếp cận ngoại vi rừng rậm. Đó chính là nơi sinh sản mà chúng ta phải đến. Và những bộ kệ mẩn côn trùng bảo bảo trong tương lai cũng có thể tránh được khá nhiều nguy hiểm. Con bướm trắng không nói quá rõ, nàng tin rằng bờ có thể hiểu được ý nàng, bởi vì đã sống sót được từ khi sinh ra đến bây giờ, ai mà chẳng có chút can đảm chứ. Và đúng như con bướm trắng nghĩ, bờ quả thật đã hiểu ý ngầm của đối phương. Ân, ngoại vi là chỗ tốt. Đoán chừng cũng chỉ có ngoại vi là tốt nhất cho cả tợ tỷ mới sinh ra mà thôi, là một người đã có kinh nghiệm, bờ hiểu biết do thực lực bộ kệ mẩn ở đây phổ biến là hơi thấp. Và khi trưởng thành trong môi trường này, một mặt có thể nhanh chóng rèn luyện được ý thức sinh tồn của con non, một mặt khác có thể sàng lọc và chọn lựa ra những con cả tợ tỷ có chất lượng tương đối tốt. Đúng vậy, chính là sàng lọc. Bởi không trông mong tất cả tợ tỷ sinh ra đều có thể sống. Trong đó, chắc chắn sẽ có một bộ phận bị tự nhiên đào thải, giống như kinh nghiệm lần sinh ra đời của bờ hẹo. Thủ lĩnh, sắp tới rồi. Ở phía trên, các tiền bối bụt tợ phờ giờ bay tương đối cao nhìn thấy khá xa, lập tức lên tiếng nhắc nhở lớn. Bờ hẹo nghe tiếng, nhìn lại. Ánh sáng hồng trong mắt hắn chợt lóe lên. Nhờ có siêu năng lực, cảnh tượng ở xa cũng từ từ hiện ra. Đã lâu không trở về, ta hẳn là đã được sinh ra ở gần đây mà một cỗ cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu. Ký ức bay về cái ngày đầu tiên, trôi quá trình bờ từ lúc sinh ra, cướp vỏ trứng đến ăn ra trong một hốc cây, hình ảnh và hoàn cảnh trước mắt dần dần trùng hợp. Đã lâu không gặp, quê nhà của ta như một sự hoài niệm, bờ eo nhẹ giọng lẩm bẩm. Cứ như vậy, không lâu sau, cả đàn bướm đã tới nơi cần đến. Ngay tại chỗ này, bờ quan sát một lượt rồi nói. Nghe vậy, các tiền bối bụt tở phở giờ lần lượt tuần tra trái phải, và không lâu sau đã xác định môi trường ở đây thực sự thích hợp để sinh tồn. Nơi đây thực vật tươi tốt, hơi nước ẩm ướt, hoàn cảnh thuộc loại thượng thừa, rất thích hợp cho những con cả tợ tỷ mới sinh ra sinh tồn. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn chúng càng thêm phục bờ hẹo. Xem ra, vị thủ lĩnh này nhãn lực thật sự không tệ. Đối mặt với sự tán dương trong lòng các tiền bối bụt tợ phờ giờ, bờ hoàn toàn không biết. Nhưng hắn chọn nơi này hoàn toàn là vì nó thích hợp cho lão ẩn nấp. Đối với cả tợ tỷ mới sinh ra mà nói, nó tương đối thân thiện. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, thì điều này rất đơn giản. Tất cả mọi người sửa soạn một chút. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ chọn địa điểm này. Nhắc nhở xong, bờ hẹo với ánh sáng hồng trong mắt triển khai cuộn cờ xì ẩn. Hắn muốn dò xét hoàn toàn một lần, xem ở đây có lao giả nào khác trốn ở chỗ này không. Và sau khi cẩn thận điều tra, hắn quả thật đã tìm thấy đối phương. Đối với điều này, bờ không nói hai lời, thẳng đến một bụi cây phát động cuộn cờ xì ẩn. Chi chi. Trong bụi cỏ, một đám giả tở tạ tạ vẫy vài cái rồi ngất đi. Những con bộ kẻ mần này ở ngoại vi vị gì đi ẩn phò dẹt, thực lực và lẹ mẹo đều phổ biến hơi thấp, đối với bờ hẹo bây giờ thì không có chút uy hiếp nào. Sau khúc nhạc dạo ngắn này, bờ tiếp tục dùng cuộn cờ xì ẩn dò xét xung quanh. Sau khi tùy ý chỉ huy vài con bụt tở phờ giờ đi giải quyết, bờ hẹo mới không thể không thu hồi cồn phở xì ẩn. Phạm vi dò xét đã kết thúc. Mặc dù tinh thần lực của hắn bây giờ mạnh hơn trước đó nhiều, nhưng vẫn có giới hạn. Khu khu. Cái đó, mọi người nên làm gì thì làm cái đó, chú ý thân thể nhé, biểu trưng nói vài câu xong, bờ hẹo liền dẫn các tiền bối bụt tở phờ giờ bay lên khoảng không trên cao. Thủ lĩnh, có phân phó gì không? Các tiền bối hỏi. Ân, phạm vi cồn phở xì ẩn của ta có giới hạn, vẫn còn những chỗ chưa dò xét hết, cần chúng ta tự mình đi xem. Bờ hẹo nói sự thật, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia thần sắc khó hiểu khó phát hiện. Theo con bướm trắng bám sát, vẻ khó hiểu này càng rõ ràng. Nhưng các tiền bối bụt tở phở giờ khác lại không phát hiện ra sự bất thường của hắn, chỉ nghiêm túc nói, này, chuyện nhỏ này cứ giao cho chúng tôi đi, thủ lĩnh. Dù sao, ngài cũng rất bận rộn nhìn con bướm trắng bên cạnh bờ hẹo, ý của các tiền bối bụt tở phở giờ không cần nói cũng biết. Và con bướm trắng với tâm tư nhạy bén cũng cảm thấy ngượng và đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại không hề kiêng dè mà nhìn bờ hẹo bên cạnh. Nhưng đối với điều này, bờ hẹo lại dường như không thấy, không chút nghĩ ngợi nói, là thủ lĩnh, ta càng nên tự mình đi loại bỏ những tai họa ngầm từ bên ngoài. Không cần nói nhiều, lần này tâm ý của ta đã quyết. Nghe vậy, đợt sóng thao tác này nhìn như bình thường nhưng kỳ thực lại bốc đồng đã thực sự kích động con bướm trắng và các tiền bối bụt tở phở giờ ở một bên. Có một thủ lĩnh như thế, tộc bụt tở phở giờ sẽ hưng thịnh. Để không cho những con bụt tở phở giờ ở một bên có cơ hội lên tiếng nữa, bởi cấp tốc bay về phía trước. Nhìn bóng lưng bờ hẹo, con bướm trắng tâm hoa nở rộ, lập tức đi theo. Trong mắt nàng, bờ chính là phu quân tốt nhất. Tất nhiên đối phương có việc cần giải quyết, vậy nàng cũng sẽ đồng hành bên cạnh, trở thành trợ lực của đối phương. Hai con bướm này, thật sự là xứng đôi mà nhìn thân ảnh bờ hẹo và con bướm trắng, các tiền bối bụt tở phở giờ đều cười nói. Cứ như vậy, đi tới biên giới nơi vừa dùng cồn phở xì ẩn dò xét, bờ hẹo lại lần nữa triển khai cồn phở xì ẩn. Ân, bụi cây ở góc dưới bên trái giấu một con đệ cản. Phu. Nghe vậy, các tiền bối bụt tở phở giờ cấp tốc tiến về vị trí mà bờ hẹo đã chỉ ra để phát động tấn công. Chỉ lát sau, đệ cản đã tốt. Phía sau cây có một con theo bờ hẹo lần lượt báo địa điểm. Tất cả uy hiếp xung quanh đội ngũ bụt tở phở giờ đều đã được dọn sạch. Và những cặp bạn lữ bụt tở phở giờ trẻ tuổi cũng đang chuẩn bị cho đại sự tiếp theo. Chọn địa điểm xây tổ, bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Một loạt những công việc chuẩn bị đều đang được thực hiện một cách hừng hực khí thế. Bờ hẹo nhìn con bướm trắng đầy mong đợi bên cạnh, cảm nhận một loại dục vọng nguyên thủy trong cơ thể đang thúc giục, một trái tim sao động đang gào thét. Nghiệp chứng mà. Chương 51, mùi vị của kẻ mạnh. Chương 51, mùi vị của kẻ mạnh. Gió tối nay rất ồn ào náo động. Trong rừng rậm, khắp nơi tràn ngập một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt. Những tiếng côn trùng kêu thỉnh thoảng vang lên đầy tiết tấu, rất giống như những câu chuyện trong mùa xuân. Nếu nhìn gần hơn, có thể thấy những nhóm bụt tở phở giờ đang tương thân tương ái như một gia đình, tất cả đều xếp chồng lên nhau. Giờ đây, chúng đã hòa quyện vào nhau, tình cảm đã sớm đạt đến đỉnh cao. Phu, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không mang đi một chiếc lá xanh nào. Sáng sớm hôm sau, trên đại thụ, một cái hang động u ám đột nhiên hiện ra. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu vào, bợ tỉnh dậy một cách yếu ớt, sau đó liếc nhìn con bướm trắng đang liền kề với hắn, rồi cẩn thận xê dịch thân thể để rút mình ra. A Hô bợ không khỏi vươn một cái lưng mỏi to lớn dưới ánh mặt trời, cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ sảng khoái, trạng thái tốt hơn bao giờ hết. Nhìn những mảnh mục nhung dưới thân và hoàn cảnh trong hốc cây, trong mắt bợ hẻo lóe lên một tia hoài niệm. Đây là ngôi nhà hắn đã tạo ra trong thời kỳ cạ tập đi. Dựa vào trí nhớ mơ hồ và siêu năng lực tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy. Nhưng khi còn nhỏ, để tránh thiên địch, hốc cây ban đầu đã không còn có thể chứa được thân thể của hai con bướm. Vì vậy, để có một môi trường thoải mái hơn, hắn đã gia công nó một chút. Hang vẫn là hang ban đầu, chỉ là trở nên thoải mái và rộng lớn hơn mà thôi. Phu. Phu con giọng nói mềm mại đột nhiên xuất hiện khiến bờ tỉnh táo lại. Hắn nhìn con bướm trắng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu khó phát hiện. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đi hái một chút mẹ gì về. Dứt lời, bờ cấp tốc bay ra khỏi hang động và hướng về phía bầu trời. Thủ lĩnh. Dọc đường, các tiền bối bụt tờ phờ giờ lần lượt chào hắn. Tối qua, bọn chúng đã luôn đề phòng xung quanh để đảm bảo cả đàn bướm không bị quấy rầy. Ân, các ngươi khổ cực rồi. Bờ eo đầu tiên là xác nhận, sau đó hắn đã trao đổi một chút với bọn chúng. Tối qua thực sự không có chuyện gì lớn xảy ra, và một vài bộ kẽ mẩn vô tình xâm nhập cũng đã bị bọn chúng đuổi ra ngoài. Nhìn chung, mọi thứ đều khá tốt. Sau khi nắm rõ tình hình, bờ suy nghĩ một lát rồi hỏi về tình hình phân bố mẹ gì. Phu hắc hắc, thủ lĩnh có chỗ không biết rồi. Đối với những con bụt tở phở giờ vừa hoàn thành chuyện này, thuốc bổ tốt nhất chính là quả hoàng côn trùng. Sau khi nghe, bờ eo nhìn về phía đối phương, ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Đối với điều này, tiền bối bụt tờ phờ giờ đã sớm chuẩn bị. Quay đầu nhìn về hướng đường đi, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, dường như đã do dự rất lâu mới tiếp tục nói. Và quả hoàng côn trùng này lại là thứ mà tất cả bộ kệ mẩn hệ côn trùng yêu thích nhất. Dựa theo những gì ta hiểu, trên đường chúng ta đến đây có một khu rừng thỏa mãn môi trường để quả hoàng côn trùng lớn lên. Nhưng trong khu rừng đó, ta đã vô tình phát hiện ra một loại phở giò mòn côn trùng khác, hơn nữa mùi rất đậm. Chỉ sợ thực lực nó không tầm thường đâu. Nói đến đây, ánh mắt tiền bối bụt tờ phờ giờ nhìn bờ hẹo nhiều hơn một phần lo lắng, trong giọng nói còn toát ra một ý vị khuyên nhủ. Vừa nãy nó đã không phản ứng kịp, trực tiếp nói ra loại bẹ gì thích hợp nhất. Nhưng sau khi cân nhắc đến tính nguy hiểm, nó vẫn muốn khuyên bờ hẹo đổi một loại bẹ gì khác để no bụng là được. Hiệu quả tuy không phải tốt nhất, nhưng những loại bẹ gì đó rất dễ tìm, và quan trọng nhất là an toàn. Nghe vậy, bờ hẹo rơi vào trầm tư, nhưng nhìn một vài thành viên bụt tở phở giờ được dưới thân, trong lòng hắn đã có quyết định. Phu. Bờ phát ra tiếng côn trùng kêu vang, bụt bụt. Đây là tín hiệu tập hợp. Phu. Phu. Cả đàn bướm lần lượt hưởng ứng, chỉ lát sau, toàn bộ bầu trời đã bị thân ảnh bụt tở phở giờ bao trùm. Bờ eo một mình bay về phía trước, con bướm trắng lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Tất cả bụt tở phở giờ cái ở lại nghỉ ngơi thật tốt, bụt tở phở giờ được toàn bộ đi theo ta. Một câu nói đơn giản không hề cho nghi ngờ. Cả đàn bướm mơ hồ đoán được điều gì đó, nên những con bụt tở phở giờ được đã từ biệt bạn lữ của mình rồi lần lượt đi tới bên cạnh bờ eo. Lời ta nói cũng bao gồm ngươi. Nhìn con bướm trắng bên cạnh vẫn không nhúc nhích, bờ eo với vẻ mặt hơi nghiêm túc nói. Phu, thế nhưng là ta muốn đi cùng ngươi mà. Con bướm trắng cúi đầu nhận lỗi, thái độ của nàng rất giống một người vợ đang nũng nịu. Không có thế nhưng là, nghe lời ta đi thấy vậy, giọng điệu bờ hơi thư giãn. Và con bướm trắng cũng không phải là con bướm cố chấp như lần đó, nên cũng ngoan ngoãn rời khỏi đội ngũ và quay về rừng rậm phía dưới. Lên đường. Nói xong, bờ thuận thế sử dụng kỹ năng thuật bay. Chỉ lát sau, các thành viên khác lập tức cảm thấy một luồng gió nhẹ nhàng kéo bọn chúng lên. Luồng gió này tuy không giống gió mùa, nhưng cũng có thể mang lại hiệu quả gia tốc, điều này có tác dụng rất lớn đối với việc đội ngũ tiến lên. Vừa nãy, tiền bối bụt tở phờ giờ đã dẫn đường ở phía trước, còn bờ thì bám sát theo sau. Chuyến đi này, hắn không triệu tập toàn bộ sức chiến đấu, mà là để lại một bộ phận tại chỗ để bảo vệ những con bướm cái, coi như là một sự đảm bảo. Mặc dù ở môi trường ngoại vi, điều này rất khó xảy ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cứ như vậy, một đội ngũ hùng hậu bắt đầu tiến về phía xa. Dọc đường không gặp phải chuyện gì khó giải quyết, nên tốc độ của bờ hẻo và những con bướm khác rất nhanh. Một canh giờ sau, tiền bối bụt tở phờ giờ dẫn đường đã dừng lại. Chỉ thấy, nó đi tới bên cạnh bờ hẻo và nói, thủ lĩnh, phía trước chính là nơi mà ta đã nói. Bờ hẻo nhìn theo hướng mà đối phương chỉ thấy cánh rừng này lại có chút không giống bình thường. Màu sắc là cây hơi ố vàng, và toàn bộ thân cây cũng vô cùng rộng lớn và cao lớn. Hơn nữa, trong lúc vô tình, bờ eo ngửi thấy một loại mùi hắc, hắn có thể khẳng định đó là một loại khí tức tỏa ra từ một loại côn trùng nào đó. Tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát, vừa rồi đã vội vàng tới đây, thể lực của cả đàn bướm đều ít nhiều bị tiêu hao. Bờ eo đương nhiên sẽ không trực tiếp lao lên, hắn còn cần quan sát thêm một bước nữa. Người đi theo ta ra phía trước xem. Mang theo tiền bối bụt tở phở giờ vừa dẫn đường, hai con bướm bờ eo lặng lẽ hạ thấp độ cao bay, đồng thời tìm kiếm về phía trước. Trong rừng, một quả cây có màu xanh vàng đang kết trên một cành cây ố vàng. Dưới cây, một đám bổ kẹ mẩn màu nâu nhạt đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Chúng tương tự con cua, có một đôi cái kìm nhỏ, mọc ra bốn chân, và trên lưng mọc ra hai bông nấm. Lúc này, Chúng đang thảnh thơi nằm trên mặt đất phơi nắng, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Hoàn toàn không biết, cách đó không xa trên cây, hai cặp mắt đang chăm chú nhìn bọn chúng. Ánh sáng hồng trong mắt vợ chợt lóe lên. Tiền bối Bụt Tở Phơ giờ bên cạnh hắn ghé vào trên cây, cố gắng không phát ra tiếng động. Đó hẳn là quả hoàng côn trùng nhỉ bé gì, quả hoàng côn trùng hiệu quả, đối với bộ kệ mẩn hệ côn trùng có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là đối với bộ kệ mẩn hệ côn trùng đang mang thai. Về sau có thể tiến hành nuôi dưỡng, dùng để xúc tiến tiềm năng của hậu duệ bộ kệ mẩn hệ côn trùng. Nhìn đoạn giới thiệu này, trong lòng bờ hẹo thầm nghĩ, nếu hồi nhỏ hắn có được sự đối xử như vậy thì tốt, nếu không thì thiên phú bây giờ của hắn tuyệt đối không chỉ có như thế này. Nếu ta nhớ không lầm, bộ kệ mẩn này hẳn là tên là bạ giặt nhị bộ kệ mẩn, bạ giặt thuộc tính, côn trùng, thảo lẹ mèo, LV21 thiên phú, vàng ability, hệ về support. Sau khi dò xét sơ qua, vợ phát hiện lẹ một trung bình của tộc này đều khoảng cấp 20. Nhưng đúng lúc này, ở một vùng đất dâm mát cách đó không xa, một gò núi nhỏ dường như nhúc đích. Vợ héo lập tức nghe tiếng nhìn lại. Bộ kệ mẩn, bạ giặt xịt thuộc tính, côn trùng, thảo lẹ mèo, LV40 thiên phú, lục ạo bị lì tì, giờ gì sờ kỉnh trong lòng bờ hẻo hơi động. Đây chính là thủ lĩnh của tộc đối phương. Cái khí thế như có như không kia, bờ có thể nói là vô cùng quen thuộc, bởi vì chính hắn cũng có. Nhìn như vậy thì, dường như cũng không phải là không thể đánh chương 52, điệp vũ trồng đầy chương 52, điệp vũ trồng đầy đến cuối cùng, có thể đánh hay không. Bờ hẻo đã suy tính vấn đề này dựa trên 3 điểm, so sánh thực lực giữa hai phe địch và ta. Lợi ích đạt được có đáng giá hay không? Chiến tổn có nghiêm trọng không? Ba điểm này chính là cách vợ suy tính vấn đề dựa trên tư duy của một nhân loại, nhưng mục đích chiến đấu cũng phù hợp với ba điểm này. Có lẽ có thể thử xem. Đối phương là bộ kệ mẩn hệ côn trùng và hệ thảo, bị hệ bay khắc chế 4 lần. Và đây cũng là điểm mà bờ hẻo đã nhắm trúng. Các kỹ năng tấn công bị thuộc tính khắc chế, hắn đã tự mình thể nghiệm qua trong quá trình chiến đấu với sập dạo trước đây, cảm giác vô cùng nài sở. Hơn nữa, khi đó chỉ là bị khắc chế 2 lần, vợ còn chịu được. Nhưng nếu là khắc chế 4 lần, thì hiệu quả chắc chắn sẽ thích thú hơn. Suy nghĩ xong, vợ từ từ lùi về phía sau, đồng thời ra hiệu cho tiền bối Bụt Tở Phở Giờ ở bên cạnh hãy để mắt tới nơi này. Chỉ lát sau, sau khi rời khỏi phạm vi lãnh địa của đối phương, vừa kéo đi thẳng về phía những con đang dao động. Đã lâu rồi không nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, thật là nhớ nhung. Vừa lẩm bẩm trong miệng, tốc độ của vừa kéo lại nhanh hơn một chút. Phu. Khi đã tới địa điểm nghỉ ngơi trước đó, vừa kéo lập tức triệu tập các thành viên. Không lâu sau, một đội ngũ hùng hậu đã được thành lập, được vừa kéo dẫn theo hướng lãnh địa của vạ giặt vừa rồi. Chưa đầy 10 phút, vừa kéo và những con bướm khác đã tiếp cận lãnh địa của đối phương. Phu. Ngừng. Cả đàn bướm lần lượt hưởng ứng, dừng động tắt lại, sau đó nhìn về phía bờ hẻo. Còn ánh mắt bờ hẻo lại nhìn về một chỗ trong khu rừng. Chỉ thấy, tiền bối Bụt Tở Phở Giờ cấp tốc bay về phía bờ hẻo. Có biến cố gì sao? Vừa tới, bờ hẻo đã hỏi thẳng. Thấy đối phương lắc đầu, trong lòng bờ hẻo đã yên tâm, lập tức để đối phương trở lại trong đội ngũ. Phu! Thủ lĩnh của đối phương có cần ta đi kiểm chế không? Con bướm với tâm tư cẩn thận này tự nhiên thấy được con bạ dạ xịt kia không hề đơn giản. Ít nhất nó không nắm chắc có thể thắng được đối phương, nhưng nếu có lời của thủ lĩnh, không, ta tự mình đi giải quyết. Các ngươi chỉ cần canh chừng là được. Bờ hẻo, xin hãy cho ta được độc hưởng kinh nghiệm. Nói là canh chừng kỳ thực cũng không có gì sai, dù sao lệ của đội ngũ Bụt Tở Phở Giờ này không cao. Kỹ năng hệ bay dường như chỉ có một số ít thành viên mới có thể sử dụng Ecutter. Nhưng một kỹ năng có uy lực vừa phải, lại đúng với ý muốn của bờ hẻo. Vừa có thể dọn dẹp những con vạ giặt có lệ mèo thấp, lại còn có thể gây ra không ít sát thương cho chúng. Ít nhất, trong quá trình bờ hẻo đơn đấu với thủ lĩnh của đối phương, nó đã đóng góp được một chút trợ giúp. Còn những việc khác, việc bổ đao thì cứ để hắn đến đây. Dù sao, chỉ có hắn, người thủ lĩnh này, mạnh lên, đội ngũ mới có được miếng thịt ngon hơn. Phu, thu liễm ký tức, đều nhỏ tiếng một chút, theo sát bước chân của ta. Dứt lời, vợ từ từ tiếp cận khoảng không trên lãnh địa của đối phương. Nếu đã đánh đoàn chiến, thì có cơ hội đánh lén, vẫn là nên đánh lén một lần. Cứ như vậy, cả đàn bướm từ từ đi tới bầu trời của đàn vạ giặt. Trong lãnh địa của vạ giặt, ánh mặt trời dần dần bị che khuất. Những con vạ giặt đang ghé vào trên mặt đất tưởng rằng đám mây đã che lấp mặt trời, nên không quá để ý, còn con vạ dạ xịt trốn ở chỗ tối lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì ảnh hưởng của ability giờ di sở kỉn của bản thân, nó không thể phơi nắng nhiều. Vì như vậy sẽ khiến nó rất khó chịu. Nhưng bây giờ ánh mặt trời bị che, nó lại có thể đi ra hoạt động một chút. Trên bầu trời, bờ éo nhắm đúng thời cơ, một cuộn phở si ẩn kèm theo tiếng côn trùng kêu vang, bụt bụt dị. Phu. Gió tới. Kèm theo tiếng côn trùng kêu vang, bụt bụt dị, khuyết tán đến cả đoàn, toàn bộ đội ngũ Bụt Tở Phở Giờ cũng bắt đầu liều mạng đập cánh. Từng đợt cuồng phong bắt đầu chống chất, rồi dần dần tạo thành một luồng gió mạnh. Bởi vì bờ hẻo đã dặn dò trước đó, nên đội ngũ Bụt Tở Phở Giờ bây giờ cũng đã phân tán ra, dịp sẽ không làm bị thương bọn chúng. Cứ như vậy, cuồng phong gào thét bao trùm xuống phía dưới. Phải kéo. Đàn vạ giặt đang nghỉ ngơi bị cơn cuồng phong đột nhiên xuất hiện đánh cho không kịp trở tay. Vừa mới tỉnh ngủ, bọn chúng bây giờ cảm nhận được cơn cuồng phong đập vào thân thể, chuyển tới một nỗi đau đớn kịch liệt. Náo hải trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Con thủ lĩnh vạ giặt xịt đang ghé vào chỗ tối lại nghiêm trọng ánh mắt. Mặc dù nó cũng chịu ảnh hưởng, nhưng vì lẽ vẫn có sự chênh lệch nên ảnh hưởng không lớn. Bây giờ nó chỉ cảm thấy sự việc có chút không đúng. Tại sao tự nhiên lại có chứ? Theo ánh mắt nó nhìn lên, trong lòng nó run lên bần bật. Phía trên lít nha lít nhít một vùng lớn chính là Bụt Tở Phở Giờ. Làm sao có thể? loại bộ kẹ mần này không phải rất dịu dàng ngoan ngoan sao? Hơn nữa, đối phương lấy đâu ra lòng can đảm? Không đợi nó suy nghĩ nhiều, những con vạ dạ xì khác có lẽ và hơi thấp hơn cũng đội vàng từ chỗ tối xung ra, đồng thời đi tới trước mặt những con vạ giặt có hình thể nhỏ hơn, giúp đối phương ngăn cản bất của phong. Cái vẻ đoàn kết hữu ái này không khỏi khiến người ta phải ghé mắt, nhưng mở không muốn thử xem đối phương có chịu ngoan ngoãn giao ra quả hoàng côn trùng quý giá kia không. Hắn chỉ tin chính mình, dùng phương thức của mình để đạt được mục đích. Thủ lĩnh của đối phương tìm thấy rồi. Bờ éo nhìn thấy thủ lĩnh vạ dạ xì, đồng thời đối phương cũng nhìn thấy hắn. Hai con bướm giao nhau ánh mắt. Bờ thần sắc nghiêm túc, thủ lĩnh vạ dạ xì nghiêm trọng ánh mắt. Trận chiến hết sức căng thẳng, không nói một lời, khí thế thủ lĩnh không thể lừa được bất kỳ bộ kẻ mần nào. Và cái hình thể nổi bật của bờ hẻo cũng tiêu chí cho thân phận của hắn. Bờ không nói hai lời, trực tiếp tăng cường độ. Cánh đột nhiên khẽ vỗ, hai đạo khí nhận vô hình lập tức phát ra. Phong. Đối mặt với sự tấn công của bờ hẻo, vạ dạ xịt lập tức đưa ra phản ứng. Chỉ thấy hai cái cự kìm của nó giao nhau, điều động năng lượng trong cơ thể. Sau một khắc, một đạo lưỡi dao thập tự màu tím đột nhiên được vung ra. Lưỡi dao độc thập tự. Ầm ầm. Hai đạo tấn công trong khoảnh khắc va chạm vào nhau. Vụ nổ tạo ra một làn khói che khuất tầm nhìn của cả hai con côn trùng. Chợt, một đạo khí nhận vô hình xuyên thấu khói mù, trong nháy mắt chúng vạ dạ xịt. Tư linh, sự đả kích từ hệ bay đối với nó không thể nói là không nặng. Chỉ thấy, cái hình thể khổng lồ của vạ dạ xịt lại bị ép cụt tờ đẩy đi, và mặt đất thì bị nó cào ra hai cái rãnh. Tổn thương có thể thấy rõ. Trên bầu trời, Bờ Eo mặc dù không nhìn rõ tình trạng bên kia làn khói, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm của đối phương, trong lòng hắn đã có kết quả. Và điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Xem ra sau này, trước khi đánh nhau đều phải xếp một chút MUFF đã đúng vậy, trước đó, Bờ Hẻo đã luôn sử dụng kỹ năng mới học là Quả ở Đan Sở để tăng trạng thái bản thân. Và hiện nay, hắn cũng đã kéo trạng thái bản thân lên mức tối đa. Hiệu quả bây giờ đúng là điều hắn mong muốn. Không thể không nói, thực sự sảng khoái. Vừa nãy, lưới đao độc thập tự miễn cưỡng tiêu trừ được một đạo Ecutor, nhưng đạo Ecutor thứ hai đã thuận thế đột phá khói bụi và tấn công tới. Có thể nói, Bờ Hẻo bây giờ chỉ cần làm gì chắc đó, việc chiến thắng trận chiến này không thành vấn đề. Theo làn khói giữa không trung bị cuồng phong thổi tan, Bờ Hẻo lại lần nữa phát động thế công. Hai đạo e cụt tờ trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, đồng thời đánh về phía đối phương. Thư Linh, thủ lĩnh họa dạ xịt rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Kinh nghiệm lần này, chỉ thấy ánh sáng trắng bao quanh hai cái cự kìm của nó. Nhắm đúng thời cơ, nó đột nhiên vung cự kìm. Phanh, phanh. Hai đạo e cụt tờ bị trực tiếp chẻ ra. Lần tấn công này bị hóa giải, nhưng Bờ Hẻo cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao nó cũng là thủ lĩnh của một tộc, có chút bản lĩnh cũng là bình thường. Nhưng tiếp theo, ngươi có đỡ được không? Trong mắt Bờ Hẻo, những màu sắc lộng lẫy ẩn ẩn lưu động. Ô dạ siêu năng lực sôi trào tới cực điểm. Chương 53, chiến thắng và thăng cấp. Chương 53, chiến thắng và thăng cấp. Trong khoảnh khắc, cột thở xì ẩn vô hình như thế bài sơn hải áp đến. Dọc đường, không khí đều bị nhấc lên gợn sóng. Thư Linh, bốn chi đứng lặng trên mặt đất, cơ thể của vạ dạ xịt chợt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại cảm giác này sẽ không sai, giống như những con hồ ly màu vàng đáng ghét kia. Thế nhưng là, chỉ là bụt tờ phờ dở làm sao có thể? Dựa những suy nghĩ, lực lượng vô hình trên cơ thể lại lần nữa tăng thêm. Vạ dạ xịt không thể không dùng hai cái cự kìm để chống đỡ thân thể. Vâng, khó mà nhận thấy, trên mặt đất nơi vạ dạ xịt chống đỡ lại xuất hiện những vết nứt hình lưỡi băn. Do đó có thể thấy được, trên người nó đã phải chịu được áp lực lớn đến mức nào. A, lúc này, vợ trên không trung hoảng sợ nói. Hắn còn chưa phát lực đâu. Nhưng bây giờ trình độ của cồn phở si ẩn dường như đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cũng đúng thôi, dù sao, ta cũng đã luôn trưởng thành. Những cố gắng trước đây bây giờ cũng có hồi báo rồi, trong lòng có chút cảm thán, lập tức mở héo lại tập trung sự chú ý vào chiến trường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vạ dạ xịt đã từ từ thích ứng với áp lực trên người, bắt đầu chậm rãi chống đỡ thân thể. Hừ, thấy vậy, Bờ Hẻo cũng sẽ không giữ lại, toàn lực ứng phó để phóng thích cồn phở xì ẩn. Nhưng lần này, cơ thể của vạ dạ xịt không còn chậm xuống nữa, ngược lại, từ từ lơ lửng lên. Không cần nhìn hình thể cũng biết, trọng lượng của vạ dạ xịt không hề thấp. Nhưng trước mặt Bờ Hẻo đang toàn lực ứng phó, những thứ này đều không đáng là gì. Dù có to lớn hơn nữa thì có làm sao? Tư Linh, khống chế cồn phở xì ẩn, Bờ Hẻo trực tiếp ném đối phương lên không trung. Trên mặt đất, ngươi có năng lực, vậy còn trên trời thì sao? Nghĩ xong, Bờ Hẻo lại lần nữa triệu tập năng lượng trong cơ thể, cánh dần dần bị ánh sáng màu lam nhạt bao trùm, xung quanh vô hình trung thổi lên một cơn gió nhẹ. Phong, Ecutor trong khoảnh khắc tấn công về phía đối phương. Thư Linh, Vạ Dạ Xịt mặc dù cảm nhận được một luồng khí tức lạnh thấu xương đang đến gần, nhưng ở giữa không trung, nó không hề có cách nào thoát ly mặt đất, nó thậm chí còn không giữ được thăng bằng của bản thân, nói gì đến chuyện tránh né. Bèng, lần nữa bị Ecutor trúng, nó bị đánh bay trực tiếp ra ngoài, rơi xuống mặt đất lại lần nữa bị tổn thương. Phong, Bờ Hẻo cũng sẽ không bỏ qua đạo lý đánh rắn dập đầu này, nên lại vùng ra hai đạo khí nhận. Vâng, vâng, Thư Linh, hai đạo tấn công liên tiếp chúng, vạ dạ xịt hệ bay bị khắc chế 4 lần không nhịn được hét thảm một tiếng. Đau, quá đau. Điều này quả thực giống như sát muối vào vết thương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Khắc chế 4 lần, liên tiếp bị chịu tội, cho dù nó có lợi hại hơn nữa cũng không kiên trì được. Huống chi đối phương cũng không yếu. Ai có thể nghĩ tới, con bụt tờ phờ giờ bình thường ôn thuận, tại sao lại hùng hãn như thế? Vâng, Đinh. Chủ thể đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV39 tiếng ngã xuống đất vang lên, tất cả những con vạ giặt đang chống lại cuồng phong đều cùng nhau nhìn lại. làn khói dưới sự tàn phá bừa bãi của cuồng phong không kiên trì được một giây, và thủ lĩnh vạ dạ xịt của bọn hắn đã nằm trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Phải kéo, thủ lĩnh của chúng ta bị đối phương đánh bại. Một đám vạ giặt đứng sững sờ tại chỗ, còn những con vạ giặt cao hơn chúng một kích thước cũng không dám tin nhìn thủ lĩnh của bọn nó. Hô hô, cuồng phong gào thét, những phong trần đập vào người bọn chúng kéo bọn chúng về thực tế. Chỉ có điều, trong mắt bọn chúng đã sớm mô thần, sự sợ hãi thay thế thần sắc cũ của bọn chúng. Phu, ngừng. Lúc này, tiếng côn trùng kêu vang của bờ eo vang lên. Cả đàn bướm lần lượt hưởng ứng, đồng thời dừng lại. Bờ eo bay giữa không trung, nhìn cảnh tượng phía dưới, thần sắc đạm nhiên, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hái quả. Hắn không quên, mục đích chính của hắn lần này. Cây quái cũng chỉ là tiện thể mà thôi. Cả đàn bướm thấy vậy, lập tức hành động, bay lên cây hái quả hoàng côn trùng. Còn bờ eo. Phanh. Theo một con vạ giặt bị đánh bay ngã xuống đất, trên mặt bờ eo đã lộ ra nụ cười. Kinh nghiệm có nhỏ hơn nữa cũng là thịt mà. Húng chi có nhiều vạ giặt và vạ dạ xịt như vậy, lượng kinh nghiệm này sợ rằng sẽ không thiếu hơn so với thủ lĩnh vạ dạ xịt. Cứ như vậy, bờ eo lần lượt đánh bay từng con vạ giặt và vạ dạ xịt đã mất đi sức đề kháng. Và vì đối phương đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, nên hệ thống tự động phán định là hắn đã chiến thắng, kinh nghiệm vẫn được nhận như bình thường. Và điều này cũng khiến bờ thả lòng không ít. Mặc dù kinh nghiệm không bằng việc giết chết đối phương, nhưng giết cũng không phải ý định ban đầu của ta. Mặc dù lần này đối phương chiến bại, nhưng bờ không ra tay tàn độc, bởi vì trong lòng nó đã có sự định sẵn. Những bộ kẻ mẩn chủ động tấn công hắn đồng thời mang theo sát ý, bờ eo đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng lần này, bờ eo cũng chỉ vì lợi ích của mình mà thôi. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ lát sau, bờ eo đã giải quyết xong toàn bộ đàn hỏa giác. Lượng kinh nghiệm nhận được quả thực rất nhiều, giúp hắn thăng lên 2 cấp. Hí hí, cuối cùng cũng đột phá ải cấp 40. Cảm nhận luồng nhiệt lưu đang lưu động trong cơ thể, thể nghiệm lần này của bờ eo mạnh hơn so với những lần trước. Kéo kẹt. Theo một loại giới hạn nào đó của cơ thể bị phá vỡ, khí thế toàn thân bờ eo đột nhiên thay đổi. Hô hô. Vô số khí lưu vờn quanh thân, dần dần bao bọc lấy cơ thể của hắn. Phong. Theo luồng khí lưu tan đi, vô số cuồng phong trong khoảnh khắc bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Cây cối đều khom lưng như muốn bị xé nát. Hô sảng khoái. Bây giờ, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ từ trong ra ngoài của bản thân, dường như chỉ trong khoảnh khắc là có thể điều động năng lượng để phát động kỹ năng. Thực lực của hắn đã tiến tới một độ cao mới. Bảng thông tin hệ thống. Pokémon, Butterfree, Bell, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV41 thiên phú, Luka Ability, hôm nay ẹt kỹ năng, tắc ớt, sờ chỉnh sót, bút bách, liệu, hà đần, xuống tờ sân nít, cuốn tờ xị ẩn, sờ lìm hạc đơ, sờ tùn sờ bò, và sần hạc đơ, tại luyện, dị tài, thổi bay, hờ luyện, dị bìm. Nhìn bảng thông tin hơi hào nhoáng của mình, trong lòng bờ có chút tự hào. Không có lúc nào, bảng điều khiển của riêng hắn vẫn chỉ có vài cái lác đác. Cảm ơn các vị đã tặng quà. Liếc nhìn đàn vạ giạt phía dưới, vợ eo nhẹ giọng cười nói. Đàn vạ giạt, tiếng người không? Vợ eo, ta vốn gì cũng không phải là người. Nhìn đàn vạ giạt vẫn còn đang ngủ, trong lòng bờ cảm thán một phen về chất lượng giấc ngủ của những bộ kẹ mẩn trẻ tuổi, rồi lại lần nữa nhìn về phía cả đàn bướm đã chờ đợi trên không. Bay tới gần cả đàn, vợ eo lạnh nhạt nói, đã làm xong chưa? Cả đàn bướm, thủ lĩnh, không còn một quả nào, gom hết rồi. Nhìn thấy trên tay mỗi con bụt tờ phờ giờ đều cầm một quả trái cây có màu xanh vàng, vợ eo lộ ra nụ cười hài lòng. Đi thôi, về tổ. Thế là một đội ngũ bụt tờ phờ giờ hùng hậu lại quay về hướng đường cũ. Dọc đường, trên mặt mỗi con bụt tờ phờ giờ đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắc hắc, lần này trở về bạn lữ sẽ có đồ ăn. Trong lòng cao hứng, không chừng sẽ lại tới một lần nữa với ta đó không phải là đi, nhưng điều này đều phải cảm ơn thủ lĩnh của chúng ta mà đúng vậy. Thủ lĩnh là vô địch. Nghe những lời xì xầm của cả đàn bướm, khoe miệng bờ eo co giật, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Loại suy nghĩ này bờ không tán thành, nhưng cũng sẽ không đi sửa lại, bởi vì trong một tập quần, việc tín ngưỡng thủ lĩnh là chuyện tốt. Ta mặc dù miễn cưỡng phát dụng, nhưng vẫn không thể quá lãng phí mà bờ trong đầu nhớ lại lệ của tộc trưởng bụt tờ phơ giờ. Cấp 51, xem ra ta vẫn phải cố gắng nữa mà. Chương 54, kẻ săn trộm. Chương 54, kẻ săn trộm giữa trưa. Luồng gió mát thổi qua lá cây, vang lên một mảnh tiếng xào xạc. Một vùng bóng râm dần dần che lấp ánh mặt trời, lộ ra một khoảng tối. Chỉ thấy một mảng cánh dày đặc đang phe phẩy. Lúc này, bờ eo đang dẫn theo đội ngũ nhanh chóng trở về xào huyệt. So với tốc độ trước đây, thực lực của đội ngũ bụt tờ phơ giờ đã lớn mạnh hơn không ít. Do đó có thể thấy, kinh nghiệm chiến đấu quả thật sẽ giúp bộ kẻ mẩn tăng tốc trưởng thành. Lần này, lấy được nhiều quả như vậy, đủ để mỗi con bụt tờ phờ giờ cái đều có thể ăn, hơn nữa còn có thể dư giả. Bờ eo bay giữa không trung, trong lòng cảm thán. Quy mô trận chiến lần này không lớn, nhưng thu hoạch lại không ít. Vâng! Ngay khi bờ eo đang suy tư, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Bờ eo và những con bướm khác nghe tiếng, nhìn lại. Không tốt! Là sao huyệt? Một thành viên hoảng sợ nói. Ánh mắt bờ eo run lên, lập tức lại trở nên u ám và lạnh lẽo. Tự tìm cái chết. Dứt lời, bờ eo với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng, một mình nhất mã tuyệt trần, dẫn trước đội ngũ. Chỉ thấy hắn giờ phút này thân thể bao quanh một luồng sáng trắng, ánh mắt tản ra ánh sáng màu hồng nhạt, những lần vỗ cánh mang theo một cơn cuồng phong. Tại luyện cuồn phở xì ẩn cất cánh ba chiêu kỳ diệu được sử dụng, hơn nữa sự khống chế vô cùng ổn định, không hề xảy ra xung đột. Điều này nếu ở trước đây bờ căn bản không làm được, nhưng kể từ khi đột phá hải cấp 40, trình độ kết hợp kỹ năng như thế này đã không còn là vấn đề. Một bên khác, gần sao huyệt của những con bướm cái, một làn khói mù bốc lên. Một vài tiền bối bụt tở phở giờ đã bảo vệ đồng loại cái ở phía sau. Trên người bọn chúng có một vết thương. Rất rõ ràng, bọn chúng vừa mới chiến đấu. Mọi người đừng hoảng sợ, ta vừa cảm nhận được khí tức của thủ lĩnh. Hắn hẳn là rất nhanh sẽ về. Lúc này, một thân ảnh màu hồng bay tới giữa không trung nói. Ngôn ngữ không mang theo chút hoảng loạn nào, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ khó hiểu. Phu quân kỳ thực nó đã lừa cả đàn bướm, nhưng để thế cuộc hiện tại không thêm hỗn loạn, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Đông đảo bụt tở phở giờ cái nghe xong, sắc mặt vui mừng. Tốt quá. Bạn lữ của mình và thủ lĩnh rất nhanh sẽ về. Những con bạn lữ bụt tở phở giờ ở với nhau rất nhiều, sẽ rất ít khi tách ra. Và lần này bờ hẻo dẫn đội, không ngờ ở đây lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trên chiến trường, theo sương mù tan đi, chỉ thấy một con bọ ngựa toàn thân màu xanh lá từ từ lộ ra thân ảnh. Ha ha ha. Phát tài rồi. Nhiều bụt tở phở giờ như vậy, mặc dù giá cả không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều mà. Nói ít lời vô nghĩa thôi. Xong vụ này thì đi nhanh lên. Ta đoán chừng người của liên minh sắp tới rồi. Trong rừng, hai bóng người từ từ tiến tới. Chỉ thấy một người trong đó đã bắt đầu móc ra một lượng lớn bộ kỳ bản từ trong túi. Người còn lại thì lấy xuống một cái bộ kỳ bản ở bên hông. Phẽ rào. Bay lên không, chặn lại những con bụt tở phở giờ này, đặc biệt là con màu hồng kia. Nói đến đây, trong mắt người đàn ông hiện lên một tia tham lam. Bọn chúng là một đám người săn trộm bộ kẹ mẩn, chuyên môn trộm cắp những con bộ kẹ mẩn hy hữu hoặc bộ kẹ mẩn bình thường để bán lấy tiền. Lần này nhận được yêu cầu của khách hàng tới vì gì đi ẩn phò dẹt bắt bộ kẹ mẩn. Không ngờ lại gặp được một con xì nhị bụt tở phơ giờ. Đây là điểm báo phát tài rồi. Phải biết, những con bộ kẹ mẩn dị sắc như thế này thông thường rất hiếm có. Mặc dù bụt tở phơ giờ không đáng tiền, nhưng dị sắc thì không nhất định. Ngược lại, giá trị còn tăng lên gấp mấy lần. Rất được một vài quý tộc và tiến sĩ yêu thích. Sơ sĩ tờ. Sử dụng e của tờ. Đường. Một thân ảnh màu xanh lá cây vung cánh tay liềm của mình, kèm theo một khí nhận vô hình xé toạc không khí, một con bụt tở phở giờ trong khoảnh khắc đã bị nó trúng mệnh. Phu, trên mặt đất nằm ba con bụt tở phở giờ, và đó đều là những thành viên đã bị đối phương đánh bại. Ha ha ha, loại bộ kẹ mẩn gầy yếu như bụt tở phở giờ quả thực danh xứng với thực mà. Thậm chí ngay cả một nhát của sở si thở của ta còn không đỡ nổi. Người đàn ông săn trộm với vẻ mặt hững hách, dường như mình sớm đã thiên hạ vô địch. Mặt thẹo thấy đồng bạn của mình đang xính anh hùng, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, lập tức hô lớn, phệ rào. Trước tiên hạ gục con bụt tở phở giờ màu hồng kia, sử dụng hạ ý gì ồ ạ sờ. Liệt. Nghe thấy sự chỉ huy của nhà huấn luyện, con phệ giờ to lớn như một lưỡi kiếm sắc bén, tấn công về phía con bướm trắng. Tốc độ kia mờ ảo trong một khoảnh khắc. Thử. Ta mặc dù không mạnh mẽ như phu quân, nhưng cũng sẽ không bó tay chịu trói như vậy. Dứt lời, trong mắt con bướm trắng lấp lánh ánh sáng màu hồng, một luồng cồn phở xì ẩn khuyết tán ra. Liệt. Con phệ giờ sắp đạt được ý muốn, thần sắc kinh ngạc trong khoảnh khắc. Con bụt tở phở giờ bình thường được nó coi là thức ăn này lại có thể hạn chế thân thể của nó. Tuy nhiên, điều này cũng không có tác dụng. Liệt. Theo phệ rào dần dần phát lực, cánh nhanh chóng vỗ. Thân thể con bướm trắng bắt đầu run rẩy, ánh sáng hồng trong mắt cũng ẩn ẩn rung động. Phu. Theo con bướm trắng đột nhiên phát lực, cuối cùng, trên thân phệ rào đột nhiên xảy ra một vụ nổ. Bang. Vụ nổ do cồn phở xì ẩn dẫn dắt khiến nó rơi xuống đất. Mặt theo thấy vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức liền hưng phấn lên, sự tham lam trong mắt càng lớn hơn một bậc. Ai đúi à, thực lực cũng không tệ lắm đấy, trong miệng nói như thế, nhưng trên mặt theo lại đầy vẻ khinh thường. Anh nào, tôi thấy anh chậm chạp không bắt được hàng. Để tôi tới giúp anh một tay. Sơ sĩ tờ, mục tiêu con bướm trắng kia, bị ở tắc. Đột nhiên, một người bạn đồng hành khác bên cạnh mặt thẹo, với khuôn mặt đầy xẻo mụn, ngả lớn nói, rồi lập tức nghiêm mặt, chỉ huy. Vớt trộn vào đi, những con hàng khác cũng quan trọng như nhau. Ở đây không cần mày rút. Mặt thẹo thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, lông mày níu lại, đồng thời hét lớn. Cũng là bạn đồng hành, những ý nghĩ nhỏ trong lòng hai bên đều tự biết. Con bướm trắng này sợ là nếu vào tay đối phương thì sẽ không lấy ra được. Nhớ tới đây, trong mắt cả hai bên đều hiện lên vẻ sắc cơ. Cái trốn hoang dã này, chết vài người vẫn rất bình thường. Phệ rào, giờ dịu pet. Nói xong chỉ lệnh, phệ rào đã sớm từ dưới đất bỏ dậy và sử dụng kỹ năng. Thực lực con bướm trắng bây giờ có thể đạt tới mức không bị miểu sát trong một đòn, mặc dù vẫn rất đau, nhưng đã có chút khác biệt. Đường. Liệt. Đối mặt với sự bao vây của phệ rào và sở si thở cùng một lúc, trong mắt con bướm trắng không hề có chút hoảng sợ. Mặc dù trong lòng biết kết cục của mình, nhưng nàng vẫn muốn chiến đấu. Không vì cái gì khác, chỉ cầu thủ lĩnh sau này còn có thể nhớ tới có một con dị loại đã từng yêu hắn. Giữa không trung, những con bụt tở phở dở cái khác với thần sắc tranh né, thân thể hơi run rẩy. Trong lòng các nàng sợ, nên chậm chạp không dám tiến lên. Đối mặt với đồng tộc của mình, trong lòng chỉ còn lại sự tiếc hận, nhưng không có chút cách nào. Còn những tiền bối bụt tở phở dở nằm trên đất, cố gắng dây rủa muốn đứng dậy, nhưng lại căn bản không làm được. Lúc này, con tiền bối bụt tở phở dở vừa mới bay ở giữa không trung đã hành động. Nó là sức chiến đấu duy nhất tại hiện trường, và con bướm trắng kia lại là bạn lữ của thủ lĩnh. Vì vậy, chuyện nó phải làm tiếp theo cũng rất rõ ràng. Chỉ thấy khi hai con bộ kẹ mẩn với khí thế hung hăng sắp tiếp cận con bướm trắng, con tiền bối bụt tở phở giờ vừa mới giằng co với chúng đã lách mình tiến lên, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Phu, bạn lữ thủ lĩnh, ngươi không được ngang ngược. Và anh, tiền bối bụt tở phở giờ bay ngược ra ngoài, còn con bướm trắng cũng bị sóng dư của vụ nổ đẩy ra. Phệ rào lắc đầu, trên người không thấy chút thương tổn nào. Tương tự, sở sĩ thở cũng vậy. Hành động của tiền bối bụt tở phở giờ không nghi ngờ gì là châu chấu đa xe, cuối cùng chỉ có thể ngăn cản được một lúc. Thử, không biết sống chết, Phe giờ sử dụng Ecuter, giải quyết nó. Sơ sĩ tờ. Chúng ta cũng sử dụng Ecuter. Xử lý nó. Phong. Theo hai đạo khí nhận tấn công tới, tiền bối bột tờ phở giờ từ từ nhắm mắt lại. Nó đã biết kết cục của mình, nhưng đây là sự lựa chọn của chính nó, không hối hận. Phu. Con bướm trắng thấy vậy, dãy rùa muốn đứng dậy để ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phong. Người của ta. Người cũng dám động. Chương 55, nghiền ép. Chương 55, nghiền ép. Ầm ầm. Hai đạo e cụt tờ bị chặn lại và nổ tung một cách vô cớ. Là ai? Trong làn sương khói, tiền bối bột tờ phờ giờ đột nhiên mở mắt. Trong mắt nó lóe lên một tia mừng rỡ. Cái khí tức này sẽ không sai được, là thủ lĩnh. Phu. Con bướm trắng cũng có tâm linh tương thông, nhìn về phía làn sương khói, thần tình kích động. Là phu quân. Sương mù không kéo dài bao lâu, rất nhanh bị đạo khí áp vô hình đầu tiên thổi tan. Và ở vùng trung tâm, một thân ảnh hiện lên. Với hình thể khổng lồ, bờ eo nhìn chằm chằm đối diện. Khí tức toàn thân tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Cái gì đó không phải chỉ là một con bột tở phở dở có hình thể hơi lớn một chút sao? Sơ sĩ thở xử lý nó. Ma tử kiểm người săn trộm thần sắc kinh ngạc một chút, rồi như đang diễn trò, nói một cách giận dữ. Hắn không biết, ở một bên, mặt theo lại từ từ lùi về sau một bước. Trong mắt hắn lóe lên một tia kiên kỵ. Và sơ sĩ thở dường như cũng phát giác ra điều gì, lại chậm chạp không có chút động tác nào. Ngược lại, thần sắc nó căng thẳng nhìn qua bờ hẻo, chỉ sợ đối phương đột nhiên biến mất. Đáng ghét, sơ sĩ thở mày đang làm gì? Nhanh lên! Ma tử kiểm thân là người săn trộm, gần như đã dùng hết thủ đoạn đặc thù mới thu phục được con sở sĩ thờ này. Vì vậy, cả hai căn bản không có bất kỳ cơ sở cảm tình nào. Và sở sĩ thờ bây giờ còn có thể đứng ở đây đã là một sự ban ơn từ bản tính. Trước mắt, khi cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ tỏa ra từ bờ hẻo, nó cũng sẽ không nghe theo sự chỉ huy của nhà huấn luyện. Dù sao, xông lên có thể sẽ không quay về được. Sát ý lộ liễu của đối phương gần như sắp tạo thành thực chất. Cảnh tượng này, nó chỉ từng thấy trên thân một vài kẻ săn mồi đỉnh cao. Còn về tại sao con bụt tở phờ giờ, một loại thức ăn tầng dưới cùng, lại có cảm giác bị áp bức này, nó làm sao biết được. Ngược lại, bây giờ tuyệt đối không được bốc đồng. Với bạn, có thể thử chiêu kia trong lòng bờ hẻo lạnh nhạt nói, trong mắt ẩn chứa sắc cơ. Sau một khắc, một luồng sức mạnh đã bị phủi bụi từ lâu hiện lên. Chỉ thấy ánh sáng màu hồng trong mắt bờ hẻo gần như tràn ra hốc mắt, tạo thành một ánh mắt hình bóng đèn. Và luồng ô dạ siêu năng lực tràn ngập trên thân hắn càng thêm kinh khủng, gần như hóa thành thực chất, dần dần tạo thành một quả cầu màu hồng. Tuy tại, sau bao nhiêu tháng, bờ hẻo đã thực sự cho thấy uy năng vốn có của nó. Một sự hoàn chỉnh là việc biến siêu năng lực thành thực chất bằng cách ngưng kết thành một quả cầu. Sau đó, truyền vào đủ lượng cồn phở si ẩn để tạo thành một phát. Uy lực của nó không thể xem thường. Một bên khác, con ngươi phệ rảo co lại, sắc mặt hoảng sợ. Nó cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Với một đòn này, nó sẽ chết. Hơn nữa không có chút năng lực phản kháng nào, căn bản không thể trốn thoát. Liệt. Nguy cơ tử vong mãnh liệt đã kích hoạt ý chí cầu sinh cuối cùng của phệ rảo. Nó điều động toàn bộ năng lượng hệ bay trong cơ thể dần dần xuất hiện một lớp ngoại áo năng lượng tương tự thần điểu. Vỡ dạ vỡ bớt. Một chiêu thức lớn của hệ bay, với uy lực lên tới 140. Là một trong những chiêu thức lớn trong hệ bay. Phệ rào đã lĩnh hội chiêu này vào thời khắc quan trọng. Thử. Ánh mắt bờ eo lạnh lùng, trong lòng cười thầm. Một kỹ năng gà mở mà cũng muốn chống lại một đòn toàn lực của hắn sao. Người khác nhìn không ra, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra. Cái ảo ảnh thần điệu trên người phệ rào lúc gần lúc hiện, căn bản không ổn định. Hơn nữa còn dưới sự chênh lệch lẹ mẹo lớn, điều này không nghi ngờ gì là nói chuyện biển vông. Ầm ầm. Liệt. Đúng như bờ eo dự đoán, phệ rào vào khoảnh khắc cuối cùng vẫn không thể ngưng kết thành hình. Ảo ảnh thần điệu trực tiếp tan biến. Tùy tại đập tầm ầm vào thân đối phương. Cho đến một khoảnh khắc trước khi ngất đi, nó mới cảm nhận trực tiếp, một đòn này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Có thể nói, có cho nó thêm ba cái mạng cũng không đủ. Đáng ghét. Chỉ là một con bụt tở phờ giờ tại sao lại mạnh đến thế? Mặt theo với sắc mặt tái nhợt nói. Phải biết, đây chính là con bộ kẻ mẩn mạnh nhất của hắn. Phải nghĩ cách chạy. Vừa hay cái thằng ngu bên cạnh này đã bị con quái vật này để mắt tới. Nói xong, mặt theo nhíu mày, lặng lẽ lùi về sau lưng đồng bạn. Bởi vì người xưa có câu chết đạo hữu bất tử bần đạo, chết bạn không chết ta. Muốn trách thì trách đối phương số mệnh không tốt vậy. Giải quyết xong con chim này, bờ eo lại nhìn về phía đối diện. Và sở sỉ thở khi cảm nhận được bờ eo đang nhìn chằm chằm nó, tất cả tế bào trên toàn thân dường như đóng băng, hoàn toàn cứng ngắt tại chỗ. A, sắp đột phá ải cấp 40. Bộ kẽ mẩn, sở sỉ thở thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, lv 40 thiên phú, lục. Nếu con bọ ngựa này không gặp ta, thì thành tựu tương lai e rằng sẽ không thấp đáng tiếc, không có nếu như. Bất kể đối phương có phải ý nguyện của mình hay không, nhưng từ khoảnh khắc ra tay trở đi, bờ không thể nào buông tha nó. Nghĩ xong, bờ eo lại lần nữa ngưng kết siêu năng lực, tỷ tài lại được phong thích. Không giống như trước, lần này tỷ tài, bờ hoàn toàn có thể chống đỡ sự tiêu hao khi sử dụng liên tục. Chỉ là thể lực sẽ sụt giảm nhanh hơn một chút thôi. Có kinh nghiệm từ lần trước, tốc độ phóng thích tỷ tài của bờ eo nhanh hơn một chút. Một quả cầu màu hồng nhanh chóng được tạo thành và tấn công về phía sở sĩ tờ. Sở sĩ tờ, chỉ là một đòn tấn công của con bụt tờ phờ giờ thôi, trẻ nó ra. Rõ ràng. Ma tử kiểm vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Còn mặt thẹo đã lui về sau lưng anh đao lại có thần sắc khẽ biến. Phải tăng tốc độ, nếu không thì thằng ngu này sợ là không chống đỡ được bao lâu. Theo mặt thẹo thấy, đây rõ ràng là hành vi chịu chết khi đã biết trên núi có hổ mà vẫn đi vào núi hổ, loại hành vi không có đầu óc. không nhìn thấy phệ giáo của mình vừa nãy bị hạ gục như thế nào sao? Cho đến bây giờ, con phệ giáo nằm dưới đất đã thoi thoát, nhưng để có thể rút lui khỏi nơi này, chỉ đành phải đưa ra lựa chọn. Đường. Hình ảnh trở lại chiến trường. Rất nhanh, Sở Sĩ Tở hành động. Nó không nghe theo sự chỉ huy của nhà huấn luyện ngu ngốc này, mà mượn nhờ tốc độ của Quỷ ở tốc để tránh né đòn tấn công này. Nhưng Sở Sĩ Tở có thể tránh được đòn tấn công không có nghĩa là nhà huấn luyện của nó có thể trốn. Đáng ghét. Sở Sĩ Tở, mày đang làm gì thế? Mau tới cứu tao, cứu anh. Thì tại dưới sự khống chế của bờ hẹo đã thành công trúng đích vào nhà huấn luyện của đối phương. Không hề nghi ngờ, đối phương bị tạc đến cả cặn cũng không còn. Không phải ai cũng là xạ tổ si, có thể đón nhận kỹ năng mà không ngã. Đây là thế giới hiện thực. Hàng năm, số nhà huấn luyện tử thương do bị bộ kẹ mẩn giã ngoại tấn công cũng không hề ít. Và điều này cũng ứng nghiệm câu nói mà hai người vừa nói tới, cái trốn hoang dã này, chết vài người vẫn rất bình thường lúc này, trong lòng bờ không có chút gợn sóng nào. Có lẽ đã quen làm bộ kẹ mẩn, hắn không có chút khó chịu nào với việc giết người lần đầu tiên. Ngược lại, giống như việc giết một con bộ kẹ mẩn, bọn chúng đều đáng chết. Không còn sự gò bó của nhà huấn luyện, trên thân Sở Sĩ Tở dường như đã giải phóng một loại xiềng xích nào đó. Con bộ kẹ mẩn giam giữ nó đã bị đánh nát, nó tự do. Nghĩ tới đây, Sở Sĩ Tở một khắc cũng không muốn ở bên cạnh con quái vật này, quay người muốn đi về phía sâu trong rừng rậm. Nhưng bờ hẻo làm sao lại để nó rời đi dễ dàng như vậy? Đánh xong rồi muốn chạy. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế? Nhớ tới đây, bờ hẻo vỗ hai cánh, từng đạo lưỡi dao vô hình trong nháy mắt bao trùm tới. Đường, ta lập tức sẽ rời đi, cầu xin ngươi buông tha ta. Tất cả mọi chuyện này đều là do nhân loại chỉ ta làm, ngươi nhìn, hắn chạy nhanh kìa. Ken, ken, ken. Sở Sĩ Tở đầu tiên là dựa vào ý thức nhạy bén, dùng hai thanh liềm Fuji cột tờ hóa giải đòn tấn công của bờ hẻo. Nhưng hai thanh liềm đang run rẩy và cơ thể hơi phập phồng không giống như vẻ ngoài dễ dàng của nó. Cấp 40 là một cửa ải lớn. Bờ không chỉ đơn giản là cao hơn đối phương một cấp. Điểm này có thể thấy qua khí thế của cả hai. Năng lượng dự trữ và điều động của Sở Sĩ Tở hoàn toàn không phải là đối thủ của bờ hẻo. Thậm chí ngay cả khí thế cũng không mạnh mẽ bằng bờ hẻo. Nghe lời nhắc nhở của đối phương, vợ chỉ cười một cách lạnh nhạt. Từ lúc bắt đầu, hai nhân loại kia đã bị tinh thần lực của hắn chú ý tới rồi. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chương 56, đội ngũ giống được trở về. Chương 56, đội ngũ giống được trở về. Từ lúc bờ hẻo đi trước một bước quay về xào huyệt, đội ngũ lớn phía sau đã tuân theo chỉ thị của bờ hẻo mà bao vây nơi này. Bây giờ, mặt thẻo muốn chạy trốn sao? Có thể sao? Hô tê hô một thân ảnh liều mạng chạy nhanh, thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc nhìn, sợ bị thứ gì đó đuổi kịp. Hắc hắc. Đánh đi đánh đi. Đánh càng kịch liệt càng tốt. Tao đi trước đây lúc này, mặt thẻo với vẻ mặt hưng phấn, dường như mình đã chiến thắng. Trên mặt hắn thể hiện rõ sự đắc ý chỉ là bộ kẹ mẩn, công cụ thôi, chỉ sợ bây giờ vẫn còn không biết tao đã chạy rồi. Mặt thẻo tuy miệng nói vậy, nhưng động tác cũng không chậm, tiếp tục chạy về phía bên ngoài. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, bộ kẹ mẩn hệ côn trùng thường có một loại khí quan đặc biệt, có tác dụng truy tìm rất độc đáo, nên bây giờ hắn vẫn chưa thể dừng lại. Cứ như vậy, mặt thẻo dần dần rời xa chiến trường. Nhưng đúng lúc mặt thẻo muốn hành động thêm một bước nữa, trên đỉnh đầu đột nhiên tối đen, bầu trời bỗng nhiên mở đi. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy, xung quanh trong khu rừng đột nhiên lao ra một đàn bột tợ phơ giờ, lớp 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 lớp, chặn lại con đường phía trước của hắn. Xong. Sắc mặt mặt thẻo trắng bệnh, bất lực, hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo hống hách vừa nãy. Một bên khác, vợ eo nghe tiếng cầu xin tha thứ của Sở Sĩ Tở, ra vẻ suy tư trong khoảnh khắc, rồi lập tức nói, tha cho ngươi. Có thể. Không đợi Sở Sĩ Tở vui mừng, giọng nói nhỏ như ma quỷ của vợ eo lại vang lên. Nhưng, ngươi phải đường đường chính chính chiến đấu với ta một trận. Bất kể kết quả thế nào, ta đều sẽ thả ngươi đi ngay vậy. Sở Sĩ Tở có vẻ khó xử. Cái này còn cần phải đánh sao? Nó biết rõ mình không phải là đối thủ của bờ hẻo. Nếu không, bây giờ đã sớm chạy rồi. Nhưng tình thế bây giờ căn bản không cho phép nó suy nghĩ nhiều. Được. Chỉ mong ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Nghe thấy đối phương đồng ý, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia vui mừng khó phát hiện. Thực ra, từ lúc đối đầu vừa nãy, hắn đã nhận ra, nếu đối phương muốn đi, hắn thật sự chưa chắc đã đuổi kịp. Dù sao đối phương am hiểu bay nhảy trong rừng cây. Nếu thực sự muốn đuổi theo, hắn không có nhiều thời gian để hao tổn với đối phương. Bây giờ tộc đàn vừa bị tấn công, vẫn cần hắn tới chủ trì đại cục. Nhưng hắn lại không muốn từ bỏ kinh nghiệm trên người đối phương, nên mới nghĩ ra hạ sách này. Giờ xem ra, đối phương vẫn còn rất ngây thơ. Mặc dù hai bên đều có suy tính riêng của mình, nhưng bây giờ, trận chiến hết sức căng thẳng, chiến ý trong mắt cả hai đã hóa thành thực chất. Sở Sĩ Tở sợ chết không sai, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ e ngại chiến đấu. Ngược lại, là một chiến sĩ cao ngạo, mức độ hiếu chiến của nó không hề thấp hơn Bờ Hẻo. Phong, Bờ Hẻo ra tay trước. Hai đạo e cụt tở trong khoảnh khắc đánh tới. Sở Sĩ Tở với ánh mắt nghiêm trọng, toàn thân bao quanh ánh sáng trắng, phóng về phía Bờ Hẻo. Dọc đường, bằng vào ý thức siêu việt, nó xoay mình tránh được đòn tấn công của bờ hẻo. A, như vậy mới đúng chứ? Bờ thần sắc ngạc nhiên. Xem ra đối phương không yếu như hắn tưởng. Điều này cũng đã khơi dậy hứng thú của hắn. Chỉ thấy, ngay khi Sở Sĩ Tở sắp tới gần bờ hẻo, một luồng sức mạnh vô hình trong khoảnh khắc đã khống chế nó tại chỗ. Một bên khác, trong mắt bờ hẻo lấp lánh ánh sáng màu hồng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Hắn không chỉ một lần bị những bộ kẻ mẩn khác cận thân. Đáng tiếc, chúng đều không thành công. Cận thân đích thực là điểm yếu của hắn, nhưng cũng là một cái bẫy. Chẳng lẽ Sở Sĩ Tở có thể vọt tới trước mặt hắn không phải vì hắn đã thả lỏng hay sao? Huống chi, cận thân là 2 triệu. Đối với Sở Sĩ Tở có lợi, thì bờ hẻo cũng sẽ lợi dụng điểm này. Rất nhanh, kèm theo bờ hẻo vô cánh, một luồng bột phấn đủ mọi màu sắc trong khoảnh khắc phủ lên đối phương. Bây giờ, tỷ lệ chính xác của sợ lịp powder, sợ tùn sợ bỏ, và sần powder là 100%. Hiệu quả của nó không khó để thấy từ vẻ ngoài của sợ xì thở. Ba loại hiệu ứng bất thường đều xuất hiện. Chỉ thấy, sợ xì thở ngã trên mặt đất, sắc mặt lộ ra vẻ tím tái, thần sắc khó chịu nhưng không thể làm gì. Thân thể thỉnh thoảng sẽ cứng ngắc, hoàn toàn không bị khống chế. Người trẻ tuổi thật tốt. Đặt lưng là ngủ bờ cười hì hì nói. Kết quả tiếp theo không còn gì để bàn cãi. Dưới sự tấn công liên tiếp của bờ hẻo, sở xì thơ ngất đi ngay tại chỗ. Còn bờ hẻo nhìn bộ dạng thoi thóp của sở xì thơ, suy nghĩ một lát rồi vẫn không ra tay kết liễu. Lần này, vì hai người săn trộm muốn bắt một tờ phơ giờ, không có thành viên nào bị tử vong. Chỉ đơn giản là bị thương một chút. Gọi con bướm tới khiêng nó đi, ném xa một chút. Mặc dù không có ý định giết sở xì thơ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để loại mối đe dọa tiềm ẩn này ở lại bên trong lãnh địa. Còn về việc đối phương có thể tỉnh lại trước khi gặp nguy hiểm không, thì đó không phải là chuyện của hắn. Cứ như vậy, theo sở xỉ thơ bị khiêng đi, tộc bột tở phở giờ lại khôi phục sự yên tĩnh của ngày xưa. Phu quân sau khi chiến đấu kết thúc, con bướm trắng đi tới trước mặt bờ hẻo, tuần tra khắp người hắn. Sau khi thấy trên người hắn không có vết thương, nàng an tâm hơn không ít. Yên tâm đi, ta không sao. Mọi người cũng đừng lo lắng, bạn lữ của các ngươi rất nhanh sẽ tới. Nhìn xung quanh những con bột tở phở giờ cái với vẻ mặt muốn nói lại thôi, bờ hẻo lên tiếng giải thích. Sau đó, như phát giác ra điều gì, hắn nhìn về phía chân trời. Tới rồi. Chỉ thấy, ở chân trời đột nhiên xuất hiện một đội ngũ hùng hậu. Mỗi con bướm trong tay đều cầm một quả trái cây không rõ tên. Phu, những con bụt tở phờ dở cái đã lo lắng rất lâu, giờ đây lần lượt hưởng ứng, sắc mặt vui mừng. Chúng chờ đợi nửa kia của mình quay về. Rất nhanh, đội ngũ bụt tở phờ dở được đã tới gần. Chúng đầu tiên đi tới bên cạnh bờ hẻo, sau đó nói: "Thủ lĩnh, chuyện ngài dặn dò đã xong rồi, nhân loại kia đã chết ở rừng núi hoang vắng." Nói xong, con bụt tở phờ dở đang báo cáo lộ vẻ hờ thù. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của thành viên gia đình, và trên người nhân loại kia cũng có. Điều này nói rõ điều gì thì không cần phải nói cũng biết. Và vào lúc đó, nó cũng không hề do dự chút nào mà giải quyết đối phương. "Ân, các ngươi làm rất tốt. Bây giờ hãy mau phân phát quả hoàng côn trùng xuống đi. Nhất định phải mỗi con bướm một quả." Trước đó, bờ hẻo đã thống kê, số quả bọn chúng thu thập đủ để mỗi con cái đều có phần ăn. "Ân, tốt." Rất nhanh, mỗi con bụt tở phở dở cái sau khi nhận được trái cây từ tay bạn lữ của mình thì đã ăn. Chỉ lát sau đã ngủ thiếp đi. Và những con bạn lữ bên cạnh sau khi cảm nhận thấy nửa kia của mình không có chút khó chịu nào thì cũng yên tâm. Bờ hẻo, với tư cách là thủ lĩnh, được hưởng số quả cũng nhiều nhất. Trong tộc đàn, họ đã dành ra 6 quả cho hắn. Bướm trắng, ngươi ăn trước đi. Xem có thể ăn được bao nhiêu cầm trái cây, bờ hẻo nói ngay lập tức, rồi nhìn con bướm trắng nhận lấy và từ từ ăn. Đối phương không chần chừ, bởi vì đây là tài nguyên mà bờ hẻo đã gian khổ tranh thủ được. Vì vậy, nàng sẽ không phụ lòng ý tốt của đối phương. Rất nhanh, một quả đã vào bụng. Bướm trắng cảm nhận được bụng mình ấm áp, rất thoải mái. Nhưng nàng cảm giác vẫn có thể ăn thêm một quả nữa. Bờ hẻo thấy vậy, cũng lập tức đưa thêm một quả nước qua. Bướm trắng nhận lấy, lại lần nữa bắt đầu nhai. Chỉ lát sau, nàng mê man và ngủ thiếp đi. Tên hiệu quả này xem ra thật không tệ. Bờ hẻo nói như thế, lập tức nhìn 4 quả còn lại, rơi vào trầm tư. Theo lẽ thường, một thứ có lợi cho bộ kệ mẩn hệ côn trùng, thì không có lý do gì hắn lại không ăn được. Chương 57, một gia đình mới chương 57, một gia đình mới không chần chừ, bờ quả quyết ăn nốt 4 quả hoàng côn trùng còn lại. Ban đầu, sau khi ăn xong, bờ không cảm thấy gì cả. Đúng lúc hắn cho rằng đã lãng phí thì một dòng nước nóng trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân. Ngay sau đó là một cảm giác hôn mê. Từ từ, hắn chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua, vừa yếu ớt tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy bướm trắng với vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. "Phu quân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh ngay vậy." Vợ từ từ bay lên, đồng thời hỏi, "Ta đã ngủ bao lâu?" Bướm trắng thành thật trả lời, "Đã ngủ mê man cả một đêm rồi." Nghe được điều này, vợ hẹo ngẩn ngơ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một giai điệu quen thuộc. Ngay sau đó, hắn thâm nhiệm, bảng thông tin hệ thống. "Pokémon, Butterfree, vợ hẹo, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV43 thiên phú, Luka ability, cùng này kỹ năng, tắc cơ, sở chỉnh sót, bút bách, liệu, hạ đần, xuống tờ sân nít, cổ tờ xị ẩn, sở lịp áo đờ, sở tùn sở bỏ, và sần áo đờ, tạ luyện, dị tài, thổi bay, hơ luyện, dị bìm, tín hiệu trùng sáng, mới. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn cột lẹ mẹo và kỹ năng, trong lòng bờ hẹo vui vẻ nói. Đầu tiên, 4 quả hoàng côn trùng đã giúp hắn thăng lên 2 cấp. Hơn nữa, hắn còn học được một kỹ năng mới. Tín hiệu trùng sáng, uy lực lên tới 75, thuộc về một chiêu thức tấn công đặc biệt của hệ côn trùng. Nó cũng là một cú đánh sáng, nhưng có tỷ lệ làm cho địch quân rơi vào trạng thái hỗn loạn, có thể nói là vô cùng thực dụng. Quan trọng nhất là tín hiệu trùng sáng thuộc về chiêu thức bản hệ, có thêm tăng cường bản hệ, hơn nữa sát thương còn cao hơn xì bìm mà bờ thường dùng 10 điểm. Không nên coi thường 10 điểm tấn công này. Đôi khi, một chút sai sót về giá trị cũng tạo ra sự khác biệt ở mặt cụ thể. Hắc, phương thức tấn công lại có thêm một loại nữa. Nói xong, trong mắt bờ eo nổi lên một luồng sáng nhạn, khiến người ta không thể không rơi vào xoáy nước. Tổng thể mà nói, thu hoạch lần này không tệ. Lẹ mèo đã lên cấp 43, còn học được một kỹ năng mới. Nghĩ tới đây, tâm tình bờ hẻo vui vẻ hơn rất nhiều. Ngay sau đó, như phát hiện ra điều gì, bờ hẻo nhìn về phía bướm trắng, đồng thời hỏi, còn ngươi thì sao? Cảm giác thế nào? Nghe vậy, bướm trắng ấp úng không nói gì, mà chỉ dịu dàng nâng bụng của mình lên. Ý định của nó thì không cần nói cũng biết. Ban đầu, vợ còn không hiểu ý của đối phương. Nhưng theo bướm trắng bay tới gần hắn đồng thời phô bày phân bụng, lần này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra điều gì. Ta sắp làm cha. Cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực yếu ớt truyền đến từ phần bụng đối phương, vợ eo như có tâm linh tương thông, nhìn về phía vị trí thai động. Thần sắc cũng bất chi bất giác trở nên ôn nhu. Phải biết, hắn bình thường rất ít khi thể hiện thần sắc này. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng không thể ngăn được sức mạnh của tinh thần. Bảo bối của chúng ta nói, nó rất thoải mái mặc dù vẫn chưa sinh sản, nhưng trên mặt bướm trắng đã sớm có tình mẫu tử. Vợ eo nghe xong, trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống mọi khúc mắc. Từ giây phút này, hắn là bạn lữ của bướm trắng. Hắn là một con bột tờ phờ giờ được. Yên tâm, con của chúng ta sẽ được bình an. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Vợ eo nói với bướm trắng, nhưng trong lòng đã hạ xuống một loại quyết tâm nào đó. Ân bướm trắng thủ thì nói. Từ lúc bắt đầu, nàng đã biết, phu quân của mình rất mạnh, vô cùng mạnh. Là một bạn lữ đáng để dựa vào. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Mỗi ngày, hắn buôn ba giữa rừng cây và bụi hoa, chỉ để thu thập thức ăn tốt nhất cho nửa kia của mình. Hơn nữa, mỗi ngày đều là những loại hoa không giống nhau. Mỗi ngày, bẹ gì cũng đều là lớn nhất và sung mãn nhất. Bẹ gì cấp thấp thì hắn không thèm để mắt. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể trộn một chút mật từ những con bẹ ỉ điệu tới. Tất cả điều này chỉ vì dinh dưỡng của bướm trắng và đứa trẻ trong bụng nàng. Một tháng sau, vợ eo như thường lệ thức dậy sớm. Còn bướm trắng bên cạnh cũng như có cảm ứng, từ từ mở mắt. Phu quân, lại muốn ra ngoài tìm kiếm thức ăn sao? Bướm trắng nói như chưa ngủ đủ, vẻ mặt còn rất mơ hồ. Ân, ngươi ngoan ngoãn ở trong hốc cây. Ta ra ngoài thu thập đồ ăn, lát nữa sẽ trở về. Nhìn phần bụng đã hơi to ra của bướm trắng, vợ ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này, ngay cả hắn cũng không biết, tính tình của mình cũng bất chi bất giác đã thay đổi. Đối với bướm trắng càng ngày càng ôn nhu, còn đối với người ngoài thì lại càng ngày càng nhạy cảm và hung hãn. Vẫn còn nhớ lần trước, một thành viên thế hệ trước không có nhiệm vụ nuôi dưỡng đã báo cáo cho hắn về việc tuần tra trong khoảng thời gian này. Nhưng chính vì một việc đơn giản như thế mà hắn suýt nữa đã không nhịn được mà phát động tấn công. May mà bướm trắng đã nhìn ra sự bất thường của hắn, từ bên cạnh đã kéo hắn lại, nhờ vậy mà hắn mới lấy lại tinh thần. Sau đó, thành viên thế hệ trước mới sợ hãi nói ra nguyên nhân. Hóa ra, tình trạng này đã từng xuất hiện ở những con bụt tở phở giờ trong khoảng thời gian này. Đây là một phản ứng kích động không thể tránh khỏi. Bụt tở phở giờ cái sẽ phát ra một loại phở giò mầm. Và những con bụt tở phở giờ được sau khi nhận được loại phở giò mầm này thì sẽ bước vào trạng thái kích động, luôn giữ sự cảnh giác và trạng thái chiến đấu. Sau khi hiểu được nguồn gốc của vấn đề, vợ hẻo cũng ảo não một lúc lâu mới từ từ kiểm chế được loại tâm trạng này. Và trải qua một thời gian dài được bổ sung dinh dưỡng cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ của bờ eo, bướm trắng trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng phong phú. Bụng cũng ngày càng lớn. Thấy tình huống này, trong lòng bờ eo vui mừng. Cho dù hắn có vô tri thế nào cũng đã hiểu được tình huống hiện tại. Bướm trắng sắp sinh. Vậy ngươi nhớ nhanh về nhẹ nói xong, bướm trắng lại càng sát bờ eo hơn, cọ sát trên người hắn, hít hà thật mạnh, dường như chỉ có như vậy mới có thể giúp nàng có được cảm giác an toàn. Thấy tình trạng này, trong lòng bờ không khỏi thấy lạ. Bởi vì đối phương không phải lần một, lần hai như vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bướm trắng càng ngày càng dính hắn, thậm chí đối với những con bụt tở phở dở đồng loại khác cũng duy trì một khoảng cách. Dường như nàng cũng đã phát giác ra tình trạng của mình, hơn nữa trong khoảng thời gian này rất thích ngủ. Ân, ta rất nhanh sẽ về. Nói xong, vợ không quay đầu lại, bay ra ngoài. Tìm đúng phương hướng, vợ eo đột nhiên chấn động cơ thể, thân thể như một lưỡi kiếm sắc bén bay về phía xa. Dọc đường, hắn thưởng thức những thành quả trong khoảng thời gian này, trong lòng rất vui mừng. Bộ kẹt mẩn, bụt tở phở dở, vợ eo, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV46 thiên phú. Lục ảo bị lì tì, cùng này ẹt kỹ năng, tắc cỡ, sở chỉnh sót, bút bách, liệu, hạ đẩn, xuống tờ sân nít, cuốn tờ xị ẩn, sở lịp áp đờ, sở tùn sở bỏ, và sần áp đờ, tại huyền, di tài, thổi bay, hơ huyền, di bìm, tín hiệu trùng sáng, sở huyết, đờ dọc kẹt. Như bảng thông tin chỉ ra, trong một tháng qua, hắn không chỉ thăng lên 3 cấp, hơn nữa còn học được 2 kỹ năng mới, sở huyết và đờ dọc kẹt. Nói đến 2 kỹ năng này, vợ không khỏi cảm thán khả năng học tập của mình. Bởi vì cả 2 kỹ năng này đều là hắn quan sát những con bộ kẻ mẩn khác và bắt chước học theo. Trong đó, kỹ năng tở dọc kẹt, học được vô cùng nhanh. Có lẽ là do thời kỳ đặc biệt gây ra. Mỗi khi hắn nghĩ đến bướm trắng sẽ phải chịu sự tấn công, bản thân dường như có một sức mạnh vô tận. Một tấm lá chắn màu xanh lá tự động hiện ra. Còn sơ huyết thì lại là một ý tưởng đột phá của hắn. Sau khi quan sát những con bộ kẹ mẩn khác sử dụng, hắn đã điều động năng lượng hệ thường của chiêu thức tắc cỡ, tiến hành tưởng tượng, rồi thay đổi một phương thức phóng thích khác, và nó đã tự nhiên hiện ra. Hơn nữa, trong một tháng này, vợ eo cũng đã chiến đấu không ít. Để kiềm chế cảm xúc dễ nổi giận trong lòng, mỗi lần ra ngoài, hắn đều tìm bộ kẹ mẩn để chiến đấu. Sự tích lũy lâu dài đã khiến kinh nghiệm của hắn tăng lên vụt, nên mới có được LV46 như ngày hôm nay. Nhưng điều này lại gây ra tai nạn cho những con bộ kẹ mẩn đáng thương. Cho đến bây giờ, vợ eo cũng đã tạo dựng được uy danh trong vị gì đi ẩn phò rét. Dù sao, một tờ phở giờ nhà nào lại chuyên môn chui vào trong tổ ong chứ? Hắc hắc, các bảo bối nhỏ, ta tới. Chương 58, ta cứ cướp, ngươi làm gì được ta? Chương 58, ta cứ cướp, ngươi làm gì được ta? Trong một khu rừng rậm rạp, một con bụt tở phở giờ có hình thể khổng lồ lướt qua, cuốn theo cùng phong khiến những chiếc lá xung quanh xào xạc. Hẳn là ở ngay phía trước nói xong, bờ eo giảm tốc độ, rồi thân thể biến mất ở nơi lá cây dày đặc. Ong 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 trong một bụi hoa cách đó không xa, ba con bệ ý liệu đang tích cực thu thập mật hoa. Chúng không hề biết, một ánh mắt đã khóa chặt chúng. Ánh mắt mở eo híp lại, lợi dụng phần này để quan sát màu sắc trên người đối phương. Dựa vào kinh nghiệm, quy mô của đàn bệ ý liệu này không lớn, nhưng lượng mật tích chữ hẳn là không ít. Thông qua kinh nghiệm trước đây, vợ có thể từ màu sắc của bệ ý liệu để đoán chừng quy mô tộc đàn và chất lượng mật ong. Màu sắc càng sặc sỡ thì chứng tỏ quy mô tộc đàn càng lớn, đồng thời chất lượng mật ong càng tốt. Còn về việc tại sao bờ éo lại biết rõ những chi tiết này? Không có gì, chỉ là quen tay hay với tôi, nghĩ kỹ mà xem, những tổ ong mà hắn đã từng chăm sóc không hề ít. Trước đây hắn dựa vào thực lực thấp nên không dám có ý tưởng nào, nhưng bây giờ thì không có sự e ngại này nữa. Ong long long đúng lúc bờ éo đang suy tư, những con bệ ý sau khi hái xong mật hoa bắt đầu hành động. Chỉ thấy đối phương đi vào sâu trong rừng một cách có trật tự. Bờ éo thấy vậy, thần không biết quỷ không hay đi theo sau. Chớ nhìn hình thể hắn lớn, nhưng thực ra khả năng khống chế thân thể của hắn vẫn vô cùng nhỏ nhặt. Vì vậy, trên suốt quãng đường đi, những con bệ ý liệu đang tập trung di chuyển không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Có lẽ là do một loại phở dọ mons nào đó, trên đoạn đường này về cơ bản không có bóng dáng của bộ kẻ mẩn hệ côn trùng khác. Và bờ hẻo cũng cảm nhận được một luồng khí tức lúc có lúc không. Ý tứ trong đó thì không cần nói cũng biết. Đơn giản là cảnh cáo những kẻ ngoại lai rằng, nơi này đã bị chiếm đóng. Đối với điều này, bờ thịt mũi coi thường. Loại phở dọ mons này hắn đã gặp phải không ít lần. Nhưng cuối cùng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Những con bệ ý liệu bình thường không đổi kịp cũng không đánh lại hắn. Điều này không khỏi khiến hắn cảm thán lợi ích mà thực lực mang lại. Trong lúc suy tư, bờ hẻo đi tới một vách núi. Địa thế nơi này hiểm trở, nhưng vách núi thẳng đứng cũng có những rung động nhỏ. Đó hẳn là tổ ong rồi. Nhìn xào huyệt hình cái kén lớn trên vách núi treo leo, trong lòng bờ hẻo vui mừng. Trong đầu hắn tái hiện lại mùi thơm tuyệt đẹp của mật ong, lập tức nghĩ đến bướm trắng ở nhà và có một ý tưởng. Bướm trắng sắp sinh, ta phải kiếm một chút thực phẩm dinh dưỡng cao để giúp nàng bồi bổ cơ thể. Nhớ tới đây, cánh bờ hẻo chấn động, trong khoảnh khắc kéo thân thể bay lên không trung. Phương pháp thu hoạch mật ong không ngoài trước ước. Còn về việc giao tiếp với đối phương một chút để chúng cho hắn một ít mật ong, bởi không hề nghĩ tới. Với tính khí bạo của bệ y hiệu, chúng sẽ không cho hắn một chút mật ong nào đâu. Húng chi, giao tiếp vật lý cũng được coi là giao tiếp. Bờ hẻo cũng có thực lực này để giao tiếp. Không lâu sau, bờ hẻo đã đi tới một độ cao mà những con côn trùng bình thường khó mà sánh bằng. Chỉ thấy trong mắt hắn nổi lên những gợn sóng, cánh run rẩy dữ dội. Sau một khoảnh khắc, vô số bụi bẩn dưới một luồng cồn phở xì ẩn vô hình bắt đầu vờn quanh cơ thể. Theo tâm niệm của bờ hẻo khẽ động, một luồng cuồng phong cuốn đi, vô số bụi bẩn bắt đầu bao trùm xuống tổ ong phía dưới. Toàn bộ quá trình vô cùng thành thạo, không có chút lơ là nào. Rõ ràng, bờ không phải lần đầu tiên làm việc này. Phía dưới, trong tổ ong, những con bệ ý liệu đang bận rộn với công việc của mình. Còn một con bệ ý có hình thể xương to thì được đông đảo đồng loại bảo vệ. Dường như nó chính là trung tâm của tập thể này. Không sai, nàng chính là ong hoàng của đàn ong này. Thống lĩnh đông đảo bệ ý liệu. Trong tập thể này, nàng là trung tâm, là phần quan trọng nhất của đàn bệ ý liệu. Hôm nay, cũng như mọi ngày, nàng chỉ cần sinh sản trứng côn trùng. Mọi công việc lao động không cần quản. Những thành viên bệ ý khác sẽ làm thay, thậm chí ngay cả việc ăn cũng có côn trùng nấu cho. Ong long long âm thanh trong tổ ong vô cùng ồn ào. Đây là cách giao tiếp của chúng. Nhưng dần dần, tiếng ồn ào bắt đầu yếu đi. Một vài con bệ ý từ từ trầm mặc. Dường như có một loại truyền nhiễm, càng nhiều bệ ý liệu cũng bắt đầu trầm mặc. Ong hoàng bệ ý ở trung tâm chưa từng gặp trận chiến này. Nàng chỉ biết là không có côn trùng nào cho nàng ăn, hơn nữa âm thanh cũng đã tĩnh lặng hơn nhiều. Đúng lúc nàng nghĩ phát ra âm thanh để triệu hoán những thành viên khác tới mâm ăn, một luồng buồn ngủ không thể chống cự đã ập tới. Tận hưởng cuộc sống vô ưu vô lo, nàng không quá để tâm, chỉ cảm thấy mình quá buồn ngủ mà thôi, nên trực tiếp đặt lưng là ngủ, không hề có chút kháng cự nào với cơn buồn ngủ này. Quá trình của nó có thể gọi là hành vân lưu thủy, trôi chảy, không thua kém gì một vài sinh vật nào đó. Ở trên trời, bợ cẩn thận lắng nghe, phát hiện âm thanh phía dưới đã trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Thấy vậy, hắn mỉm cười, đồng thời bay về phía tổ ong. Giải quyết. Quang Minh chính đại đi tới gần tổ ong, bợ thầm nghĩ trong lòng, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Ngủ ngon nhé, ta lấy xong đồ thì đi đây. Kiệt không lâu sau. Sau một hồi loay hoay, trong tay bờ có thêm một bọc màu trắng, và trên mặt hắn cũng đầy một chất lỏng màu vàng. Ân mất quá, ngọt thật. Đối với hương vị mật ong trước mắt, trong lòng bờ éo lặng lẽ nhấn nút like cho tộc đàn bệ ý liệu này. Ít nhất, trong số những tổ ong mà hắn đã chăm sóc trong một tháng qua, đối phương có thể xếp vào top 5. Thời gian không còn nhiều, chuẩn thôi. Nắm chặt bọc được làm từ sờ chỉnh sót trong tay, bờ éo lặng lẽ rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi bờ éo vừa rời đi không lâu, một thân ảnh trong tổ ong từ từ đứng dậy. Ong hoàng bệ ý liệu nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng như sấm sét giữa trời quang. Ngay sau đó, một luồng cơn giận ngút trời lóe lên trong đầu. Bia tê, tất cả đứng dậy, theo mùi, đuổi theo ta. Ông 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 ông. Dưới sự kích động và kêu gọi mãnh liệt của ông hoàng, tất cả bệ ý trong khoảnh khắc giật mình tỉnh lại khỏi trạng thái thôi miên. Trong mắt chúng lấp lánh một vòng hừng quang. Một bên khác, tâm trạng bờ hẻo lúc này vui vẻ, không nhanh không chậm bay về hướng nhà. Về nhà để cho bột phấn nếm thử hương vị mật ong thật ngon xem nó rốt cuộc có ngọt hay không. Nói xong, bờ hẻo nắm chặt bọc màu trắng trong tay, tăng tốc độ. Thời gian từ từ trôi qua. Bờ hẻo đang đi lại trong rừng đột nhiên thần sắc thay đổi, rồi từ từ quay người, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một đàn thân ảnh đen vàng hùng hậu đang nhanh chóng bay về phía này. Trong mắt chúng tản ra sát cơ vô tận. Những con cổ kẹ mẩn xung quanh nghe thấy hơi đều bỏ chạy. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng bờ hẻo thở dài, sắc mặt bình tĩnh. Đáng lẽ phải tới thì vẫn tới đối mặt với những con bệ ý khí thế hung hăng, bờ sắc mặt không đổi, nắm chặt bọc trong tay. Chỉ thấy ánh mắt hắn tản ra một luồng sáng hồng nhạt, xung quanh còn cuốn theo từng cơn gió mạnh. Giữa những lần vỗ cánh, vô số bụi bẩn như cát mịn trong khoảnh khắc hòa vào trong cuồng phong. Điều này thêm màu sắc cho cơn gió lốc vốn đã khí thế hung hăng. Sau khi bố trí xong tất cả, ánh mắt Bợ Hẹo nhìn chằm chằm đối diện. Một luồng uy áp vô hình trong khoảnh khắc bao trùm khắp nơi. Khí thế thủ lĩnh không gió tự lộ. Lần này, phía sau hắn không có những con bướm khác, nhưng thực lực ngày hôm nay đã khiến hắn có năng lực độc chiếm vị trí đứng đầu. Ta cứ đó, ngươi làm gì được ta? Chương 59, chiến thắng dễ dàng chương 59, chiến thắng dễ dàng. Khi đến cách Bợ Hẹo không xa, những con bệ ý hữu mắt đỏ trong khoảnh khắc cảm nhận được một áp lực khó chịu dị thường, lập tức từ chững lại, không dám tiến lên. Ong ong ong. Tâm trạng dao động và bất an khiến chúng vô cùng nóng nảy, nhưng trước mặt Bợ Hẹo, chúng có thể cảm nhận rõ ràng mối đe dọa tử vong. Linh cảm đặc trưng của tộc côn trùng đang điên cuồng cảnh báo. Dường như muốn nói, con côn trùng phía trước này không dễ trọng, nhanh chóng đi vòng qua đi. Mặc dù trong lòng muốn như vậy, nhưng bọc màu trắng trong tay đối phương lại thu hút sự chú ý của đàn bệ ý hữu. Dựa vào mùi của mật ong nhà, rõ ràng vợ chính là kẻ gây án mà chúng đang tìm. Nhưng kẻ gây án này dường như không dễ chọc chút nào. Con bụt tợ phở giờ này của bợ hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của chúng. Tuy nhiên, có thể khẳng định, đối phương cũng là thủ lĩnh của một tộc. Khí thế trên người không thể là giả. Chúng chỉ từng chứng kiến điều này trên thân ong hoàng nhà mình. Ong ong dưới uy áp mạnh mẽ và khí thế thủ lĩnh của bợ hẹo, ánh mắt của đàn bệ ý hữu đã tỉnh táo hơn không ít. Nhưng hành vi của cả đàn lại nhất trí một cách bất thường, căn bản không dám tới gần bợ hẹo. Nếu không có sự hỗ trợ về số lượng, chúng e rằng đã quay đầu bỏ chạy rồi. Dù sao, chúng là ong, không phải ngu ngốc. Đối mặt với con quái vật như bợ hẹo, ong hoàng chỉ huy như vậy không khác gì bảo chúng đi chịu chết. Nhưng cứ thế này mà quay về cũng không được. Dù sao còn cần phải giao phó với ong hoàng. Thế là, một con bệ ý hữu bị đẩy ra. Nó cẩn thận từng ly từng tí đi tới cách bợ hẹo 3 mét. Ong long nạch. Cái đó, có thể trả lại cho chúng tôi không? Nghe vậy, ánh mắt bợ hẹo lạnh như băng, quan sát quy mô đội ngũ đối phương. Ân, có thể đánh thắng. Sau khi ước chừng trong lòng, câu trả lời dành cho con bệ ý hữu là một đòn cuốn phở xì ẩn của bợ hẹo. Chỉ thấy con bệ ý tiến lên để thương lượng bị đẩy lùi trở về một cách trực diện. Đây là kết quả của việc bờ hẹo đã giữ lại sức. Hắn không muốn gây ra mạng ong, bởi vì không cần thiết. Còn ý tứ của bờ hẹo cũng vô cùng rõ ràng, đã vào tay hắn rồi mà còn muốn lấy lại sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Thấy vậy, những con bệ ý ở một bên đều trợn mắt nhìn. Chúng sợ chết không sai, nhưng điều này không có nghĩa là chúng có thể bị ức hiếp một cách tùy ý. Nếu không nhớ nhầm, bờ hẹo đã phá hoại một chút mật ong trong xào huyệt của chúng rồi. Bây giờ chúng tốt bụng bảo đối phương trả lại, kết quả lại bị từ chối. Điều này có thể nhịn được sao? Nghĩ xong, đàn bệ ý không còn giữ lại chút lý trí cuối cùng nào nữa, lần lượt lao về phía bờ hẻo. Thấy vậy, bờ hẻo cũng không dám coi thường. Hắn vô cùng rõ ràng sức mạnh của một tập thể lớn đến mức nào. Hơn nữa, đối phương lại là đàn bệ ý hiệu. Đàn ong vốn dĩ đã nổi tiếng nhờ chiến đấu tập thể. Bộ kẹt mẩn, bệ ý hiệu thuộc tính, côn trùng, độc lệ mèo, LV17 thiên phú, đỏ. Bộ kẹt mẩn, bệ ý hiệu thuộc tính, côn trùng, độc lệ mèo, LV23 thiên phú, cam. Nhìn sơ qua, lệ và trung bình của đối phương khoảng cấp 17. Với điều này, trong lòng bờ hẻo đã có định liệu. Lập tức, hắn trực tiếp tấn công bằng tổ hợp chiêu đã sớm chuẩn bị. Đàn bệ ý xông thẳng tới, căn bản không ngăn được thế công, trực tiếp áp sát vào. Cùng phong xoáy, thêm vào sự phụ trợ của cồn phở si ẩn của bờ hẻo. Đàn ong căn bản không thể xông ra ngoài, bị khống chế vững vàng ở bên trong. Bờ hẻo thấy thế, khoe miệng hơi nhếch lên. Từng gặp ngu ngốc, nhưng chưa thấy ngu ngốc như thế này. Tổ hợp kỹ năng của hắn không dễ thoát ra như vậy đâu. Cũng đừng quên, sơ liệp powder, sơ tùn sơ hỏ, và sần powder luôn được trộn lẫn ở bên trong. Chúng chỉ có thể càng ngày càng mất sức, cho đến khi thể lực hoàn toàn hao hết. Chưa nói đến việc chúng có thể đột phá cơn lốc hay không, dù có thoát ra thì còn lại bao nhiêu thể lực đây. Cứ như vậy, dưới sự tấn công liên tiếp không ngừng của bờ hẹo, đàn ong thậm chí còn không chạm được vào cơ thể của bờ hẹo, lần lượt rơi xuống đầy đất. Đinh! Chủ nhân đã thăng cấp. Hiện tại lẹ mẹo là LV40 bộ kem mẩn, bụt tờ phờ giờ, bờ hẹo, thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, LV47 thiên phú, lục ảo bị lì tì, cùng này ẹt kỹ năng, tắc cơ, sờ chính sót, bù bách, lịp, hà đần, súng tờ sân nít, cồn tờ xị ẩn, sờ lịp powder, sờ tùn sờ hỏ, và sần powder, tại luyện, dị tài, thổi bay, hơ luyện, dị bìm, quay ở đăng sờ, tín hiệu trùng sáng, sờ huyết, đỡ dọa kẹt. Lần này, vợ không hề nương tay. Đàn bệ ý hiệu đều chết trong sự bao trùm của cồn phong. Đối với kết quả này, trong lòng hắn không có một chút gợn sóng nào. Ban đầu cồn tờ xị ẩn chỉ là lời cảnh cáo. Chúng biết do không thể mạo phạm kẻ mạnh, nhưng đối phương vẫn cứ tấn công lên và còn mang theo cả sát ý đối với hành động tự tìm cái chết này, bờ eo đương nhiên sẽ không nung chiều. Giết cũng đã giết rồi. Dương vị gì đi ẩn lớn như vậy, căn bản không thiếu đàn bệ ý hiệu này. Còn về ông hoàng, có liên quan gì đến hắn đâu? Sau khi ý niệm đã thông suốt, bờ eo cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đáng nói là, vì đã đánh chết đối phương, lượng kinh nghiệm vốn dĩ không đủ đã được bổ sung, bờ eo lại thăng lên một cấp nữa. Có lẽ kinh nghiệm mà bệ ý cho rất ít ỏi, nhưng góp gió thành bão, thêm vào hiệu ứng tăng cường từ việc đánh chết. Lượng kinh nghiệm mà đàn ong mang lại vừa vặn lấp đầy thành kinh nghiệm của bờ eo. Tin rằng không lâu nữa, hắn có thể lại tăng lên một cấp nữa. Xem ra, càng về sau, tốc độ thăng cấp cũng không chậm như ta tưởng. Những giai đoạn khác nhau thì có những đối thủ và năng lực khác nhau. Và bờ eo vừa vặn có năng lực độc chiến cả một tộc. Một lát sau, bờ bay về xảo huyệt. Xách theo cái bọc tơ trắng đầy mật ong, bờ eo nhanh chóng chạy về phía hốc cây. bột phấn, nhìn xem ta mang đồ ăn ngon về cho ngươi này. Hôm nay ta đổi khẩu vị một chút, ăn loại cao cấp nhé. Vẫn chưa tới hang, giọng nói hưng phấn của bờ hẻo đã chuyển vào tai bướm trắng. Phu quân. Ở cửa hang, sau khi nghe thấy giọng bờ hẻo, thần sắc vốn chán chường của bướm trắng lập tức trở nên hoạt bát. Nàng lập tức nâng cao cái bụng lớn của mình, lảo đảo bay về phía bờ hẻo, tốc độ vô cùng chậm. Bên ngoài hốc cây, vài con tiền bối bụt tở phờ giờ ở lại canh gác thấy thế, vội vàng bay lên phía trước và cảnh giác ở hai bên, chỉ sợ vị tiểu thư bướm trẻ tuổi này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Con bờ hẻo thấy vậy, trong lòng lặng lẽ gật đầu, rồi cũng vội vàng tiến lên đón lấy. Ai đi à, không phải đã nói ở trong hốc cây chờ sao? Ngươi như vậy ta sẽ lo lắng. Nói xong, mắt bờ hẻo lóe lên, cổn thở xì ẩn hóa thành một đôi tay nhẹ nhàng, ôn nhu kéo đối phương lên, chỉ sợ đối phương không cẩn thận rơi xuống. Nhưng mà ta nhớ ngươi mà phu quân đối mặt với sự nũng nịu của bướm trắng, vợ cảm thấy bất lực, nhưng không có cách nào, chỉ có thể chiều chuộng tôi hai bên ôm lấy nhau, cánh đồng nhất tần số bố nhẹ. Đây là cách tộc bụt tở phờ giờ biểu đạt tình cảm. Xoay quanh bên trái phải, những con tiền bối bụt tở phờ giờ lung túng nhìn cảnh tượng, đỉnh đầu chọc của chúng tỏa sáng. Chúng ta vào hang trước đã. Lần này mật ong rất mỹ vị nói xong, vợ éo nhẹ nhàng kéo bướm trắng bay vào trong hang. Còn bướm trắng thì nũng nịu tùy ý, biểu cảm rất giống tân nương vừa kết hôn vào động phòng. Đây là quả ta hái trên đường. Tươi lắm này, khi đi qua hai con tiền bối bụt tở phờ giờ, vợ éo đưa cho chúng những quả tươi mát đã thu thập trên đường. Thứ này mặc dù có thể nâng cao tư chất, nhưng đối với hắn bây giờ đã không còn tác dụng. Đối với bướm trắng cũng có tác dụng rất nhỏ, nên thấy đối phương luôn canh giữ ở hốc cây, vợ éo cũng không keo kiệt. A, cảm ơn thủ lĩnh. Hai vị lao tiền bối vô cùng kích động với điều này. Dù sao, đây là sự tán thành của thủ lĩnh dành cho chúng. Không biết từ lúc nào, chúng đã coi bờ hẻo là thủ lĩnh thực sự. Mỗi khi nhớ lại bờ hẻo ngày xưa, trong lòng chúng không khỏi cảm thán, tiểu gia hỏa ngày xưa bây giờ thực lực đã vượt qua cả những lao già như chúng ta. Có thể một mình đảm đương cả một vùng rồi. Chương 60, chào đón thế hệ mới. Chương 60, chào đón thế hệ mới. 3 ngày sau, một buổi sáng sớm, trời vẫn còn mờ sáng. Bờ hẻo với tâm trạng vô cùng nóng lòng nhìn hốc cây được bao phủ bởi tơ côn trùng, vẻ mặt căng thẳng. Ngay cả hắn một kẻ không sợ chết cũng trở nên lung túng vào thời khắc này. Tại sao vẫn chưa xong? Liệu có gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Hai câu hỏi liên tiếp khiến vài con tiền bối bụt tở phở giờ bên cạnh bật cười. Chỉ thấy, chúng bình tĩnh nói, yên tâm thủ lĩnh. Bụt tở phở giờ rất ít khi gặp vấn đề khi sinh sản. Hơn nữa, sau thời gian dài được ngài bổ sung thực phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, tin rằng khi nàng sinh sản tuyệt đối sẽ không có sai sót nào. Nói xong, như để ứng nghiệm lời của lão tiền bối, từ khe hở của tơ côn trùng bọc lấy đột nhiên truyền đến một tiếng kêu yếu ớt, gờ rằng. Phu bờ hẹo như có tâm linh tương thông, nhìn về phía trong hang. Sau đó, hắn vội vàng đi tới gần. Khi chuẩn bị động thủ, như nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía những lao tiền bối bên cạnh. Thấy chúng gật đầu, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở tơ côn trùng ở cửa hang ra. Đi vào trong hang, bờ hẹo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng khi hắn nhìn về phía bướm trắng, trong lòng lại dâng lên sự thương tiếc vô tận. Bột phấn, ngươi thế nào rồi? Cơ thể có khó chịu gì không trước mặt bạn lữ này? Bờ hẻo đã dùng hết sự ôn nhu của cả cuộc đời mình. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không hài lòng với hiện trạng, muốn tạo cho đối phương một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Phu quân ta không sao. Nghỉ ngơi một thời gian là tốt thôi. Đối mặt với sự quan tâm của bờ hẻo, bướm trắng dùng đầu cọ cọ đối phương rồi yếu ớt nói. Sau khi sinh sản, nàng đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cơ thể suy yếu hơn bao giờ hết, nên trong khoảng thời gian này không thể vận động mạnh. Nhưng may mà vẫn còn bờ hẻo. Lúc này, lợi thế của một bạn lữ cường đại đã thể hiện ra. Bởi vì chỉ có cường đại mới có thể ổn định mang lại những thức ăn dinh dưỡng hơn. Nói xong, bướm trắng nhìn về phía ba quả trứng bộ kẹ mẩn trước ngực, trong mắt lộ ra sự quyến luyến đối với trứng bộ kẹ mẩn. Toàn thân tỏa ra vầng sáng nữ tính, tình mẫu tử. Vợ cảm nhận được sự liên kết bắt nguồn từ huyết mạch, lập tức cũng nhìn về phía ba quả trứng bộ kẹ mẩn này. Không hề nghi ngờ, ba quả trứng bộ kẹ mẩn này chính là trứng cạ tập đi. Nhưng khi chúng nở, hình thái tiến hóa cuối cùng chắc chắn sẽ mang theo một chút thiên phú và đặc điểm ngoại hình của bờ hẹo và bướm trắng. Mấy tiểu gia hỏa này còn chưa ra đời đã may mắn thật đấy. Từ ba quả trứng bộ kẹ mẩn, vợ hẹo rõ ràng cảm nhận được một luồng ổ dạ yếu ớt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ổ dạ siêu năng lực. Không sai, ba tiểu gia hỏa này đều di truyền thiên phú siêu năng lực của bờ hẹo và bướm trắng. Hơn nữa, thiên phú của chúng đều không hề kém, thậm chí còn tốt hơn bờ hẹo trước đây. À đúng rồi, bảng thông tin hệ thống. Theo một bảng thông tin mà chỉ bờ hẹo nhìn thấy được hiện ra, số liệu của ba tiểu gia hỏa còn chưa ra đời đã hiện ra trước mắt bờ hẹo. Bộ kẹ mẩn, cạ tập thì chưa nở, thuộc tính côn trùng lẹ mèo, không thiên phú. Xanh lục, nhà sâu, ability, CN kỹ năng, tạc cơ, sở chỉnh sót, bụt mạch, di chuyển. Bộ kẹt mẩn, cạ tập đi, xin y, chưa nở, thuộc tính, côn trùng lẹ mèo, không thiên phú. Xanh lục ability, dùng ở bảy kỹ năng, tạc cơ, sở chỉnh sót, bụt mạch, di chuyển, cổn thở xì ẩn, di chuyển không nắm giữ. Bộ kẹt mẩn, cạ tập đi, chưa nở, thuộc tính, côn trùng lẹ mèo, không thiên phú. Lục ability, CN kỹ năng, tạc cơ, sở chỉnh sót, bụt di chuyển không nắm giữ. Nhìn bảng thông tin của ba con tiểu gia hỏa, bờ hẻo ngạc nhiên phát hiện, thiên phú của chúng đều ở trên mức lục sắc. Còn thiên phú lục sắc sâu, bờ hẻo đoán rằng nó vẫn nằm trong phạm vi lục sắc, nhưng đã đạt tới đỉnh điểm của thiên phú lục sắc. Nếu tiến thêm một bước, rất có thể sẽ tạo ra chất biến, đạt đến xanh lam theo lý thuyết. Nghĩ như vậy, bờ hẻo phát hiện, thiên phú của con cháu mình lại còn tốt hơn cả cha của chúng. Dù sao, thiên phú có khả năng lột xác khi tiến hóa. Bờ chính là một ví dụ, Trong thời kỳ cả tập đi, hắn đã từ màu đỏ đạt đến màu vàng. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của tộc trưởng một tờ Fraser, mới thành công đạt đến lục sắc. Đừng nhìn khoảng cách giữa các thiên phú lớn và dễ dàng, nhưng thực ra không hề đơn giản chút nào. Đầu tiên, việc thu hoạch thiên tài địa bảo đã là một phiền toái. Trong thời kỳ cả tập đi, vợ hẹo cũng phải mạo hiểm tính mạng dưới những cơ duyên tình cờ mới trộm được quả thưởng xanh mát. Còn trong thời kỳ bụt tờ phơ giờ, nhờ có một vị tộc trưởng cường đại, hắn mới có thể thu hoạch được quả niệm trám, một loại trái cây hiếm có. Độ khó đó thì không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, trong lòng vợ hẹo lập tức mất thăng bằng. Mấy tiểu gia hỏa này may mắn thật đấy, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vợ hẹo vẫn không thể không vui vẻ vì con cháu mình. Dù sao, thiên phú đại diện cho giới hạn thực lực và chỉ tiêu chiến lực. Do đó, có thể thấy, thành tựu tương lai của con cháu hắn chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng tất cả những điều này đều phải có tiền để là đối phương có thể an toàn trưởng thành. Theo lý thuyết, tộc bụt tở phở giờ sau khi đẻ trứng sẽ tìm một nơi kín đáo để giấu trứng, sau đó rời đi, để mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Cuối cùng, tự nhiên sẽ sàng lọc và chọn ra những con bụt tở phở giờ sống sót thành công, rồi cho chúng gia nhập vào tộc đàn. Đây là một tập tục đã được truyền từ đời này sang đời khác của tộc bụt tở phở giờ. Mục đích chính là để tộc đàn có ý thức chiến đấu, đồng thời nâng cao cảnh giác với ngoại giới. Những con bụt tở phở giờ sống sót tuy thiên phú không nhất định tốt, nhưng cũng không đến mức tệ. Quan trọng nhất là chúng đã có ý thức chiến đấu nhất định. Khi hòa nhập vào tộc đàn, chúng có thể phát huy tác dụng. Nghĩ tới đây, vợ eo như mày, rơi vào trầm tư. Hắn không đưa ra đánh giá về phương thức này. Không thể phủ nhận, một con bụt tở phở giờ có ý thức chiến đấu và một con chỉ biết ăn uống quả thực khác nhau. Một con nhờ vào tộc đàn, còn con kia thì là một loại tử vong man tính. Việc hòa nhập vào tộc đàn dễ làm hư những thành viên khác. Nhưng tác hại là, những con có tiềm năng lớn, chiến lực cao cấp trong tương lai dễ bị vùi dập. Ví dụ như ba con cháu này của hắn. Nếu nói hắn trực tiếp mặc kệ chúng tự sinh tự diệt, thì hắn làm không được. Đừng nói hắn, nhìn vẻ mặt bướm trắng bây giờ, e rằng cũng rất khó để làm được điều đó. Sau một lúc suy tư, vợ éo nhìn ba quả trứng, trong lòng thầm hạ xuống một quyết tâm nào đó. Muốn chúng có ý thức chiến đấu và khả năng tự sinh tồn trong thời thơ hấu. Điều này còn không đơn giản sao? Vợ éo bày tỏ, thời thơ hấu của hắn vẫn có thể tham khảo một chút. Xem ra, ta cũng phải ích kỷ một lần sau khi có ý tưởng trong lòng, vợ cân nhắc rất nhiều. Đầu tiên, tập tục truyền thống vẫn phải tiến hành, nhưng điều này không bao gồm con cháu của hắn. Bởi vì vợ éo dự định mang con cháu của mình đi. Còn những con bướm khác? Xin lỗi, hắn không quản. Giờ phút này, suy nghĩ của nhân loại đã chiếm thế thượng phong. Thực ra, nếu nghĩ từ một khía cạnh khác, việc cả thở thì sống sót nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Dù sao, một vài giám sát lục sắc nào đó chắc chắn sẽ không cho phép tình trạng phá hoại sự cân bằng sinh thái xuất hiện. Mặc dù đối phương chưa chắc đã quản đến đây, nhưng dựa trên ý nghĩ an cư lạc nghiệp, ác sẽ có những thiên địch khác đến để ngăn chặn sự phát triển tràn lan của cả thở thì. Bản thân khả năng điều tiết của sự cân bằng sinh thái tự nhiên cũng không phải chỉ để chơi. Có lẽ, mỗi ngày sẽ có những đàn chim lớn tới kiếm ăn đàn bụt tở phở dở cũng không chừng. Xem ra, phải thao tác thật tốt một chút. Ánh mắt mở trong khoảnh khắc trở nên thâm thúy. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra, tình cảm bộc lộ trong mắt hắn hoàn toàn không có sự chất phác của bộ kẻ mẩn. Ánh mắt này rất giống lưu sĩ của nhân loại.